Chương 50, ngoại phóng phong hoa chương 50, ngoại phóng phong hoa vấn tâm đường, hạch tâm bổn luyện công. Trong phòng trận pháp quang văn lưu chuyển, Trần Thắng huy động trận kỳ, đem linh khí một mực trói buộc, cuối cùng hội tụ ở trung ương một tòa tử ngọc bản ly đan lô. Thân lò lưu chuyển ánh sáng vàng sậm, cùng trong lò kia đám nhảy nhót màu đỏ xanh linh diễm ẩn ẩn hô ứng. Đây là nhất giai cực phẩm thông âm bảo lô, bên trong đưa huyền âm linh hỏa, là Trần Thắng thật bất và đã tới. Nhìn trước mắt trong lò đan huyền âm linh hỏa, Trần Thắng thần sắc cứng lại, tinh tế thể ngộ hắn bản tính, trong lòng thì thảo, diễn biến, bản tính, đến tột cùng phải làm thế nào? Chu Thiên Dung tinh lô đệ nhị trọng ngự hình Trần Thắng sớm đã tu tới biên mãn, lò lửa điều khiển dễ dàng như tay chân, có dẫn dắt mấy vạn huyền thi. Có cái này đệ tam trọng, diễn biến, Trần Thắng lại chậm chạp không nghĩ ra. Hắn truyền tin một phòng, để Triệu Kim Hổ vì hắn tại tông môn góp nhặt tương ứng tiền nhân chú giải. Quan sát về sau, Trần Thắng dần dần hiểu ra diễn biến chi nạn, không phải tại khống hỏa tinh vi, mà tại nhìn ra vạn hỏa bản tính, tươi sáng âm dương lưu chuyển cơ hội. Chú giải cũng nâng lên huyền âm linh hỏa. Nếu là thể ngộ không ra bản tính, khó mà khám phá lưu chuyển biến hóa, liền thu lấy linh hỏa khí cơ, dung nhập bản nguyên hỏa liên, cưỡng ép diễn hóa. Nhưng mà, phương pháp này chỉ ngọn không chỉ gốc. Thiên hạ văn hỏa, làm sao có thể toàn bộ thu lấy? Tươi sáng bản tính, nắm giữ lưu chuyển chỉ biến, tài năng triệt để hoàn thành cái này diễn biến tu hành. Cưỡng ép thu lấy, chỉ vì phụ trợ linh hội bản tính diễn biến, trong đó âm chỉ biến, lại lấy cửu âm, thông u, huyền âm các loại linh hỏa là tốt nhất. Trần Thắng linh hội chú giải, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tìm hiểu hồi lâu, chậm chạp không thể vào cửa. Vẫn là đi cái đường tắt lấy chú giải chi pháp, trước thu lấy một đạo hỏa sát, phụ trợ linh hội. Cửu âm, thông u các loại linh hỏa đều thuộc về nhị giai, khó mà cầu được. Hắn cuối cùng tìm tới cái này huyền âm linh hỏa, chuẩn bị thông qua lần này biến hóa, đến phụ trợ thể ngộ. Nghĩ như vậy, Trần Thắng không do dự nữa, ý theo chú giải pháp môn, tay bấm bí truyền pháp ấn. Nhấp, một tiếng quát nhẹ, một sợi nhàn nhạt hỏa khí bị hắn thu hút xoắn núi, đặt vào đan điền hỏa liên. Trần Thắng nhắm chặt hai mắt, linh thức nội thị đan điền, tinh tế thể ngộ trong đó biến hóa. Sau 7 ngày, Trần Thắng có chút mở mắt, trong mắt nổi lên một tia ý mừng, thì ra là thế. Hắn chầm chậm đưa tay, đầu ngón tay điểm nhẹ. Xuy, một đóa thuần túy từ pháp lực ngưng tụ màu da cam ngọn lửa chống giống mà sinh, tản ra hừng hực đốt người nhiệt độ cao. Biến, theo ý niệm lưu chuyển, đoàn kia màu da cam ngọn lửa như là thủy ngân chạy co lại nhanh chóng, màu sắc từ màu da cam chuyển thâm, cho đến hóa thành một đoàn u lanh thâm thúy màu tím đen. Hình thái tuy không đại biến, nhưng tản ra đã không phải nóng rực, mà là đông tận xương tụy âm hàn, quanh mình không khí đều y mắng ngưng kết ra từng mảnh băng tinh. Trần Thắng nhếch miệng lên ý cười, diễn biến cuối cùng nhập môn. Âm chỉ biến, ta đã thấy được 3 phần chân ý. Tiếp xuống, mỗi 7 ngày thu lấy một lần, giúp ta tươi sáng đạo này. Mấy ngày sau, Phong Hoa Tiên Thành, Đan Minh tổng bộ, Long Hư giảng đan đài. Đây là Đan Minh là nhị giai đan sư, nhất giai đỉnh tiêm đan sư thiết kế bục giảng, có thể đăng cái này đại người, đều là Đan Minh bên trong thanh danh hiển hách hàng người. Trần Thắng người khoác đan điện vân vân áo bào trắng, đứng ở trăm trượng ngọc đài chi đỉnh. Dưới đài đen nghịt ngồi đầy mấy trăm tu sĩ, hàng phía trước đình lĩnh có thể thấy được mấy khí tức trầm ngưng trúc cơ tiền bối. Trần Thắng ngay tại xâm nhập phân tích kết đan 36 vòng tiết điểm tinh diệu. Dưới đài vô số đan sư nín hơi ngưng thần. Ngọc giản linh quang lấp lóe, ghi chép vị này Trần đan sư mỗi một cái âm tiết, mỗi một thủ thế. Trong đám người, Hà Bình An càng là ánh mắt sáng rực, không dám có nửa phần bỏ sót. Tòa đàm hoàn tất, Trần Thắng cùng đài như trên đạo giao lưu một phen, tại mọi người vẫn chưa thỏa mãn trong ánh mắt phiêu nhiên các đài. Không bao lâu, Trần Thắng bên hông thân phận ngọc phù nóng lên, y mắng sáng lên ôn nhuận quang hoa. Linh thức tìm đòi, lại là một đạo đưa tin. Trần Thắng đáy mắt hơi sáng, Kim Hổ sư minh thế mà muốn tới Tiên Thành trực luân phiên. Trong lòng của hắn khẽ động, đưa tới đệ tử Hà Bình An dặn dò vài câu, sau đó hóa thành một sợi gió mát, nhanh chóng đi xa. Thời gian đốt một nén hương, Trần Thắng thân ảnh liền xuất hiện tại Phong Hoa Tiên Thành hạch tâm, Thanh Hoa Tông trụ sở. Phi tinh bãi, hắn chờ một hồi, liền nhìn thấy một chiếc tông môn chế thức phi thuyền rơi xuống. Một vị người mặc tông môn chấp sự pháp bảo mặt dài nam tử đi xuống. Trần Thắng sớm đã chờ đã lâu, nên đón tiếp lấy Kim Hổ sư minh. Nhìn thấy Trần Thắng, Triệu Kim Hổ trên mặt trong nháy mắt nở rộ thân thiện tiểu dung, tiến lên dùng sức vô Trần Thắng bả vai. Trần sư đệ, đã lâu không gặp. Mấy năm qua này, Trần Thắng tại Đan Minh liền có thể tiếp công việc vặt, cơ bản không có trở lại tông môn. Hai người lần trước từ biệt, liền chưa từng gặp qua. Ngược lại là thường xuyên thông tin, bù đắp nhau. Đi, Kim Hổ sư minh, theo ta tiến về Vạn Hương lâu, tiểu đệ sớm đã bày ra thực rượu. Triệu Kim Hổ cũng không chối từ, hắn cười ha ha một tiếng, như thế, liền làm phiền sư đệ. Vạn Hương lâu, quan triều hiên nhã gian. Linh thiện chân tu bày đầy bàn ngọc, lấy bí pháp phong tồn trăm năm vân vụ linh tiểu tản ra thuần hậu linh ẩn. Chỉ có Trần Thắng hai người đối ẩm. Qua ba lần rượu, linh quả và bụng. Trần Thắng tự thân vì Triệu Kim Hổ rót đầy một chén, nhìn như tùy ý hỏi, sư minh luôn luôn là tại chủ điện trực luân thiên. Sao bỏ được rời trung tâm, chịu thiệt tòa tiên thành này chú xem xét chức vụ. Triệu Kim Hổ uống một ngụm rượu, ung dung thở dài, bởi vì sư minh ta cũng muốn trúc cơ. Trần Thắng lặng lặng nhìn hắn, một câu không đầu không đuôi, hiển nhiên không phải điểm cuối cùng. Triệu Kim Hổ tiếp tục giải thích nói, phong hoa ngoài thành, phát hiện một chỗ cỡ lớn bí cảnh, trong đó tất có rất nhiều trúc cơ linh vật. Sư minh xin ngoại phóng, chính là vì nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu. Lời giải thích này có chút gượng ép. Lấy Triệu Kim Hổ tài nguyên nhân mạch, tại tông môn dãy điểm cống hiến, mới là giành trúc cơ chính đạo. Triệu Kim Hổ tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, cảm thán nói, sư đệ luyện đan kỹ nghệ nổi bật, kiếm lấy điểm cống hiến dễ như trở bàn tay, lại không biết sư minh khổ. Triệu Kim Hổ thẳng thắn tự thuật lòng chua xót lịch trình. Hắn xuất thân luyện khí tiểu tộc, tổ tiên đã từng đi ra trúc cơ tu sĩ, đến hắn thế hệ này đã sớm xuống dốc. Gia tộc mấy trăm người, chỉ có hơn 10 vị luyện khí tu sĩ, trông coi mấy trăm mẫu linh điển, gian nan sống qua ngày. Cho đến Triệu Kim Hổ đo ra thượng phẩm linh căn tư chất, lập tức thành toàn tộc hy vọng. Liên hệ dĩ vãng giao thiệp, tiến hắn bái nhập Thanh Hoa, về sau càng là tận toàn tộc chi lực, cung cấp nuôi dưỡng hắn tu tiên. Triệu Kim Hổ cũng không phụ kỳ vọng, hắn luyện đan, luyện khí thiên phú không tốt, liền trong môn toàn lực luồn túi. Bây giờ đảm nhiệm chủ điện chấp sự, vậy một chương vững chắc giao thiệp mạng lưới quan hệ, hơi có chút quyền thế, là trong tộc tranh thủ rất nhiều chỗ tốt. Hiện nay, hắn nếu là thuận lợi trúc cơ, đây mới là chỗ tốt lớn nhất. Triệu Kim Hổ lắc đầu, bằng vào ta như vậy luồn túi, so người bình thường rất nhiều, tại trong tông môn hôn khỏa trúc cơ đan, không thành vấn đề. Đáng tiếc không đủ ổn thỏa. Hắn dừng một chút, mở miệng nói, trước đó vài ngày, ta một vị hảo hữu xung kích trúc cơ, hắn cũng là thượng phẩm linh căn, thượng phẩm công pháp tu tới cửu trọng viên mãn, luận căn cơ thâm hậu, còn thắng ta. Hắn cũng là vững vàng cả đời người, kết quả sắp đến đầu, ngược lại là mạo hiểm chủ quan. Vẹn vẹn từ tông môn đổi một viên trúc cơ đan, ngay cả hộ mạch đan đều không có làm, nói là nhất cổ tác khí. Kết quả đây, đột phá thất bại, người bị thương nặng, toàn thân kinh mạch hỗn loạn, miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng. Triệu Kim Hổ nhẹ nhàng thở dài, ta cũng là thọ tử hồ bi, một viên trúc cơ đan không đủ ổn, ta kia hảo hữu chính là vết xe đổ. Đúng lúc gặp bí cảnh mở ra, liền tới Trực Luân Phiên. Đến không phải đi bí cảnh mạo hiểm, chỉ là lợi dụng Trực Luân Phiên thân phận cộng thêm linh thạch, gần nước ban công, vượt lên trước ra tay, tận lực nhu cầu mấy thứ trúc cơ linh vật. Là ta tăng thêm mấy phần tự tin. Trần Thắng im lặng, cũng là trong lòng nhảy một cái. Lời nói này cũng cho hắn gõ một cái cảnh báo. Thượng phẩm linh căn, trúc cơ còn như vậy gian nan. Chính mình hạ phẩm linh căn, hai viên trúc cơ đan, thật đủ sao? Nghĩ như vậy, Trần Thắng cũng động tâm tư, thừa dịp lần này bí cảnh mở rộng, rất nhiều trúc cơ linh vật dẫn ra ngoài, nhiều hơn thu mua mấy thứ. Trần Thắng nhẹ gật đầu, nâng chén, ngựa khí chân thành, sư minh mưu tính sâu xa, sư đệ bội phục, ta lại kính sư minh một chén. Triệu Kim Hổ nghe vậy, tự rêu cười một tiếng, nào có cái gì thâm mưu, đều là hành động bất đắc dĩ. Không nói chuyện này, hắn đổi chủ đề, ta nghe nói sư đệ làm gì chắc đó, tại Đan Minh lẫn bảo là phong sinh thủy khởi. Ngay cả trúc cơ tiền bối đều cùng ngươi sư minh gọi đệ. Trần Thắng cười ha ha một tiếng, cũng là cơ duyên xảo hợp, Hà tiền bối cháu trai ngay tại môn hạ của ta. Hà tiền bối bản thân lại là cái này tính tình. Triệu Kim Hổ cảm thán, sư đệ quá khiêm nhường, ngươi là chân kim thực liệu, thiên phú chắc tuyệt, ở đâu đều phát sáng, đều nổi tiếng, mới có thể có đến rất nhiều tiền bối thưởng thức. Chương 51, Bạch thị khốn cảnh chương 51, Bạch thị khốn cảnh. Thế tục, Đại Tĩnh đô thành, Hoàng Cực điện. Bàn long ngự tọa bên trên. Đương kim tính đế Trần Thuật Đức nghiêng người dựa vào, chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống châu lưu, con mắt có chút híp, xương ngón tay tại mạ vàng trên lan can gõ nhẹ. Phảng phất đập vào trong lòng người, cảm giác gáp bách mười phần. Đại điện hạ, một thân tím đậm quốc công áo mãng bào bạch lập không người đứng trang nghiêm, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, trong lòng sao động khó có thể bình an. Quãng thời gian này, bạch lập thời gian không tốt lắm. Vài ngày trước, Trác Linh đại hội, bạch thị tử đệ lại một lần nữa bị Trần Thị tiên sư cự tuyệt tham dự Trác Linh, trong đó thậm chí bao gồm mấy cái ghi vào tông sách dòng dõi. Bạch lập là cao quý công tước, nhưng đối mặt Trần Thị chủ mạch tiên sư, nhưng cũng vô kế khả thi. Trần Thuật Đức chiêu hắn tiến điện, châu lưu lay nhẹ, giống như thán không phải thán mở miệng, bạch gái khanh, không phải là chấm không thương cảm. Ngươi bị huynh trưởng kiệt nhưng làm chủ mạch trúc cơ trưởng lão đắc tội vô cùng. Cái này Trác Linh sự tình, tự có pháp luật, từ trước đến nay đều từ chủ mạch sai người chủ trì. Tuy là chấm cũng không có quyền xen vào. Bạch lập nghe vậy, lập tức khuôn mặt đắng chát, mang theo bị giận chó đánh mèo bất đắc dĩ. Trần Thuật Đức chuyện chợt chuyển, mang lên một tia hướng dẫn từng bước. Ái khanh có lẽ có thể liên hệ ngươi người huynh trưởng kia, nghĩ cái biện pháp giải quyết. Có lẽ hắn một câu, chủ mạch tiên sư nhóm liền chịu cho mặt mũi. Bạch lập nghe vậy, lập tức trong lòng sáng như tuyết, thầm nghĩ nhất định phải nấp kỹ cái kia đạo tín vật. Trên mặt lại là cười khổ, thanh âm khô không nói, vậy hạ, ta cùng Trần huynh cũng chỉ gặp qua hai lần, tiên phàm hai cách, ân nghĩa sớm thanh. Thần chính là muốn liên lạc, cũng liên lạc không được a. Ồ, đúng là như thế. Trần Thuật Đức kéo dài ngữ điệu, ánh mắt tại Châu Lưu sau nheo lại, trầm mặc một lát, cuối cùng mất hết cả hứng cơ ống tay áo. Thôi, việc này chấp lại tìm cơ hội sẽ hỏi Tuân Tiên trưởng đi, lui ra đi. Bạch lập như được đại xá, không người một cái thật sâu, tạ bệ hạ long ân. Thần cáo lui. Hắn chậm rãi thối lui, khoan bảo và táo đảo qua băng lãnh gạch vàng, lưng có chút ố lượng. Cửa điện khép lại. Bậc thang bên cạnh trong bóng tối, một tên áo mãng bảo đai lưng ngọc, khí tức âm lãnh như rắn độc chiếm cứ trung niên tu sĩ hiển lộ thân hình. Đây là Tĩnh Đế Tâm Phúc Thái Giám tổng quản Lưu Diễn, cũng là hoàng thất cung phụ. Như thế nào? Lưu Diễn mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, người này xảo trá, ngôn ngữ nửa thật nửa giả. Muốn ta nói, trực tiếp cầm người này toàn tộc, uy hiếp kia Trần Thắng liền có thể. Trần Thuật Đức lây xuống nặng nề đế quan, luốt luốt mi tâm, lộ ra một trương mỏi mệt lại vô cùng thanh tỉnh mặt. Tay phải khẽ nâng, không thể. Chủ mạch phân phó, không thể không tận tâm, cũng không thể quá mức tâm. Kia Trần Thắng có thể để cho chủ mạch trưởng lão đối với hắn không thể làm gì, từ thế tục chút giận, hiển nhiên không phải dễ chơi. Vốn chính là tôn thất huyết mạch, nói không chừng ngày nào lắc mình biến hóa, liền thành chủ mạch trưởng lão. Diêm La Vương đánh nhau, chúng ta những này tiểu quỷ vẫn là trốn xa chút, tìm hiểu tin tức cần chút, đem Trần Thắng tu vi, thân phận gió nghe, ta cũng tốt tùy cơ ứng biến. Lưu Diễn nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, bệ hạ lời nói rất đúng. Anh quốc công phủ đệ, cửa son thâm viện, đã từng đông như chảy hội, chúc khách như mây cảnh tượng sớm đã không thấy, phủ đệ chỗ sâu tràn ngập ủ rột chi khí, càng phát ra đậm đặc. Xe ngựa nghi trượng cũng không tùy hành. Bạch Lập một thân áo bào tím, lưng eo dần dần thẳng tắp, đi lại trầm ổn bước qua quen thuộc cánh cửa. Vừa đi vào phòng trước, một cái thân mặc lưu hà gấm, khuôn mặt mỹ lệ, giữa lông mày lại khó nén lo nghĩ người mỹ phụ liền bước nhanh tiến lên đón, vội vàng liền hỏi, "Như thế nào? Hôm nay vào cung, bệ hạ bên kia có từng nhà ra?" Bạch Lập không có lập tức đáp lại, chỉ là trầm mặc lắc đầu. Người mỹ phụ cũng là tôn thất xuất thân, bây giờ là Bạch Lập chính thê, giờ phút này nghe vậy, trong nháy mắt lông mày đứng đấy, thanh âm sắc nhọn, ủy khuất chửi rủa, "Sao có thể như thế khi dễ người? Ta sinh hạ chẳng lẽ không phải hắn Trần thị huyết mạch? Ta đại di bây giờ thế nhưng là thái phi, tứ nhi tại cấm quân người hầu, từ trước đến nay trung thành tuyệt đối. Cũng bởi vì một ngoại nhân, dính liễu không đến chính chủ, liền lấy chúng ta chút giận. Không được, ta cái này đi tìm đại tông chính nói một chút, cũng nên giảng cái công đạo." Bạch Lập cũng không ngăn cản nàng, vẹn vẹn nhìn xem nàng mang theo một lời phất uất, quay người liền hướng vào phía trong trạch phóng đi, thay đổi cáo mệnh phục sức, sau đó tiến đến tông nhân phủ. Để nàng đi làm ồn ào cũng tốt, trình độ nào đó có lẽ có thể để cho những cái kia cao cao tại thượng tiên sư cảm thấy một tia khoe khoả. Trần Thắng lưu lại tín vật sớm bị hắn nấp kỹ, ngay tại một chỗ rõ ràng vị trí, người bên ngoài nhìn thấy cũng tưởng tượng không đến. Để tránh bị người giám thị, hắn không còn đi động. Bạch Lập một mình dạo bước đến tiếp khách lệ sảnh. Lớn như vậy phòng trống rỗng, thị nữ nô bộc sớm đã lui. Hắn chậm rãi tại gỗ tử đàn trên ghế bành ngồi xuống, đốt ngón tay nhẹ nhàng đập bóng loáng hơi lạnh lan can, phát ra trầm thấp mà quy luật nhẹ vang lên. Bạch Lập trong lòng thì thảo, đại ca, ngươi có nhất định phải cuộc sống thoải mái. Cả nhà của ta tính mạng đều ký thác ở trên thân thể ngươi. Quan hải chim nổi, có thể đứng hàng công tước đứng đầu. Bạch Lập tâm tư rất nhỏ, luôn luôn ánh mắt lâu dài. Hắn biết rõ, từ hoàng thất từ hắn trong phủ mật thám trong miệng phát hiện Trần Thắng cùng bọn hắn nhà liên hệ, Bạch Thị nhất tộc cùng Trần Thắng liền trở thành trên một sợi thừng châu chấu. Trần Thắng nếu là chết rồi, nhà bọn hắn đại khái suất cũng là bỏ mình tộc diệt. Bạch Lập không có khả năng đâm lưng Trần Thắng, cái này không phù hợp tính tình của hắn. Hắn cũng không có đâm lưng cơ hội. Tựa như hắn nói đến, vẹn vẹn hai mặt tình nghĩa, lưu lại một đạo tín vật liền không tệ. Trần Thắng làm việc dọn nước không loạn, rơi xuống nước vừa tỉnh, liền sửa lại danh tự, không thể là vì Bạch Thị hãm sâu nhiều cảnh. Thẳng thắn cắt chém, nói do nguyên do, cũng không có khả năng. Tiên sư chèn ép hắn, không có quan hệ gì với hắn. Bạch Lập căn bản không có giải thích cơ hội, đối phương cũng không cho hắn cơ hội. Hắn chỉ có thể một con đường đi đến đen, chỉ có thể mặc cho hoàng thất chèn ép hắn, như là đao cùng tử cắt thịt. Bên ngoài cắt giảm phong thường, giá không quyền hành, vụ trộm xa lánh nhằm vào, nâng đỡ kẻ thù chính trị. Bạch Lập trong lòng cân nhắc, bây giờ bệ hạ cũng có chỗ cố kỵ, chèn ép cũng không phải là rất rõ ràng, xem ra đại ca trôi qua không tệ. Để cho ta liên hệ đại ca, hơn phân nửa là gậy ông đập lưng ông, xuất thủ dụ hại. Nghĩ đến đại ca ngạnh thực lực, so Trần thị trưởng lao vẫn là kém chút. Bất quá đại ca còn trẻ. Bạch Lập trong đầu rất nhiều suy nghĩ hiện lên, cuối cùng hóa thành một tiếng nhàn nhạt thở dài. Thời gian lưu chuyển, lại là vài năm. Phong Hoa Tiên Thành bên trong ồn ào náo động vẫn như cũ. Chỗ kia tinh phong huyết vũ bí cảnh lặng yên đóng lại. Chỉ có số người cực ít mang theo các loại linh vật, an toàn trở về tiên thành. Càng nhiều người từ đây bật vô âm tín. Cố Đào Hoa ba người chính là như thế. Cho dù ba người tới cửa cầu Trần Thắng, cuối cùng được ba tấm nhị giai phù lục coi như bảo mệnh chi vật, cuối cùng cũng không thể trở về. Thời gian trôi qua, thuộc về bọn hắn ấn ký cấp tốc bị kẻ đến sau bao trùm. Bọn hắn lúc đầu đập vụ, lần lượt bị người mới thuê, bọn hắn phảng phất chưa từng tồn tại. Trần Thắng đứng tại tinh phẩm đan đường lầu 2 phía trước cửa sổ, nhìn qua trong phường thị biển người. Thao thao bất tuyệt, không thấy người cũ. Trần Thắng là ba người đứng im một lát. Cuối cùng là than khẽ, tiên đạo vô thường a. Chương 52, thôi diễn chương 52, thôi diễn. Vấn Tâm Đường. Thời gian mấy năm, Trần Thắng nước chảy thành sông, bước qua cuối cùng một đạo quan hải, tu thành luyện khí cửu trọng. Sau đó, chính là tích lũy pháp lực, đến luyện khí viên mãn, sau đó tìm được thời cơ, xung kích trúc cơ. Luyện thể phương diện phối hợp Hà thị cung cấp bí dược, tu hành cũng ngày càng tăng tiến, mắt thấy đi qua hơn phân nửa hậu kỳ giai đoạn. Mà lại, ngay tại hơn tháng trước, Trần Thắng được linh cảm, triệt để tươi sáng âm hỏa chi diễn. Chu Thiên Dung tinh lô khống hỏa đệ tam trọng diễn biến, bị hắn thuận thế tu tới cảnh giới tiểu thành. Trần Thắng tùy theo lần nữa sửa đổi đan phương, thay đổi kém hơn một bậc linh lực, tiến một bước đệ thấp chi phí, sau đó hao hết một thân bản lĩnh, lấy tốt nhất thủ pháp luyện chế, để thằng đàn thuốc công hiệu. Quá trình này, Trần Thắng cũng tại lần lượt trong luyện tập, từng bước tăng cường luyện đan kỹ nghệ. Còn có thương hội liên hệ hắn, muốn đem đan dược tiêu thụ đến càng xa. Hắn tạm thời không có ý nghĩ này, cuối cùng nguyện chuyển cự tuyệt. Ngày này, Trần Thắng tâm tình thật tốt, hào hứng khá cao. Chậm một chút, từng loại thêm. Hắn chỉ huy mấy vị anh thanh yến ngữ thị thiết vụ chế linh tiểu. Trước đó vài ngày, có người mời Trần Thắng luyện chế đan dược, cuối cùng lấy một phần linh tiểu sư truyền thừa làm thù lao. Trần Thắng đối với cái này hơi có chút hứng thú. Bây giờ tâm tình thật tốt, tới hào hứng, liền dựa theo truyền thừa, ủ chế linh tiểu. Rộng rãi trong sân, một tôn thượng phẩm hàn ngọc bạc lặng lặng đứng sừng sững. Vạc nội doanh đầy ngũ thải lưu quang, giống như tinh hà chuốt xuống linh dịch, tản ra hỗn hợp mùi trái cây, mùi thuốc cùng nhàn nhạt men rượu kỳ diệu mùi. Xích diễm quả, băng tinh lá, tử quỳnh dây leo. Mấy vị thị thiếp cầm chày ngọc, ở trong đó quấy, đem các loại linh thực xoay tròn. Các tỷ tỷ mau nhìn, sâu này dây leo cần lại kết xuất hổ phách châu. Một vị thân mang vàng nhạt váy xa xinh đẹp thị thiếp ngạc nhiên thấp giọng hô, chỉ hướng ngọc bạc váy lộ ra dây leo cần. Nơi đó ngưng tụ ra hạt hạt hổ phách kết tinh. Một bên, mấy vị hoặc vũ mị, hoặc thanh lãnh nữ tử nhao nhao tò mò xoay người thăm dò nhìn kỹ, đám người thân hình nghiêng về phía trước, huyện chuyển đường vòng cùng tại sa mỏng hạm như ẩn như hiện. Gặp một màn này, Trần Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ nhẹ mấy người nết lên tới mông, dẫn tới một trận mang theo thẹn thùng kinh hô, oan trách. Hắn khoát khoát tay, tiến lên một bước, tốt, tránh hết ra chút. Hỏa hầu không sai biệt lắm, ta đến phong đàn. Nói xong, Trần Thắng ngón tay búng một cái. Một viên lưu chuyển lên tinh thuần một linh chi khí 50 năm phần bích ngọc tụy tâm hóa thành một đạo lục quang, tinh chuẩn rơi vào bốc lên thải sắc linh dịch trung tâm. Đó lấy, một chương trải qua đặc thù tế luyện, mỏng như cánh ve bảy sắc linh tẩm lụa che lại vào miệng, kín kẽ. Cuối cùng, thần sắc hắn ngưng lại, lấy ra hai tấm phù lục, rót vào pháp lực. Ông, phù lục trong nháy mắt kích hoạt, hai đạo đỏ thâm quang mang như cùng sống vật kéo dài xen lẫn, hình thành phong linh hỏa lưới, một mực trấn áp tại linh lụa phía trên, ngăn cách trong ngoài linh khí, khóa lại dự lực. Trần Thắng nhìn xem các thị thiếp sáng lấp lánh con mắt, trong mắt mỉm cười, lần đầu tiên trong đời cất rượu, quyền đương luyện tập. Hắn vung tay áo phất qua ôn nhuận ngọc vạn, đợi cho năm sau đầu xuân, rời chỗ ở sự tình hết thảy đều kết thúc, chúng ta tại nhà mới, lại mở phong cộng ẩm rượu này, chúc mừng một phen. Chúng nữ cười nói tự nhiên, cùng kêu lên đồng ý, vâng, toàn nghe lão gia an bài. Lại là mấy tháng cửu hoa phượng, động phủ thuê thời gian tới gần. Trần Thắng cũng chuẩn bị dọn nhà, chuyển đến nội thành khu vực. Nội thành 36 phượng, phần lớn là trúc cơ tiền bối lập phủ, cửa hàng. Trần Thắng mặc dù không phải trúc cơ tu sĩ, nhưng hắn làm đan điện đệ tử, nhất giai đỉnh cấp luyện đan sư, lâu dài tại Phong Hoa thành, làm quen mọi người mạch, nghiêm nhiên bối cảnh thâm hậu. Tại nội thành tìm kiếm một chỗ thích hợp động phủ không khó. Nội thành, Đông Tôn Phường, Tây Nam 7 số 17. Đây là một chỗ cực giai động phủ. Đình viện thật sâu, linh thực hiện ra màu xanh biếc. Tọa lạc ở mấy cái nhị giai hạ phẩm linh mạch giao hội tiết điểm bên trên. Ở chỗ này tu hành, không cần bố trí tụ linh trận, tinh thuần như lộ linh khí liền từ bốn phương tám hướng tụ đến, hiệu quả tuyệt hảo. 1 năm 700 khối linh thạch, lên thuê 10 năm. Trần Thắng nhắc nhở một vị trưởng quản phong ốc thuê sư huynh, cuối cùng tìm được nơi đây. Còn cầm nội bộ giá, vẹn vẹn 500 linh thạch một năm. Một ngày này, Trần Thắng dẫn đầu một đám thị thiếp đem đến nhà mới, hắn chắp tay đứng ở động phủ phòng khách chính trước cửa, nhìn trước mắt đỉnh đài thủy tạng, linh truyền dốc rách, còn có một mảnh nhỏ dược viên. Trong lòng rất là hài lòng. Trần Thắng nhẹ nhàng phất tay, đánh ra từng đạo lưu quang, từng nhánh trận kỳ chập chờn, giao hỏa quang văn tầng tầng lớp lớp sáng lên, đem trọn tòa động phủ ôn nhu bao phủ. Hắn lại đổi mới tinh trận pháp. Tiểu Chu Thiên tinh đấu trận nhất giai cực phẩm pháp trận, cả công lẫn thủ, gồm cả rất nhiều diệu dụng. Nhìn xem trận pháp thành công vận chuyển, Trần Thắng cười ha ha một tiếng, đây cũng là mới vấn tâm đường. Trong thính đường, năm đó vào phủ 10 vị gia nhân, bây giờ đứng hầu ở bên chỉ có 5 vị thân ảnh quen thuộc. Còn lại 5 người chủ động mời tử, các nàng không yên lòng hài tử, hồi tộc mang em bé đi. Mấy năm qua, Trần Thắng lần lượt sinh hạ 27 cái tế tự, nhận một bút phong phú sinh dục tiền thưởng. Kinh khủng hiệu suất, để Hà Mãn Lâu đều hoảng hốt, lo lắng Hà thị phá sản, hắn lặng lẽ lôi kéo Trần Thắng, để hắn chớ có làm trễ nải tu hành. Trần Thắng cười đồng ý, thu liễm tần suất. Dù sao sinh quá nhiều, hắn cũng sợ Hà thị bồi dưỡng không dạy nổi. Bất quá, làm trước hết nhất ra đời 6 tên dòng dõi, đạt tới 3 tuổi, bắt đầu chắc linh về sau. Hà Mãn Lâu lập tức biểu diễn tuyệt học, trở mặt. 6 tên dòng dõi, tam trung phẩm linh căn, 3 tên hạ phẩm linh căn. Vậy mà tất cả đều có linh căn. Kết quả này làm cho cả Thanh Dương Hà thị sôi trào. Mà lại, những hài tử này từng cái ngày thường gân cốt cường kiện, tinh thần sung mãn, có được viễn siêu cùng tuổi tinh khí thần. Theo Hà Mãn Lâu, những hài tử này hiển nhiên di truyền mấy phần long mạch truyền thừa kế thừa bộ phận đặc chất, tiền đồ vô lượng. Hà Mãn Lâu bưng lấy kia phần chắc linh kết quả, mặt mo tựa như cười thành nát hoa cúc, lúc trước điểm này thịt đau sớm đã ném đến lên 9 tầng mây. Hắn hồng quang đầy mặt, lần nữa tìm tới Trần Thắng, bàn tay lớn phóng khoáng vung lên, bổ túc sinh dục tiền thưởng. Tiếp tục đảm nhiệm nhiều việc nói, nhiều hơn sinh, tiến tâm sinh, Hà thị nuôi nổi. Trần Thắng nghe vậy, chỉ có thể trong lòng cảm thán long tinh hổ mạnh thiên phú, quả thật cường thế. Thanh Hoa Tông Sơn môn chỗ sâu, Bạch Lộc Phong, một chỗ độc phủ. Hỏa thất bên trong, đan lô treo cao. Một cẩm y tu sĩ xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, mặt như quan ngọc, thần sắc lạnh lùng cao ngạo. Cách đó không xa, một cái thân hình hơi mập trung niên tu sĩ mặt mũi tràn đầy định nọt đưa ra một vật, phương chân truyền, ngài nhìn xem, mời hỗ trợ thôi diễn một chút đan phương. Tiếp nhận vật kia, rõ ràng là một cái tinh xảo bình ngọc, trên đó khắc lấy tinh phẩm hai chữ. Phương Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, ta ngược lại muốn xem có bao nhiêu tinh phẩm. Dứt lời, hán tử trong bình lấy ra đan dược, tinh tế đánh giá một phen. Phương Lăng Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, đan luyện đến không tệ, xem như tinh phẩm. Nói, đầu ngón tay hắn ngưng khí như đao, tinh chuẩn từ đan dược bên trên cạo xuống chừng hạt gạo bột phấn, trực tiếp đem bột phấn đưa vào trong miệng. Thi triển độc môn phẩm đan bí pháp, nhắm mắt cân nhắc. Không bao lâu, đủ loại linh vật hiện trong lòng, vẹn vẹn nhiều loại linh vật không quá rõ ràng. Phương Lăng Tiêu khẽ miệng dương lên, có chút không vặt, dùng ngưng thuốc thủ pháp, tận lực nhiễu loạn dược tính sắp xếp, lẫn lộn mấy loại phụ dược khí thế. Vẫn là quá non nớt. Không bao lâu, thôi diễn tựa hồ đã hoàn thành. Phương Lăng Tiêu mở mắt ra, kim mang tu liễm, tiện tay đối kia béo tu sĩ vung tay áo bảo, động tác tùy ý như xua đuổi con rồi. Đi thôi, 3 ngày sau, đi chấp sự chỗ lấy đan phương phúc bản. Béo tu sĩ trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung, đa tạ phương chân truyền. Đa tạ phương chân truyền. Một cái chớp mắt, chính là 3 tháng. Trong động phủ, không khí đục ngầu cháy bỏng, đầy đất vừa buộn, vứt bỏ cặn thuốc trồng chất tại nơi hẻo lánh. Phương Lăng Tiêu lúc này bận thỉu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt lại một lò tản ra gây mũi mùi khét lẹt cặn thuốc. Hắn hung hăng nắm một cái tóc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, không có khả năng a. Chu quả dễ, địa mạch hoàng tinh làm chủ, ngưng lộ cỏ định hương. chính là cái này đan phương. Pha thuốc trình tự, hỏa hầu thiết điểm, thậm chí điểm này nếu loạn thủ pháp đều tính tiến bảo. Vì cái gì ta luyện không ra? Chẳng lẽ là ta luyện đan kỹ nghệ còn chưa đủ? Cái này vẹn vẹn nhất giai trung phẩm đan dược a. Giờ phút này, ngọc bài nóng lên, lại là béo tu sĩ lại tại thúc dục. Phương Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, thúc cái rắm, lão tử cho ngươi đan phương, ngươi luyện đến đi ra không? Chương 53, Long Hư đạo nhân chương 53, Long Hư đạo nhân Thanh Hoa tông hoạch tâm cấm địa. Đan đỉnh phong, Long Hư đạo phủ. Nay phủ xây dựng tại tam giai linh mạch linh nhãn bên trên, biển mây bốc hơi, linh khí ngưng dịch là mưa, là nhất đẳng tu hành đạo phủ. Tiến đến, một đạo long âm thanh âm vang lên, nặng nghề huyền thiết bí văn ngọc môn im ắng trở ra. Phương Lăng Tiêu không người đi vào, trong nháy mắt bị hơi nóng phả vào mặt cùng huyền ảo khí tức chấn nhiếp. Trong đạo phủ, một tòa từ cả khối tam giai xích dương hỏa ngọc điêu khắc thành bàn long nằm đỉnh đài, giờ phút này trên đài một dọa người cảnh tượng đập vào mi mắt. Kia là một đầu dài hơn 10 trượng đỏ vảy giao long, quay quanh tại đỉnh trên đài, vân khí lượn lờ, mơ hồ chỉ thấy bộ mặt giữ tợn đung tùm, uy nghiêm khó lường. Sau một khắc, giao mắt khép mở, kim quang liệt không. Trong chốc lát, Phương Lăng Tiêu linh thức bị chấn, nhìn chăm chú lại nhìn. Trước đó kinh khủng dị tượng triệt để tiêu tán, nào có cái gì xích giao. Đỉnh trên đài, thình lình ngồi xếp bằng một vị thân mang màu đen đạo bào, râu tóc đều đỏ khô gầy lão giả. Người này chính là Thanh Hoa Tông Đan Điện chi chủ, giả đan đại năng, tam giai luyện đan tông sư, Long Hư đạo nhân. Phương Lăng Tiêu nhắm hai mắt lại, dùng linh thức dò xét, mới có thể tiếp tục nhìn thấy xích giao bản đỉnh kinh người dị tượng. Hắn không khỏi tâm thần nghiêm nghị, cảm thán sư tôn thần thông cao thâm mặt chắc, sau đó tiến lên mấy bước, tại khoảng cách nằm đỉnh đài ba trượng chỗ quy sát, đệ tử Lăng Tiêu, khấu kiến sư tôn, quái sư tôn thanh tu, tội đáng chết vạn lần. Tư thái so thường ngày thấp mấy phần. Long Hư đạo nhân hai con ngươi mở ra, rõ ràng là màu vàng kim nhạt giao long thủ đồng, hắn nhìn về phía Phương Lăng Tiêu, nói đi, có chuyện gì? Phương Lăng Tiêu mặt mũi tràn đầy hoang mang, ánh mắt hiện lên một tia thất bại, mở miệng kể rõ nguyên do, còn xin sư tôn là ta giải hoặc. Ta đã suy luận xuất đan vương, lại chậm chạp không thể thành đan. Đệ tử cũng nhịn không được hoài nghi, có phải hay không đầu lưỡi xảy ra vấn đề? Long Hư đạo nhân nghe vậy, lập tức sinh lòng kinh ngạc. Hắn cái này tiểu đồ đệ trời sinh một đầu linh tê lưỡi khả biện ngũ khí và dược, dựa vào diệu pháp, càng là luyện thành một thân phẩm đan giải phương bản lĩnh. Từ trước đến nay là cao ngạo tự ngạo, phong mang tất lộ, khi nào gặp qua hắn như thế thất bại. Long Hư đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, đan vương cùng bản tọa nhìn qua. Phương Lăng Tiêu hai tay gần như nâng hiến nâng lên một viên ôn nhuận ngọc giản, giơ cao khỏi đầu, mời sư tôn chỉ điểm. Long Hư đạo nhân thần thức như ánh sáng nhạt lướt qua ngọc giản, một đạo đan phương ánh vào tâm hải. Quan sát một trận, Long Hư đạo nhân trong mắt lóe lên mỉm cười, một tiếng khen ngợi tiếng vang lên, rượu, coi là thật tuyệt không thể tả. Lấy nhị giai thủ pháp, cố ý cải tạo ra một đạo đan phương, đổi dược tính pha thuốc là tầm thường, lại lấy hòa pháp, đan pháp đền bù, tăng lên độ khó bỗng nhiên tăng lên. Chỉ là nhất giai đan dược, không phải nhị giai kỹ nghệ khó mà công thành, thật sự là suy nghĩ khác người. Long Hư đạo nhân một đôi thụ đồng chuyển hướng phía dưới quỳ đệ tử, mang theo một tia nghiền ngẫm, "Lăng Tiêu, nói một chút đi. Đây là vị nào nhị giai đan sư vui lòng chỉ giáo, dùng này kỳ phương đến rèn luyện ngươi góc cạnh?" Phương Lăng Tiêu nghe vậy, như bị sét đánh, đột nhiên ngẩng đầu, đầy mắt khó có thể tin, "Sư tôn, ngài là nói luyện chế đan này chính là nhị giai đan sư?" Long Hư đạo nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Chẳng lẽ nhất giai đan phương cũng chỉ có thể nhất giai đan sư luyện chế? Thôi được, ngươi đang đạo cảnh giới còn thấp, nhìn không ra, này phương dung nhập âm hỏa chi diễn, tam chuyển kết đan các loại pháp môn, đều nhị giai tinh diệu kỹ nghệ." Người kiến thức không đủ, thôi diễn đan phương không được đầy đủ, kỹ nghệ cũng không đủ, luyện chế không ra, rất bình thường. Phương Lăng Tiêu nghe vậy, lúc này ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường cảm giác. Sư tôn, theo ta được biết, đây là đan điện nhất giai đan sư Trần Thắng luyện chế mà thành. Hắn chậm rãi nói chính mình nắm giữ tình huống. Nhiều năm qua, Phương Lăng Tiêu tự kiềm chế thiên phú, đây là lần thứ nhất kiến thức đến nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lâm vào như thế khốn cảnh. Hắn sớm đã đem đan này người luyện chế, cùng hắn tình huống mò được rõ ràng. Long Hư đạo nhân nghe nói hắn tự thuật, lại là sắc mặt trầm xuống, một cỗ uyên đỉnh nhạc chỉ uy áp lặng yên tràn ngập. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển lạnh, "Lăng Tiêu, vi sư khuyên bảo ngươi bao nhiêu lần, không thể rình mò đồng môn đan sư tâm huyết, đi phá giải trộm phương sự tình. Ngươi đem môn quy giới luật đặt chỗ nào?" Kinh khủng thần thức uy áp tựa như núi cao đè xuống. Phương Lăng Tiêu trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh ứa ra, ân sư từ trước đến nay khắc nghiệt, hắn vội vàng giải thích, "Đệ tử biết sai, là kia thương hội quản sự, kích ta nói đan này phương huyền ảo, đã có mấy vị nhị giai khách khanh đan sư thôi diễn thất bại." Còn nói, Trần đan sư chỉ làm cựu hoa phường sinh ý, không biết biến báo, khiến Minh Châu bị lòng đồng, lãng phí tốt như vậy đan phương. Như đến đan phương, bọn hắn thương hội có thể đem đan này bán được còn lại tiên thành, sẽ không ảnh hưởng Trần đan sư. Long Hư đạo nhân nghe vậy, tức giận càng tăng lên, màu đỏ râu tóc không gió mà bay, hoang đường. Người phập phòng không yên, vừa gặp xảo luôn chê cười, liền cam là lưỡi đao trở, sao thành đại khí. Thương nhân quỷ biện chi thuật, ngươi cũng dám nói. Người khác là làm gì chắc đó các loại tu vi tăng lên, tự sẽ trời cao biển rộng, phát triển thị trường. Cái nào tha cho ngươi cái này phập phòng không yên hạng người xem bảo. Long Hư đạo nhân ống tay áo đống nhiên phất một cái, lan đi hồn hỏa cấm địa diện bích 10 năm, rèn luyện tâm tính, không cho phép bước ra một bước. Phương Lăng Tiêu nghe vậy, bỗng cảm giác trời sập. Hồn hỏa cấm địa khốc liệt, 10 năm cỡ nào dày vò. Nhưng hắn biết rõ sư tôn xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, không còn dám miệng, trùng điệp dập đầu, đệ tử lãnh phạt. Đứng dậy lúc, Phương Lăng Tiêu mới do dự thấp giọng nói, Trần đan sư chỗ, đệ tử cũng nên tiến đến tạ tội. Long Hư đạo nhân nghe vậy, trong mắt tức giận hơi liễm, nhắm mắt một cái chớp mắt, lại mở mắt đã phục cổ giếng không còn sóng. Hắn chậm rãi lắc đầu, đợi ngươi ra, lại đi tạ tội. Dạy không nghiêm, sư chi đoạn, ta tự sẽ thay ngươi đền bù hắn. Phương Lăng Tiêu trong lòng hơi lỏng, cảm động không hiểu, đa tạ sư tôn. Đợi đệ tử ra, nhất định đến nhà bái phỏng, chịu đòn nhận tội. Nói như vậy, trong mắt của hắn lại tuôn ra một tia rõ ràng kính phục. Trần đan sư lấy luyện khí cảnh giới, liền trở thành nhị giai đan sư, còn cải tạo ra dạng này một trương đan phương. Đệ tử quả thực bội phục, tâm phục khẩu phục. Long hư đạo nhân nghe vậy, lại là nhẹ nhàng thở dài, nhắc tới cũng là ta người điện chủ này không xứng trước, dẫn đến Thương Hải Di Châu. Phương Lăng Tiêu nghe ân sư nói như vậy, vội vàng vì đó bù, tính không được Thương Hải Di Châu, tuyệt không phải mai một. Trần đan sư tại đan minh cũng là tiếng tăm lừng lẫy, còn nhiều lần leo lên long hư bục giảng. Ta nghe nói, Trần đan sư là tứ sư minh đưa vào cửa, đối với hắn đánh giá khá cao, có lẽ trong bóng tối khảo sát, qua chút năm liền thu làm môn hạ. Long hư đạo nhân nghe vậy, càng là hừ lạnh một tiếng, qua chút năm. Nhập môn đều 10 năm, còn qua chút năm. Tiếp qua chút năm, luyện đan kỹ nghệ đều vượt qua lão tứ bản thân, hắn cũng có mặt tu đồ. Bản tọa còn không biết hắn. Cái này Lý Trường Dương, lại phạm vào linh căn luận anh hùng tật xấu. Phương Lăng Tiêu vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhiều lời. Long hư đạo nhân tiện tay vung lên, cả đám đều để cho người không mất lo. Lui ra đi, thu thập xong đồ vật, lan đi hồn hỏa cấm địa. Chương 54, thiên hạ người nào không biết quân chương 54, thiên hạ người nào không biết quân đan minh tổng bộ, phòng chữ thiên tinh thất. Không khí tràn ngập đốt hương cùng địa hỏa giao hòa khí tức. Mười mấy tên đan sư ở trên mặt đất ngồi ngay ngắn, nín hơi ngưng thần. Trung ương mặc ngọc đan trên đài, Trần Thắng dáng người thẳng tắp, đầu ngón tay dẫn động một sợi linh hỏa, ở giữa không trung dệt thành một bức phức tạp ngọn lửa kinh ngạc đồ. Khống hỏa như phụ dây cung, trọng ý tại chỉ, không phải tất cả lực, tâm niệm chỗ đến, tinh hỏa cũng hóa ngón tay mềm. Thanh âm trong sáng trầm ổn, tại trong tĩnh thất quanh quẩn. Hàng trước nhất, hai cái thanh niên sóng vai mà ngồi, rõ ràng là Hà Bình An, Trương Lê hai người. Trần Thắng ánh mắt lướt qua hai người. Hắn ngược lại là không nghĩ tới hai cái xuất thân ngày đêm khác biệt người sẽ trí thu hợp nhau, trở thành bằng hữu. Hà Bình An không cần phải nói, hắn đời này khai sơn đại đệ tử, bị Trần Thắng từng ngụm cho ăn thành thượng phẩm đan sư. Trương Lê thì là cố nhân hậu duệ, nộ tính biết tròn biết méo. Trần Thắng thỉnh thoảng sẽ chuyên môn chỉ điểm hắn vài câu. Bây giờ cũng thành trung phẩm đan sư, trông coi trong nhà cửa hàng đan, nhàn nhã sống qua ngày. Không bao lâu, giảng bài kết thúc, đám người dần dần tán. Nơi hẻo lánh chỗ, một cái thân mặc xanh đậm vải bảo thanh niên đi ra, hướng đan đài làm một lễ thật sâu. Trần Thắng ánh mắt nhìn về phía thanh niên. Hàn Ly a, có chuyện gì a? Trần Hàn Ly, xuất thân lãm nhật Trần thị chi thứ, đã từng cũng là hăng hái thiếu niên. Mấy năm trôi qua, hắn mạch này trúc cơ tu sĩ qua đời, cây đổ những gãy, gia thế lập tức ngã vào đáy cốc. Cũng may Trần Hàn Ly tính cách kiên nghị, cũng không có chút nào sa đọa tiến hành, ngược lại cần cù càng thêm, chưa hề chống chỗ Trần Thắng giảng bài. Trần Thắng thật coi trọng hắn, có khi sẽ cố ý chỉ điểm một hai, bây giờ cũng thành trung phẩm luyện đan sư. Trần Hàn Ly ngẩng đầu, nên tiếp Trần Thắng ánh mắt, tràn đầy sùng kính. Hôm nay lại nhiều một tầng nặng nề, Trần sư, đệ tử này đến lại là cáo biệt. Trần Thắng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có hỏi thăm nguyên do, đơn giản là trong tộc bất hiểu, không thể làm gì. Trần Thắng trong lòng cảm thán, từ trong túi chứa vật lấy ra một viên thượng phẩm phụ lục đưa tiễn, mở miệng động viên vài câu, thế sự chìm nổi, tụ tán vô thường. Nhớ kỹ, coi được giãn được mới là đại trợ phu. Hàn Ly, ta chúc ngươi tiên đạo trưởng thành. Phụ lục vào tay ôn nhuận nặng nề. Trần Hàn Ly trong lòng dòng nước ấm, trong mắt hiện ra nước mắt, đống nhiên ô quyền, đệ tử vĩnh sinh ghi khắc Trần sư đại ân. Dứt lời, Trần Hàn Ly chợt quay người, bộ pháp quyết tuyệt, tựa hồ không có nửa phần lưu luyến. Đan trên đài. Trần Thắng đưa mắt nhìn kia cô thẳng bóng lưng biến mất tại cuối thông đạo, nhẹ nhàng lắc đầu. Thu tiên giới, biến ảo khôn lường, khắp nơi trên đất thi hải. Lần này từ biệt, nói không chừng lại là xa nhau. Lúc này, Hà Bình An bu lại, thấp giọng giải thích nói, sư phụ, ta nghe ra ra nói, Trần Thị bây giờ tại chia tách từng cái chi mạch, Hàn Ly mạch này, không có chút cơ, không thông báo bị rời đến nơi nào. Trần Thắng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, vì sư biết. Xem ra Trần Thị thời gian hoàn toàn chính xác không dễ chịu. Cùng lúc đó, Trần Thắng trong lòng nhớ kỹ, thân giống như bèo tấm, sóng cả nổi lên, liền thân bất do kỷ. Chỗ dựa núi ngược lại, dựa vào người người chạy, chỉ có tự cường, phương được tự tại. Mấy ngày sau, Phong Hoa Thiên Thành, Vạn Hương lâu vẫn như cũng là quan triều hiên nhã gian, linh thiện phiêu hương, quỳnh tương linh dịch. Trần Thắng cùng Triệu Kim Hổ đối ẩm. Mấy năm trước, chính là nơi đây, Trần Thắng vì hắn đón tiếp tẩy trần. Mấy năm sau, vẫn là ở chỗ này, Trần Thắng vì hắn tiễn đưa. Trực luân phiên mấy năm, Triệu Kim Hổ sắp đạp vào đường về, trở về tông môn, đồng thời bế quan trúc cơ. Triệu Kim Hổ buông xuống chén ngọc, nhẹ giọng cảm thán, mấy năm trước sư đệ là ta đón tiếp tẩy trần tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, hôm nay lại đến phân biệt lúc, quả nhiên là thời gian như nước, mất đi không trở về a. Trần Thắng nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng, nâng chén nói, thời gian dịch lão, lòng người không giả. Lần này sư minh trở lại, nhất định công thành. Triệu Kim Hổ nghe vậy, càng là mặt đỏ lên, không có nửa điểm chối từ, trong mắt mang theo vận sức chờ phát động sắc bén. Hiển nhiên, những năm gần đây hắn thu hoạch không nhỏ, đối với trúc cơ, nhất định phải được. Triệu Kim Hổ liên tục nâng chén, cười, chúng ta sư minh đệ, cùng nỗ lực, cùng nỗ lực, ha ha. Trần Thắng nghe vậy, cũng là ý cười tràn đầy, mượn sư minh chúc lành. Nói đến mấy năm này, Trần Thắng thu hoạch cũng không nhỏ. Thừa dịp bí cảnh mở rộng, hắn thông qua tiên thành giao thiệp con đường, tổng cộng cầm xuống 3 kiện trúc cơ linh vật, 2 kiện tẩy luyện pháp lực, 1 kiện tăng cường linh thức, thúc đẩy sinh trưởng thần thức, hao tốn 58,000 linh thạch. Nếu không phải có sinh dục tiền thưởng, Trần Thắng kém chút móc sạch thân ra. Trong lúc nói cười, Triệu Kim Hổ bỗng nhiên danh mánh cười một tiếng, mắt mang chế nhạo, "Sư đệ, cái này từ biệt, ngày khác gặp lại, cũng không thể lại để sư mình, nên cứ gọi tiền bối." Trần Thắng lên tiếng cười một tiếng, cao giọng đáp, "Triệu tiền bối." Sư đệ tại tiên thành trông mong mà đối đãi, nhìn quân hát vàng, có chớ để ta trông mòn con mắt ta. Triệu Kim Hổ nghe vậy, thoải mái cười to, trung điệp cùng Trần Thắng chạm cốc, định không phụ sư đệ chờ mong. Hai người nâng chén uống rất nhanh liền qua ba lần rượu, đến phân biệt lúc. Hai người cùng nhau ô quyền, nói chuyện tiên đạo trường thanh. Nhưng vào lúc này, Triệu Kim Hổ bên hông ngọc bài nóng lên, một đạo tin tức chuyển đến, hắn linh thức quét qua, đồng nhiên nhìn về phía Trần Thắng, Triệu Kim Hổ nghẹn ngào, đầy dây chấn kinh, sư đệ. Trần Thắng nhạy cảm phát giác, sư minh, chuyện gì? Triệu Kim Hổ hít sâu một hơi, cùng hỉ cùng kinh ngạc xen lẫn, cười lớn chúc mừng, yên tâm, không phải chuyện xấu, là đại hảo sự. Vi huynh muốn chúc mừng sư đệ. Ta mới từ chủ điện được một đạo tin tức, đan điện vì ngươi ban bố một đạo chuyên môn nhiệm vụ. Trần Thắng có chút không hiểu, chuyên môn nhiệm vụ. Triệu Kim Hổ gật đầu, giải thích nói, không tệ, trọng yếu nhất là lấy đan điện danh nghĩa phát. Bình thường tới nói, chỉ có điện chủ cùng hai vị phó điện chủ có quyền lực này. Sư đệ được như vậy mắt xanh, vào chân chính cao tầng tầm mắt, còn không phải đại hảo sự. Trần Thắng nghe vậy, lại ẩn ẩn có chút bất an. Hắn đến cùng là nửa đường gia nhập Thanh Hoa Tông, cũng không hiểu rõ cao tầng độc tính. Mà lại, tính cách của hắn xưa nay là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Dựa theo Trần Thắng bây giờ quy hoạch, làm gì chắc đó, trúc cơ không tính khó. Bây giờ sinh ra cái này một gốc dạ sự tình, vào cao tầng mắt, nói không chừng liền cuốn vào đấu tranh, tao ngộ phe phái đấu đá, thân bất do kỷ. Mấy ngày trước, Trần Thắng vừa mới cảm thán Trần Hàn Ly bất đắc dĩ. Đối tông môn cao tầng mà nói, Trần Thắng không phải là không một chiếc lá lục bình. Đối với hắn mà nói, thật không nhất định là chuyện tốt. Trần Thắng đối Triệu Kim Hổ nói ra ý nghĩ của mình. Triệu Kim Hổ lại là cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Trần An nói, sư đệ quá lo lắng. Nếu là tông môn còn lại địa đường, làm phe phái tranh đấu, kia khó mà nói. Chúng ta đan điện từ trước đến nay là một nhà độc đại, có điện chủ lão nhân gia ông ta tọa chấn, một phái bình thản. Đan điện chuyên hạng nhiệm vụ, từ trước đến nay là vì bồi dưỡng thiên tài luyện đan sư, không ai dám lung tung đưa tay. Sư đệ có thể hưởng thụ đãi ngộ này, trúc cơ hoàn toàn không cần sầu, đan điện coi như nhất, cũng sẽ đem người mang tới đi. Nói như thế, Triệu Kim Hổ trong mắt không từ hiện lên thật sâu hâm mộ. So với hắn nhiều năm dốc sức làm Trần sư đệ thiên phú chắc tuyệt, cơ hội là cử đi. Trần Thắng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ sư minh giải hoặc. Không bao lâu, Trần Thắng bên hông Thanh Hoa đệ tử ngọc bài cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, nóng lên. Mấy đạo lưu quang tranh nhau lấp lóe. Mấy bị từng tại Đan Minh trực luân phiên trưởng lão, bao quát Lý trưởng Dương, từng cái tin tức linh thông, liên tiếp cho hắn phát tới chúc mừng. Triệu Kim Hổ cười ha ha một tiếng, xem đi, đều tìm đến sư đệ chúc mừng. Đây là tin tức không có truyền ra, sư đệ bây giờ chính là truy đứng ở trong túi, phong mang tử lộ. Chờ ngày mai, tin tức truyền ra, liền được xưng tụng là thiên hạ người nào không biết quân. Bị Triệu Kim Hổ cái này nói chuyện, Trần Thắng lộ ra khiêm tốn tiểu dung, cũng chưa quên dâng lên vài câu sư minh chúc cơ thuận lợi chúc phúc. Triệu Kim Hổ nghe vậy, lúc này cười ha ha một tiếng, vậy ta hôm nay liền dính sư đệ phúc khí. Chương 55, tốt một đầu tắc kẻ hoa chương 55, tốt một đầu tắc kẻ hoa. Ngày thứ hai, quả thật như là Triệu Kim Hổ lời nói, làm Trần Thắng lần nữa bước vào Đan Minh. Đan Minh trong ngoài, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía hắn nhãn thần đều phát sinh biến hóa rõ ràng. Vô luận chấp sự, đệ tử, gặp Trần Thắng đều bên cạnh lập chắp tay, trong mắt kính sợ nóng bỏng hỗn tạp, thậm chí là lấy lòng, định nọt. Bây giờ trực luân phiên trưởng lão gọi là Từ Trường, là một vị nhị giai hạ phẩm luyện đan sư. Từ Trường lão tự mình ở ngoài điện đón lấy, đem Trần Thắng nên đón đến luyện đan thất. Hắn xưa nay ăn nói có ý tứ trên mặt chất đầy tiêu dung. Sau đó trịnh trọng đem đan phương ngọc giản cùng mấy mươi phần đối ứng linh dược giao cho Trần Thắng trong tay. Trần Tiểu Hữu, đây cũng là ngươi chuyên môn nhiệm vụ, luyện chế thông minh đan, đan này đứng hàng nhất giai đỉnh tiêm, độ khó luyện chế khá cao, điểm cống hiến rất phong phú. Xem ra điện chủ đối ngươi kỳ vọng rất cao a. Từ Trường lão rất có thâm ý mở miệng. Trần Thắng nghe vậy, lúc này trong lòng hơi động, nguyên lai là cao nhất vị kia. Hắn ôm quyền cảm ơn, đa tạ trưởng lão chỉ điểm, đa tạ điện chủ hậu ái. Từ Trường lão nghe vậy, hài lòng gật đầu. Không bao lâu, Trần Thắng linh thức đảo qua ngọc giản, bắt đầu quan sát đan phương. Đan phương tinh diệu đến cực điểm, độ khó cực cao. Đối lửa đợi, kết đan kỹ nghệ yêu cầu đã đạt nhị giai nhập vi cảnh giới. Càng không thể tưởng tượng chính là, trong đó yêu cầu lại ẩn ẩn khảm hợp Trần Thắng nắm giữ mấy loại hạch tâm thủ pháp. Xem ra hắn thật vào điện chủ mắt, điện chủ đối với hắn mà biết quá sâu. Trần Thắng trong lòng cảm thán, lại nghe Từ Trường lão nói thủ lao, không hổ là chuyên môn nhiệm vụ, phong phú trình độ. Trần Thắng nghe, đều sinh lòng sóng biển, một năm trăm lô, liền có 4.000 điểm cống hiến. Đón lấy nhiệm vụ này, đó chính là 5 năm một viên trúc cơ đan. Sống ít nhiều tiền, đây chính là tông môn đối thiên tài luyện đan sư thái độ sao? Trần Thắng cảm giác sâu sắc lễ ngộ, đều có chút thụ sủng nhược kinh. Từ Trường lão cười mỉm mở miệng, tốt, tiểu hữu, bắt đầu luyện đan đi. Xuất ra bản lĩnh thật sự, giao tiếp nhiệm vụ, ta cũng tốt có cái bàn giao. Trần Thắng gật đầu, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, làm phiền trưởng lão. Không bao lâu, Trần Thắng lấy ra đan lô cùng xử lý tốt linh dược. Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay không gió mà bay lên, một sợi linh hỏa từ đầu ngón tay nhảy ra, như linh xả xuống đất hỏa tâm, cùng bạo địa diễm trong nháy mắt dịu dàng ngoan ngoãn tan. Mấy chục loại thuộc tính tương xung linh dược tinh hoa bị hắn lăng không điều khiển, lấy tinh hỏa liên hoàn vòng bao khỏa, điểm đặt trong lò cựu cung hỏa vị, các khu vực thuộc tính khác lạ chuyển, lò lửa đông nhiên phân hóa, xích diễm, thanh hỏa, âm lam lãnh viêm ba màu đồng thời bốc lên, hỏa diễm chi lực bị tinh chuẩn điều khiển, tại lòng lò bên trong hóa ra đi ngược dòng huyền băng vi hình lửa tướng thế giới. Thuộc tính khác nhau dược dịch tại riêng phần mình hỏa vực bị cực hạn tinh luyện, tôi biến. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã tới một bước cuối cùng, kết đan. Trần Thắng thủ lớn biến ảo như thiên thủ quan âm, mấy chục đạo pháp quyết như mưa to đánh vào đan lô. Lô mở, 12 quả toàn thân tròn trịa, kim trạch lưu chuyển, mặt ngoài cuốn quanh hai đạo rõ ràng đan văn biên đan dược bài không mà ra. Dị hương tràn ngập hỏa thất. Từ trưởng lao tiếp nhận đan dược, tay vướt trong râu, từ đáy lòng cảm thán, khó trách điện chủ coi trọng như thế. Tiểu hữu cái này luyện đan kỹ nghệ đã vượt qua ta cái này tầm thường lão hủ. Trần Thắng nghe vậy, lại trong lòng đập mạnh. Hắn lần lượt nắm giữ nhị giai khống hỏa, kết đan các loại kỹ nghệ về sau, đã từng tìm được một chương thường gặp nhị giai hạ phẩm đan phương. Mấy lần nếm thử luyện chế, đều là thất bại, tốt nhất một lần, vẹn vẹn đến một viên năm thành dược tính phế đan. Khoảng cách nhị giai đan sư còn có rõ ràng khoảng cách. Như vậy nâng giết chi ngôn, hắn cũng không dám tiếp. Trần Thắng đội vàng quát tay, trưởng lão hậu ái, ngài thế nhưng là nhị giai luyện đan sư, tại hạ điểm ấy không quan trọng kỹ nghệ, kém xa tí tắp. Từ trưởng lão lại là một bản đứng đắn, lão phu tính tình ai không biết, chưa từng nói ngoa, luận luyện đan kỹ nghệ, ngươi đã ở trên ta. Chỉ là ngươi thụ tu vi gông cùng xiềng xích, cũng không chúc cơ tu sĩ thần thức phụ trợ, thật muốn luyện chế nhị giai đan dược, lại không sánh bằng lão phu. Trần Thắng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Nhị giai đan sư cơ bản đều là chúc cơ tu sĩ, thần thức đối với luyện đan trợ giúp quá rõ ràng. Từ trưởng lão có chút xem trọng hắn, tiểu hữu căn cơ đã đại thành, đợi tu thành chúc cơ, bổ sung được điểm. Lắng động rèn luyện vài năm, chính là làm bằng sắt thực đục nhị giai trung phẩm đan sư. Trần Thắng nghe vậy, liên tục khoát tay, trưởng lão hậu ái, đã quá suy nghĩ. Từ trưởng lão nghe vậy, lúc này cười ha ha một tiếng, tiểu hữu tuổi còn trẻ, liền như thế trầm ổn, khiêm tốn, như thế cùng còn lại luyện đan thiên tài khác biệt. Khó trách thanh danh không hiển hách, bằng không sớm đã bị một đám đan sư cấp thu đồ. Trần Thắng lần nữa khiêm tốn đáp lại. Từ trưởng lão cười nhẹ, đem 12 viên thuốc chân trọng phong nhập đặc chế tử ngọc tùy bình, sau đó trùng điệp đập vào Trần Thắng trên vai, "Tốt, cái này mấy quả đan dược lão phu mang về tông môn giao nộp. Lần này nhiệm vụ, tiểu hữu nhất định dốc sức mà vì, góp nhặt công hiến, đổi chút cơ đan, sớm ngày thuộc cảnh. Chớ có cô phụ điện chủ đối ngươi chờ mong." Trần Thắng nghe vậy, đội vàng ô quyền, đa tạ trưởng lão chỉ điểm, Trần Thắng minh bạch. Định không cô phụ điện chủ hậu ái. Từ đan minh rời đi. Trần Thắng vừa mới đến đạo phủ, liền có mấy vị đan minh chấp sự chạy đến trong phủ, vì hắn chúc mừng. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Về sau mấy ngày, các loại bái phỏng, mời, nối liền không dứt, còn có rất nhiều trúc cơ tiền bối, chú trưởng thành lão, tự mình đến nhà. Liền ngay cả trước đó tại Phong Hoa Tiên Thành trực luân phiên, đã trở về tông môn sư minh sư tỷ, cũng tranh nhau chen lấn phát tới chúc mừng tin tức. Trong câu chữ thân thiện đến như cùng đến yêu người thân bạn bè. Mấy ngày xuống tới, Trần Thắng đông cảm giác mỏi mệt. Vân Tâm Đường, một vị thân mật thị thiếp vì hắn theo vợ mi tâm. Trần Thắng nhìn qua chồng chất thành núi hạ lễ, không khỏi sinh lòng cảm thán, quả thật là nổi danh mệt mỏi. Lãng Nhật núi, hái sao cát. Một vị khuôn mặt uy nghiêm lão giả tay cầm ngọc giản, linh quang huyễn hóa ra tin tức vô cùng rõ ràng. Đan điện điện chủ thân thăm nhiệm vụ cho Trần Thắng. Trần Giai Minh lập tức mặt trầm như nước, trong mắt lửa giận cùng kiên kỵ xen lẫn, ngọc giản bị hắn trùng điệp đập vào huyền ngọc trên bàn, vết dạn lan tràn. Đáng chết, một cái chi mạch phản loại, còn thật thành khí hậu, trèo lên cự phách. Qua hồi lâu, Trần Giai Minh nghĩ đến gia tộc bây giờ tình hình ngày một xấu đi, chỉ có thể phun ra một ngụm trọc khí, cưỡng chế bốc lên tức giận, thôi được, vì gia tộc đại cục mà tính, ta liền nuốt cơn giận này. Vừa nghĩ tới Trần Thắng ngày đó chống đối Trần Giai Minh liền tự giác dễ dàng tha thứ là tộc, tính dâng khá lớn. Qua đã vài ngày, Trần Giai Minh chợt thấy tâm thần có chút không tập trung, lúc này mới suy tư trước đó phân phó thế tục việc nhỏ đội vàng nhíu mày kêu gọi người phục vụ hỏi thăm. Sau mấy tháng, thế tục đại tĩnh. Bạch Lập đột nhiên phát hiện, nhằm vào bọn họ nhà chèn ép, lặng yên kết thúc. Rõ ràng nhất chính là lần này Trắc Linh đại hội. Anh quốc công phủ chẳng những được cho phép tham dự, còn đặc cách những cái kia quá tuổi hài đồng tham dự. Đồng thời, phủ công tức một đám hậu bối Trắc Linh sắp xếp cực kỳ cao, càng tại mấy vị thân vương phía trên. Đại hội kết thúc về sau, Bạch Lập vẻ mặt tươi cười, mấy năm tích lũy, cuối cùng ra mầm tiên. Hạ phẩm thổ linh căn, Bạch Ngọc Đường. Ngọc Đường, ngươi rất không tệ. Những năm này chậm trễ ngươi. Bạch Lập có chút đau lòng nhìn xem Bạch Ngọc Đường, cái này đã là cái 7 tuổi thiếu niên. 3 tuổi Trắc Linh, trọn vẹn bị làm trễ ngoài 4 năm. Bạch Ngọc Đường ngược lại là có chút hiểu chuyện, nếu không có phụ thân nhiều năm dốc sức làm, hài nhi ngay cả Trắc Linh cơ hội đều không có, bây giờ bất quá là chậm trễ mấy năm, tính không được cái gì. Bạch Lập nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng, âm thầm quyết định đem cái kia đạo tín vật giao cho nhi tử trong tay. Trạng vào tối, một cỗ thanh đồng xe ngựa lái vào quốc công phủ. Tinh đế Trần Thuật Đức một thân màu đen thường phục, lại tự mình đến nhà. Hắn một tay ôm lấy Bạch Lập còn tại trong tã lót đấu tử, tư thái thân mật, tiếu dung ôn hòa, như là nhà mình trưởng bối. Trong viện, Trần Thuật Đức càng là không có nửa điểm đế vương uy nghi. Một tay nắm ở Bạch Lập cổ, một tay giơ lên bình rượu, cười ha ha lấy cùng uống, hồi ức lúc trước chinh chiến thiên hạ cao chót vót tuyết nguyệt. Bạch Lập thấy trước mắt anh minh thần võ quân chủ trong lòng cảm thán, tốt một đầu tắc kẻ hoa. Chương 56, Thanh Dương Bảo Diễm chương 56, Thanh Dương Bảo Diễm vấn tâm đường. Hạch Tâm Đan thất Trần Thắng tay kết pháp quyết, bấm tay gảy nhẹ vết lò, động tác nước chảy mây trôi. 12 quả tròn trịa trong suốt, ẩn hiện đan văn thông minh đan như bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, nối đuôi nhau nhảy vào lơ lửng giữa không trung dương chi ngọc tịnh bình bên trong. Viên đan dược va chạm ở giữa, phát ra thanh thúy ngọc bình, mùi thuốc hình như có linh tính, ngưng tụ không tan. Thu. Bình ngọc phong ấn phủ lục kích hoạt, lưu quang lóe lên. Trần Thắng trên mặt hiện mỉm cười, lại là 40 điểm công hiến. lấy Trần Thắng luyện đan hiệu suất chỉ là 100 lô, cho dù chiếu cô tu hành, tối đa 1 tháng liền có thể hoàn thành. Đáng tiếc quy định hạn mức cao nhất, không phải ta 1 năm liền có thể quét hết mấy quả trúc cơ đan. Trần Thắng khẽ lắc đầu, đè xuống trong lòng điểm này tham lam suy nghĩ, như thế cũng tốt, thấy lợi tối mắt phản lộ tham tướng, trêu đến cao tầm sinh chẳng ghét, ngược lại không đẹp. Tế thủy trường lưu, ổn bên trong cầu tiến mới là chính đạo. Nhưng vào lúc này, bên hông hắn ngọc bài lóe lên, linh thức đảo qua, một đạo tin tức hiện hiện trong tim. Thanh Hoa Tông nội môn công kỳ, đan điện đệ tử chấp sự Triệu Kim Hổ, tại giờ thân tại tông môn ngọc vị linh chỉ thành công xây thành đạo cơ. Trần Thắng lập tức nhãn tình sáng lên, Triệu sư huynh trúc cơ thành công, thật thanh Triệu tiền bối. Triệu sư huynh dẫn đầu phá quan, xem ra ta cũng muốn thêm chút sức mà. Lại là 1 tháng, luyện công mật thất, huyền thiết lạnh lô phun trào ra thấu xương 100 năm hàn thủy, chậm rãi tẩm bổ thể phách. Trần Thắng ngồi xếp bằng như cổ tùng, ly hỏa quyết đệ cửu trọng khí thế lao nhanh như sóng lớn. Huyền xương luyện thể quyết đệ tam trọng băng cơ ngọc cốt đã su thế hóa cảnh, dưới da thị tần hiện thanh ngọc lưu hà. Ngũ tạng lục phủ tại băng hỏa giao thế rèn luyện ra đời cơ bằng bạc, gân cốt như rồng gầm. Không bao lâu, kinh mạch vận hành đạt tới hạn mức cao nhất, Trần Thắng mở ra 2 con người, thầm nghĩ trong lòng, hôm nay tu hành nhiệm vụ đã hoàn thành. Luyện khí, luyện thể, vững vàng thúc đẩy, dự tính trong vòng 5 năm đều có thể tu tới nhất giai viên mãn. Trần Thắng tu hành làm gì chắc đó, không có chút nào liều lĩnh, tinh tế thể ngộ một cảnh giới biến hóa. Thậm chí còn chuyên môn dự lưu lại một đoạn thời gian tinh tế rèn luyện pháp lực, có thể nói là giải tích, chỉ đợi trúc cơ một khắc này bừng bừng phân chấn. Luyện khí phương diện, trúc cơ đan không cần lo lắng. Ngược lại là luyện thể, càng đến hậu kỳ, tài nguyên tiêu hao càng là lượng lớn, trúc cơ cần thiết đủ loại luyện thể chất bảo, có chút so trúc cơ đan còn hiếm thấy, cần mưu đồ một phen. Trần Thắng trong lòng chậm rãi nghĩ đến, nơi này khác. Hắn nhìn chăm chú lòng bàn tay, một đoàn cô đọng đến gần như thực chất xích kim linh diễm chống giống ngày bọn. Này diễm hoạch tâm lộ ra một điểm thâm thúy màu tràm, tản ra cũng không phải là thuần túy nóng rực, mà là một loại thiêu tận ô huế, gột rửa tà ma đường hoàng chi khí. Trần Thắng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đạo này linh diễm, trong lòng chậm rãi nghĩ đến, thanh dương bảo diễm, nhị giai hạ phẩm kỳ diễm, hy vọng có thể là ta lĩnh hội dương chi biến. Cái này diễn biến chi đạo, càng về sau càng phát ra gian nan. Nhất giai linh diễm, cho dù là cực phẩm, đối với bây giờ Trần Thắng mà nói, cũng coi như có chút ít còn hơn không. Cũng may lúc này Triệu Kim Hổ thuận lợi trúc cơ, tại tông môn nội bộ quyền hành tăng nhiều. Trần Thắng mời hắn hỗ trợ, thu mua một đạo chân quý hiếm thấy nhị giai hạ phẩm thanh dương bảo diễm, hy vọng có thể nhờ vào đó đột phá gông cùm xiềng xích. Trần Thắng giờ phút này đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết như liên nở rộ, nhẹ giọng vừa quát, nhất. Một sợi ngưng như cây kim diễm lưu bị tháo rời ra, hóa thành một đạo kim thanh sen lẫn dây nhỏ, hút vào xoang mũi, cuối cùng quy về đan điền bản nguyên. Trần Thắng linh thức trong nháy mắt chìm vào đan điền biển lửa. Vô hình, kia hỏa liên như là tao ngộ thiên địch, đột nhiên bộc phát ra xích kim nộ diễm, cả hai phát sinh kịch liệt xung đột, khuấy động lên xích kim cùng màu tràm sen lẫn cơn bão năng lượng, cuối cùng có chút hiệu quả. Trong lòng một cái ý niệm trong đầu nhanh chóng hiện lên. Trần Thắng hai mắt nhắm nghiền, tâm thần khóa chặt 2 cô khác lạ hỏa nguyên giao hòa chôn vùi lại đạn sinh hạch tâm tiết điểm. Tinh tế thể ngộ. Thời gian nhoáng một cái, chính là 7 ngày. Trần Thắng như đá điêu ngồi chờ, toàn thân bốc hơi lấy hỗn tạp thanh kim quang choáng mồ hôi sương mù. Phốc. Một sợi trọc khí từ Trần Thắng trong miệng phun ra, cuối cùng ngưng kết thành xám đen tinh thể rơi xuống. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, trong đó hiện lên thật sâu mỏi mệt cùng thất vọng, khó. Khó trách phương pháp này, phần lớn nhị giai đan sư cũng khó có thể tu thành viên mãn. Nhị giai kỳ diễm vẹn vẹn là ta phá vỡ một tia khe hở, chưa thể khám phá nửa phần bản tính. Không biết năm nào tháng nào mới có thể âm dương cùng tồn tại. Trần Thắng lắc đầu, lần nữa thu lấy khí thế. Thật vất vả thấy được một tia khe hở, giờ phút này liền đem này khe hở triệt để vững chắc, dù sao cũng so không có chút nào thúc đẩy mạnh. Thế tục đại tĩnh, anh quốc công phủ, Lan Đình tiểu trúc. Trầm hương lượn lờ, sương đêm dính cửa sổ. Bạch Ngọc Đường ngồi quỳ chân bồ đoàn, một thân một mạc vân cẩm đạo bào đã thay thế lộng lẫy cẩm phục. Ngày mai chính là theo tiên sư trở về Lãm Nhật tông tộc thời gian. Như thế phân biệt lúc, trong viện tràn đầy biệt ly thương cảm. Bạch Ngọc Đường chi mẫu là Bạch Lập chính thê Trần Thị, tôn thất xuất thân, mắt phượng lông mày, xưa nay khí khái hào hùng quả quyết. Giờ phút này lại hai mắt đẫm lệ, nắm chặt thiếu niên bàn tay không chịu buông ra, "Ngọc Đường, còn như thế nhỏ, liền muốn cách chúng ta mà đi. Cũng không biết đời này kiếp này, còn có hay không gặp lại lần nữa ngày. Con a, nhất định phải bình an." Bạch Lập đứng im bên cửa sổ, trong mắt cũng hiện lên một tia không bỏ, lập tức bị kiên định bao phủ. Mấy năm qua chèn ép, để hắn khắc sâu trải nghiệm như thế nào quyền hành. Nay tiên đạo đại thế, chỉ có trở thành tiên sư, tài năng bảo trụ thế tục phú quý. Tốt, là Ngọc Đường chuẩn bị một phần hành lý, nhiều chuẩn bị kim diệp, còn có kia hơn 10 khối linh thạch, cũng toàn bộ để hắn mang lên. Bạch Lập tự nhiên là không có con đường thu hoạch linh thạch. Hiện tại trong phủ cái này mười mấy khối linh thạch, là từ tôn thất con đường đổi lấy, kém chút móc giống quốc công phủ khố phòng. Trần Thị nghe vậy, yên lặng gật đầu. Cho đến trong đêm, Bạch Lập lặng lẽ đem Bạch Ngọc Đường chiêu đến từ đường, đem một viên treo tại tiền đường ngọc bích giao cho Bạch Ngọc Đường trong tay. Đây là đại bá của ngươi lưu lại tín vật. Hoàng thất năm nay thái độ đột một chuyện, chèn ép tiêu hết, hiển nhiên là đại bá của ngươi xông ra thành tựu. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nhịn không được hỏi thăm, đại bá đến tột cùng là? Bạch Lập than khẽ, đây hết thảy đều bắt nguồn từ Bạch Long sông. Bạch Lập chậm rãi giảng thuật năm đó quá khứ, trong mắt lóe lên một sợi hoài niệm. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, thế mới biết hiểu nhà mình lão cha là như thế nào từ một cái ngư dân tử đệ thuận lợi làm giàu, trở thành khai quốc công tước. Bạch Lập kể xong, một đôi mắt chăm chú nhìn Bạch Ngọc Đường, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ngươi phải nhớ kỹ, đại bá của ngươi không nợ chúng ta bất kỳ vật gì, ngược lại là ta thiếu hắn rất nhiều. Hắn lưu lại vật này tất cả đều là tình nghĩa. Tình nghĩa khó được, có chịu không được làm hao mòn. Hắn để lại nhi tử muốn nói đầu bay, mở miệng nói, ta bây giờ đem vật này giao cho trong tay của ngươi, như thế nào sử dụng, toàn từ chính ngươi quyết định. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không thể tùy tiện sử dụng, càng không thể đòi hỏi quá đáng. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, hài nhi biết, nhất định sẽ không làm vô lễ tiến hành, tổn thương hai nhà tình cảm. Bạch Lập nghe vậy, thoáng yên tâm, ngươi xưa nay hiểu chuyện tu tiên, vi phụ cũng không giúp được ngươi, từ nay về sau, tiền đồ của ngươi như thế nào, đều xem chính ngươi. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật đầu, hài nhi biết được, đợi hài nhi tại tu tiên giới đứng vững gốc chân, liền tiếp cha mẹ đi qua nước phúc. Bạch Lập nghe vậy, lập tức vui mừng, ngươi có lòng này thuận tiện. Tốt, nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đi đường. Bạch Ngọc Đường gật đầu, vâng. Chương 57, nô thị chương 57, nô thị. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là 3 năm. Một ngày này, Trần Thắng mang theo một đám thị thiếp Khải Phong một vỏ hộ lực bảo rượu. Cái này một vỏ rượu phí tổn không thấp, lựa chọn sử dụng một đầu luyện khí viên mãn dị chủng bạch hổ toàn thân tinh hoa. Lấy các loại linh dược phối hợp, trong khoảng thời gian ngắn liền đem dược lực hoàn toàn phóng xuất ra. Đối với Trần Thắng như vậy luyện thể tu sĩ có thể xưng bảo dược. Lụa đóng kéo một cái, lập tức mùi rượu xông vào mũi. Chúng nữ uống về sau, đều đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Trần Thắng cũng có chút cấp trên, toàn thân khô nóng, vội vàng lôi kéo chúng nữ hướng trên giường đi, lấy vui vẻ công pháp, nhanh chóng giải rượu tiêu hóa dược lực. Ngày thứ hai, Trần Thắng tinh thần sáng láng từ nước trên giường, chỉ cảm thấy toàn thân khí lực tràn đầy, vội vàng lấy ra huyền thiết lạnh lô, bắt đầu hôm nay luyện thể. Luyện công mật thất, dày đặc khí lạnh. Trần Thắng ăn vào một viên cực phẩm linh thủy, chậm rãi vận chuyển công pháp, không bao lâu bên ngoài thân lạnh ngọc nhẹ nhàng, bảo quang lập lòe, đây là công pháp luyện thể tiếp cận viên mãn thể hiện. Sau một cách giờ, Trần Thắng thu công, toàn thân dị tượng tiêu tán. Hắn khỏe miệng có chút dương lên, cái này vỏ rượu bớt đi 3 tháng khổ tu. Nhiều nhất 2 tháng, ta liền có thể tu thành nhất giai luyện thể viên mãn, tiếp xuống chính là trúc cơ. Chỉ là luyện thể chân bảo khó được. Trần Thắng trong lòng chậm rãi tự hỏi. Như thế luyện thể chất bảo, tông môn trong bảo khố liền có, cần điểm cống hiến hối đoái, nhưng như thế bảo vật so ngang nhau luyện khí bảo vật càng thêm hiếm thấy, hối đoái giá cả khá cao. Trần Thắng lắc đầu, tông môn bảo khố chỉ là cuối cùng chi tuyển. Hắn lại cảm thán, thể tu là nuốt vàng cự thú, lại các loại tu hành tài nguyên khó kiếm, khó trách thế này luyện khí mới là chủ lưu. Điểm này đến kết đan càng rõ ràng hơn. Đương thời kết đan linh vật vốn lại ít, đối với thể tu hữu hiệu kết đan linh vật gần như chưa từng nghe thấy. Ba tông kim đan lão tổ đều không thể tu. Nhưng vào lúc này, một đạo đưa tin tới. Trần Thắng linh thức đảo qua, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Mấy ngày sau, Vân Tâm Đường chính sảnh. Hà Mãn Lâu hồng quang đầy mặt bước vào cửa sân, bên cạnh thân đi theo một vị thân mang vân thủy bát quái đạo bảo cường tráng lão giả. Lão giả lúc hành tẩu, mặt đất hạt bụi nhỏ không sợ hãi, khí tức trầm ngưng vô cùng, ẩn mang một tia canh kim nguyệt khí. Người này chính là Toàn Dĩnh Ngô Thị đại trưởng lão, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhị giai hạ phẩm luyện khí sư, Ngô Thanh Sơn. Toàn Dĩnh Ngô Thị có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, đời đời tràn đầy. Gia tộc tổ địa Toàn Dĩnh núi, tục truyền có một đầu ngụy tam giai linh mạch, còn có mấy cái nhị giai linh khoáng mạch, càng có mảng lớn linh điển, con trai trợn, này lập tộc cơ nghiệp. Trong tộc có 7-8 vị trúc cơ tu sĩ, tộc trưởng càng là trúc cơ viên mãn cường nhân, nhị giai thượng phẩm luyện khí sư, là khí minh phó minh chủ, giao hữu rộng khắp, có chút thế lực. Hà Mãn Lâu nhiệt tình dẫn tiến, Trần lão đệ. Vị này chính là Ngô Thanh Sơn trưởng lão. Hán tộc luyện khí công xưởng xuất phẩm Toàn Dĩnh Thiên Cơ hộp chính là tông môn tử đệ đều cầm trong tay làm binh. Trần Thắng chắp tay thi lễ, nô trưởng lão uy danh, như sấm bên hai. Nô Thanh Sơn lộ ra nụ cười ấm áp, thanh âm to, Trần đan sư mới là toàn thành nổi danh. Lão phu hư trường mấy tuổi, nếu là không chê, xưng ta một tiếng lao ca chính là, ta xưng lão đệ ngươi. Nay tới mục đích, Hà huynh nghĩ đến đã cùng Trần lão đệ nói qua. Không biết lão đệ ý như thế nào. Hắn đi thẳng vào vấn đề, không chút nào dây dưa dài dòng. Trần Thắng cười ha hả mở miệng, nô lão ca quả thật thẳng thắn. Việc này ta ngược lại thật ra không có còn lại ý kiến, chỉ là cái này thù lao cần thương thảo một chút. Ngón tay hắn gõ nhẹ mặt bàn, linh thạch pháp khí ta lúc này cũng không thiếu. Nghe qua Càn Dương Mẫu Hỏa đại danh, tại hạ muốn cầu lấy một đạo tử hỏa. Nô Thanh Sơn nghe vậy lập tức nhíu mày. Càn Dương Mẫu Hỏa, nhị giai cực phẩm, là Ngô thị trấn tộc chi bảo, hiệu dụng rất nhiều, trong đó nổi danh nhất chính là tử hỏa. 20 năm sinh một đạo tử hỏa, đây là kỳ chân hiếm có, thuộc về nhị giai trung phẩm, vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí đều có thể phát huy diệu dụng. Chính là mượn nhờ này diễm, Ngô thị tại Đan Minh Khí Minh đều có vững chắc giao thiệp ủng hộ. Đương nhiên, Trần Thắng coi trọng nhất ngược lại là một cái khác cái cọc chỗ tốt. Này diễm nhưng khi làm duy nhất một lần rèn luyện chi vật, đối với luyện thể tu sĩ có tẩy luyện căn cơ hiệu quả, có thể trợ hắn nhục thân trúc cơ, tu thành luyện thể đệ tứ trọng, có thể xưng chân bảo. Hà thị cũng có tương tự bảo vật, nhưng vô luận là công hiệu vẫn là kéo dài tính, đều xa xa không kịp, ngay cả bản tộc đều khó mà thỏa mãn. Bởi vậy Trần Thắng cũng không từ đâu thị từng có ý đồ. Gặp Ngô Thanh Sơn như vậy do dự, Hà Mãn Lâu vô bờ vai của hắn, cười ha hả mở miệng, "Ngô Minh, Trần lão đệ bây giờ vẫn là luyện khí cảnh giới, đối với cái này có nhu cầu, mới đổi một đạo tử hỏa. Chờ đến trúc cơ cảnh giới, ngươi coi như đem mẫu lửa đưa cho Trần lão đệ, chỉ sợ cũng khó mà toàn nguyện." Lời nói như nhuyễn nào, lại câu câu đâm tại yếu hại. Trần Thắng tiềm lực cùng hiện trạng, cái này sợi tử hỏa mới lộ ra đáng ngưỡng mộ. Nô Thanh Sơn sắc mặt biến đổi mấy tức, thầm mắng Hà Mãn Lâu ra hỏa được tiện nghi mua nhu thuận, ngươi Hà thị dùng linh thạch liền giải quyết sự tình, ta Ngô thị lại phải dùng như thế kỳ chân. Bất quá Ngô Thanh Sơn cũng minh bạch trước khác này khác đạo lý, hắn trầm tư một lát, nghĩ kỹ từ chỗ nào gạt ra đạo này tử hỏa, sau đó nhìn về phía Trần Thắng, cắn răng một cái, việc này ta đáp ứng. Mấy ngày nữa liền đem tử hỏa dâng lên, mượn giống sự tình làm phiền Trần lão đệ hao tâm tổn trí. Trần Thắng nghe vậy, Tiếu Dung lập tức chân thành tha thiết mấy phần, vội vàng cam đoan, lão ca sảng khoái. Việc này vận hành, Trần Mỗ đã có kinh nghiệm. Mấy ngày sau, 10 vị thân mang thống nhất nguyệt bạch mây tiêu nói váy nữ tu bước vào vấn tâm đường, búi tóc cao quán, chân vòng đều là toàn dĩnh sơn đặc sinh ra thủy vận ngọc chế, dung mạo đều tốt, khí chất hoặc thanh lãnh như nguyệt, hoặc khí khái anh hùng hùng hực. Mỗi người khí tức trầm ổn, lại đều là luyện khí trung kỳ trở lên tu vi, hiển nhiên thân cư không tầm thường tư chất. Đây cũng là Ngô thị thừa hành quan điểm, ưu tú phụ mẫu, sinh hạ ưu tú dòng dõi. Những này Ngô thị nữ tu đều là các chi mạch tiểu tử, từng cái tự mang tài nguyên, tài đại khí thô, các nàng trực tiếp thu mua vấn tâm đường cùng liền nhau hai nơi đạo phủ, ba đả thông, trở thành một thể. Giờ phút này, mới vấn tâm đường, nội bộ linh khí lưu chuyển càng lộ vẻ bàng bạc đầy đủ, bố cục khoáng đạt tinh xảo, đình đài hành lang thấp thoáng linh thực ở giữa. Trần Thắng nhìn về sau, cũng có chút hài lòng, rốt cục không cần lo lắng động phủ quá nhỏ nhắn, ở lại không được. Cầm đầu một tên mắt giống như hàn đảm Ngô thị nữ tu, rõ ràng là luyện khí viên mãn tu vi, dáng người thướt tha, một phái lãnh diễm phong tình. Giờ phút này tiến lên, hướng dưới hiên khoan thai thưởng thức Trần Thắng nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm réo rắt, Ngô thị nữ lăng xương bái kiến Trần Quân. Nay luyện cải tạo đều do trong tộc thợ khéo trong đêm hành động, bây giờ xây thành, tặng cho Trần Quân thêm nhiều chỗ, mời quân thứ tội. Ngô lăng xương cấp bậc lễ nghĩa chú đáo, hoàn mỹ vô khuyết, vừa thấy mặt liền đưa giá trị mấy vạn độc phủ, quả nhiên là thế gia phong phạm. Trần Thắng lộ ra tiểu dung, sao lại quấy rầy, ta nên cảm tạ chư vị phu nhân, là ta giải quyết động phủ nhỏ hẹp chi sầu. Trạng vạng tối, luyện công mặt thất, một đạo lăng lệ ngọn lửa tại đầu ngón tay đắm lên, chính là Càn Dương tự hỏa. Trần Thắng hai mắt tỏa sáng, một cá hai ăn, trước thu lấy này diễm khí cơ, là ta lĩnh hội công pháp, đợi luyện thể viên mãn về sau, lại mượn nhờ này diễm nhục thân trúc cơ. Chương 58, nhị giai hạ phẩm kim nguyên đan. Chương 58, nhị giai hạ phẩm kim nguyên đan. 3 tháng trong mấy mắt, vấn tâm đường, hạch tâm buồng luyện công, nơi đây không gian bị trận pháp triệt để phong tỏa, linh khí đậm đặc như thủy ngân dịch chậm rãi chảy xuôi, trận kỳ không do mà bay, bay phất phới, dẫn động tinh thuần thiên địa linh khí hóa thành mắt trần có thể thấy nhạt màu trắng quan mang, hội tụ ở ngồi xếp bằng trận nhãn thân ảnh. Trần Thắng hai mắt nhắm nghiền, mình trần thân trên cơ bắp như thép tinh đổ bê tông, khí huyết trào lên như tiếng sấm. Hán mi tâm sâu trong thức hải, lực lượng tinh thần bị nghiền ép đến cực hạn. Hai đoàn hoàn toàn khác biệt linh diễm, vờn quanh quanh người hắn ba thước hư không, làm con cá linh động truy đuổi tới lui, không ngừng xoay tròn. Một là Càn Dương tự hỏa, hình như một đoàn nhỏ nhắn màu vàng kim liệt nhật, diễm quang đi tới không khí vặn bẹo như suối nước. Một là Thanh Dương bảo diễm, hình như nhảy nhót bích thanh sắc nước chảy, diễm đuôi chập chờn ở giữa sinh sôi điểm điểm có cây hư ảnh. Đoạn này thời gian, Trần Thắng một mực tại thu lấy hai hỏa chi khí thế, muốn khám phá diễn biến chi đạo. Giờ phút này, hắn hai mắt nhắm nghiền, tâm thần như cổ đầm giếng sâu, linh thức chìm vào đan điền biển lửa. Trong đó thuộc tính khác nhau xung đột lực lượng tại tinh diệu điều khiển hạ tương lẫn nhau đấu đá, đối sông, chôn bụi. Cùng lúc đó, Trần Thắng quanh thân khí tức biến hóa kịch liệt, đông nhiên nóng rực như lò luyện, đông nhiên băng lãnh như huyền quật. Lại qua hồi lâu, trở nên không hề bận tâm, không có nửa điểm khí tức tiết lộ, tựa như một tôn thạch điêu, quanh thân quang ảnh tại điện kim cùng thanh bích luân chuyển ở giữa sáng tối chập chờn. Không biết qua bao lâu, ông Trần Thắng đông nhiên mở mắt, hai con ngươi chỗ sâu đều có một đám kim thanh sen lẫn ngọn lửa bốc lên nhảy vọt. Hắn khỏe miệng giơ lên một tia từ đáy lòng ý cười, diễn biến chi đạo cuối cùng lại được hai điểm huyền diệu. Tâm tùy ý chuyển, ngưng. Trần Thắng khẽ nhả chân luôn, đầu ngón tay một đạo thuần túy từ ly hỏa chân nguyên ngưng tụ đỏ thâm hỏa xà thoát ra, truyền âm. Hỏa xà đống nhiên của mình, màu sắc chớp mắt thay biến, hóa thành âm trầm sâu thẳm màu xanh đen băng diễm, diễm văn vặn vẹo như quỷ mị. Hóa sen, xanh đậm băng diễm lần nữa sụp đổ lưu chuyển, ngưng tụ thành một đóa nụ hoa chấm nở xanh ngọc cốt liên. Cánh sen sáng long lanh như băng tinh, trong ngoài lại cuồn cuộn sóng ngầm kim, thanh hai màu hơi mang, lưu chuyển không chừng, sáng chói chói mắt. Đây là cực hạn năng lượng áp suất cùng hình thái diễn biến. Từ bên ngoài nhìn lại, mảy may không cảm giác được nửa điểm khí tức, không có một tia khô nóng băng lãnh, phản phất là một đoàn hoa sen huyễn ảnh, nhìn như tĩnh mịch vô hại. Kỳ thực ở trong chứa kinh khủng âm dương va chạm bị năng, chỉ là bị triệt để khóa tại tâm sen, không chút nào tiết. T. Trần Thắng hít sâu một hơi, điều khiển cái này âm dương hỏa liên gánh bắc viễn siêu tưởng tượng, linh thức thôi động đến cực hạn, mồ hôi lăn xuống, bốc hơi thành khí trắng. Trong lòng của hắn thì thảo, tan diễn hai điểm biến hóa, liền như thế gian nan. Thôi được, đây cũng là ta bây giờ cực hạn. Trần Thắng cưỡng ép áp chế bốc lên khí huyết, trong mắt tinh mang thu liễm, không phải lĩnh ngộ không đủ, thực tu vi không tốt. Muốn đạt tới diễn biến viên mãn, chân chính âm dương tương tế, chí ít cần chút cơ cảnh giới, tài năng thông dong điều khiển, cử trọng lực hình. Hai mắt khóa chặt này sen. Trần Thắng linh thức có chút dao động, tim đập nhanh tự sinh, hắn cảm nhận được mười phần uy hiếp. Hắn một ngụm chọc khí phun ra, con ngón đúng ra. Đi. Kia đóa tính mịch xanh ngọc hỏa liên hóa thành lưu quang, vô thanh vô tức không có vào đứng sừng sững ở bên tường một tôn trượng lớp 10 giai cực phẩm huyền ngân lực sĩ giống ngực. Một màn quỷ dị bỗng nhiên phát sinh. Tượng đồng mặt ngoài trong nháy mắt ngưng kết ra thước dày huyền băng, lạnh tấu xương, cứng rắn huyền ngân lại phát ra không chịu nổi gánh nặng ken kết âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một sợi yếu ớt màu vỏ quýt hỏa tuyến tại băng phong tượng đồng nơi trọng yếu nhóm lửa. Tầng băng chưa tan, có bên trong tượng đồng thân thể lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung thực mềm hóa, huyền băng sắc ngoài cùng bên trong dung nham hình thành quỷ dị cân bằng. Mấy tức về sau, xoẹt, trầm đục âm thanh bên trong, toàn bộ huyền đồng lực sĩ từ trong ra ngoài dung thành một bãi nóng bỏng đầm nước, lại bị huyền băng sắc ngoài bao khỏa, như là một cái đỏ thâm băng tinh hổ phách. Không bao lâu, các loại cảnh tượng lắng lại, duy dư một chỗ xương hàn cùng vết bỏng. Nhìn thấy một màn này, Trần Thắng con mắt lập tức sáng lên, hương phấn khó nén, hỏa liên nhập thể, băng hỏa cùng vệ, nhất giai cực phẩm lực sĩ tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Xem ra nhất giai cực phẩm phòng ngự pháp khí cũng khó có thể chống được một chiêu này. Trần Thắng tham chiếu kinh nghiệm, âm thầm tính toán, âm dương tương xung, nghịch loạn hỏa liên, một thức này vô tướng hỏa liên nhưng so sánh phần giang ấn lợi hại hơn nhiều, uy năng nên bao trùm bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Khó trách ta điều khiển gian nan như vậy, bình thường trúc cơ tu sĩ có thần biết mang theo, phụ trợ thao túng liền dễ dàng rất nhiều. Rõ ràng là nghiên cứu đan đạo khống hỏa chi thuật, lại làm ra chiêu này đón sát thủ. Cái này rất bình thường. Cơ hồ mỗi một cái luyện đan đại sư đều là hỏa pháp mọi người, bọn hắn chiến đấu thủ đoạn cũng dùng cái này mà ra. Trần Thắng nội thị quanh thân, tinh tế điều dưỡng một phen, dần dần xua tan linh thức kịch liệt tiêu hao mang tới mê muội. Hai canh giờ về sau, hắn từng bước hồi phục lại. Hắn cũng không có quên hỏa pháp lúc ban đầu mục đích. Luyện đan, tiếp xuống, nếm thử dùng phương pháp này luyện đan. Trần Thắng nghĩ như vậy, sau đó từ trong túi trữ vật, lấy ra một phần nhị giai vật liệu. Đây là lúc trước hắn nếm thử luyện chế nhị giai hạ phẩm đan dược, kim nguyên đan, mua vật liệu, mỗi một phần giá cả đều không thấp. Trần Thắng bèn bèn mua sắm 10 phần. Liên tiếp thất bại qua về sau, Trần Thắng vô tâm tiếp tục nếm thử, cuối cùng bèn bèn lưu lại 2 phần vật liệu. Vừa vận dụng tại lúc này, đỉnh bên cạnh bàn ngọc bên trên, chỉnh tề trưng bày xử lý tốt nhị giai linh dược, kim thủy chi mảnh mỡ, tam dương vị hoa, địa mạch thạch sữa. Trần Thắng lại lấy ra một cái nhỏ nhắn tinh xảo đan lô, con ngón đúng ra, đan lô đón gió mà lớn dần, cuối cùng hóa thành một tòa màu đen đan lô, trầm ngưng như núi. Trần Thắng tay kết pháp quyết, trong khoảnh khắc, trong đỉnh linh hỏa bốc lên, âm dương vô tướng địa ngục. Trần Thắng tâm niệm dẫn động, đan điền hỏa liên bù bù. Ông, trong lò đan linh hỏa lúc này diễn hóa, trong nháy mắt hóa thành một phương hơi co lại âm dương vô tướng địa ngục. Làm thuốc, đã sớm bị xử lý tốt dược liệu đầu nhập. Kim thủy chi vừa mới tiếp xúc kia vặn mèo lực trường, trong nháy mắt bao trùm một tầng nóng ánh băng dương, nội bộ lại bị liệt diễm dung luyện ra tinh túy nhất kim hành linh dịch. Tam dương hoa thậm chí không kịp nổ tung liền bị băng phong, một sợi dương phách tinh hoa bị lãnh diễm ôn nhu rút ra. Mỗi một loại linh dược đều muốn ở đây địa ngục bên trong, trải qua băng hỏa luyện hóa, kích mà không tổn hao gì, chất lọc ra toàn bộ dược lực tinh hoa. Trần Thắng sắc mặt đỏ lên như máu, huyệt thái dương nổi gân xanh, mồ hôi mịn không ngừng tại trên trán toát ra, mười ngón bởi vì quá độ thôi động pháp quyết mà có chút co rút. Hắn tiến hành viễn siêu phụ tải nhỏ bé điều khiển, vô cùng chật vật duy trì lấy vô tướng địa ngục. Trọn vẹn một khắc đồng hồ dày vò, Trần Thắng toàn thân áo bào bị mồ hôi lạnh thấm thấu, linh thức thôi động đến cực hạn, sinh ra thật sâu cảm giác mệt mỏi, kém chút hư thoát. Một bước này rốt cục hoàn thành, hung hiểm nhất một bước đã qua. Trần Thắng thoáng chậm một hơi, sau đó mấy bước, kết đan, cố hóa, tỏa linh. Mặc dù cũng muốn nhận các loại dược lực tịch liệt xung kích, nhưng tương đối nhẹ nhõm không ít. Trần Thắng cưỡng để tinh thần, hai tay biến ảo như thiên thủ quan âm, chỉ quyết như bạo vũ lê hoa chút xuống. Vô số đạo pháp quyết tranh nhau chen lấn đánh vào đan lô, đan khí trùng tiêu, lô đỉnh kịch chấn. Khải, cuối cùng một đạo thu đan pháp quyết đánh ra, nắp lò mở ra trong nháy mắt, lô miệng kim hà dâng lên, dị hương cả phòng. Một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân mạ vàng, mặt ngoài cuốn quanh xanh đỏ hỏa văn viên đan dược phá không mà ra, như thông linh tinh chuẩn rơi vào Trần Thắng lòng bàn tay. Xong rồi, xúc tu hơi bỏng, đan thể hòa hợp thông thấu, xanh đỏ hỏa văn tại tầng ngoài lưu chuyển như vật sống. Trần Thắng bẹn bẹn nhìn lướt qua, liền biết đây không phải phế đan, trong mắt không khỏi hiện lên một tia mừng rỡ. Một lần công thành, cái này âm dương vô tướng địa ngục sơ thành, vậy mà như thế bá đạo. Trần Thắng chậm rãi phun ra mấy ngụm trọc khí, lắng lại hồi lâu, lúc này mới thi triển phẩm đàn chi pháp, tinh tế bình giám, đang có 7 thành hiệu, cuối cùng là hợp cách. Trần Thắng hồi tưởng trước đây lặp đi lặp lại nếm thử, hao hết dược liệu, kết quả mấy lần nổ lò, phế đan vừa bộn cảnh tượng. Chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. Hắn càng là trong lòng thổn thức không thôi, đối với luyện khí tu sĩ mà nói, luyện chế nhị giai đan dược là thật gian nan. Ta có vượt qua bình thường nhị giai đan sư kỹ nghệ, mạnh đỉnh áp lực, lúc này mới có thể gian nan thành đan. Hắn thở dài một hơi, lại nghĩ đến, nếu có thần thức tương trợ, không cần như vậy phiền phức. Thần thức như cánh tay, đan thuật như dao, chỉ cần đệ nhị trọng ngự hình viên mãn, liền đủ để thông dong luyện chế đan này. Chương 59, nhục thân trúc cơ chương 59, nhục thân trúc cơ giờ khắc này. Trần Thắng đầu ngón tay vuốt ve kia ấm áp kim hoàn, trong lòng vô cùng mong mọi sớm ngày trúc cơ, sinh ra thần thức. Đến lúc đó mới là như hổ thêm cánh. Tinh tế cảm ngộ đan điền, trong đó pháp lực sóng cả, tựa như sông lớn, tiếp cận tràn đầy. Khoảng cách luyện khí viên mãn đã 10 phần tới gần. Trần Thắng trong lòng tính ra, chậm nhất sang năm, 44 tuổi, ta liền có thể đăng đỉnh luyện khí viên mãn. Đối với cái tốc độ này, Trần Thắng coi như hài lòng. Ngược lại là luyện thể. Trần Thắng ánh mắt như điện, đột nhiên khóa chặt tại quanh thân xoay quanh địa kim, thanh bích sóng diễm. Cuối cùng khóa chặt kia sợi giữ dằn càn dương tử hỏa. Lăng Hư đưa tay, một phát bắt được. Luyện khí còn cần đợi đến sang năm, luyện thể liền tại hôm nay. Trần Thắng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, luyện thể tam trọng viên mãn bích thanh ánh sáng màu trạch từ dưới da thịt lộ ra, long ngâm hổ khiếu chi âm tại gân cốt ở giữa quanh quẩn. Luyện thể đệ tam trọng công thành viên mãn, lại có tử hỏa tương trợ. Tiếp xuống chính là đột phá huyền quan, nhục thân trúc cơ, thành tựu luyện thể tứ trọng. Nhoáng một cái nửa tháng, Trần Thắng đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sớm ăn vào bảo mệnh linh đan, phòng ngừa ngoài ý muốn. Ngồi xếp bằng như tuyên cổ bàn thạch trước mặt một viên nhỏ nhắn hỏa châu lơ lửng nhảy lên. Đây cũng là Trần Thắng lấy bí pháp rèn luyện Càn Dương Tử Hỏa về sau, đoạt được Càn Dương Hỏa Thủy, nội ẩn tinh thuần vô cùng Càn Dương bản nguyên, có thể đúc lại căn cơ. Đến, xương cổ chấn động, Hỏa Thủy hóa thành lưu diễm xuyên vào ngũ tạng lục phủ. Vậy anh, luyện thể pháp môn điên cuồng vận chuyển, nhục thân hóa thành ngọn lửa lò luyện, da chóc thịt bong, nước xương tủy sôi, một cái cực kỳ thống khổ quá trình bắt đầu. 3 tháng trong nháy mắt, Vấn Tâm Đường, một đám các thị thiếp làm thành một đoàn, nghị luận ầm ĩ, cái này đều 3 tháng, Lang Quân làm sao còn không có xuất quan? Dĩ vãng bế quan chưa từng như này lâu. Nô Lăng Xương khẽ vuốt vuốt bụng, mặt mũi tràn đầy quan huy, bụng dưới hở ra, đã hiển nghi ngờ. Giờ phút này nghe nói đám người ngôn ngữ, nàng mắt phượng quét ngang toàn trường, hừ lạnh một tiếng, chớ có lưu giữ, làm cho lòng người phiền. Lang Quân chuyến này đột phá, các ngươi chờ lấy chính là, lại có nghị luận, chớ trách ta ra pháp hầu hạ. Mặc dù Ngô Lăng Xương là người chậm tiến cửa, nhưng bằng mượn Ngô thị mạch xuất thân, thượng phẩm tư chất, luyện khí viên mãn thực lực, quản lý gia đình thủ đoạn, nàng nghiễm nhiên thành vợ cả rất có uy nghiêm. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời lạnh ngắt ý mắng, đồng nói, biết, đại tỷ. Ngô Lăng Xương nghe vậy, hài lòng gật đầu. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn qua phía đông khu hội tâm, vuốt mé bụng, hiện lên một vòng lo lắng. 2 ngày về sau, trong phủ trận pháp lưu truyền, hạch tâm cấm địa mây thu xương ngủ tán. Gặp một màn này, Ngô Lăng Xương trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, tiếng quát nói, bọn tỷ muội, Lang Quân xuất quan, chúng ta cùng đi nghênh đón. Trước đây không lâu, hạch tâm bế quan chi địa, cạch cạch cạch, cuối cùng một đạo gông cùng xiềng xích đầm vang vỡ vụn, bàng bạc máu cương từ trong khiếu phun ra ngoài, màn da rút đi thanh ngọc quang trạch, ngược lại đúc nóng ra ám kim đường vân. Trần Thắng mở mắt sát na, quanh thân 3 thước không khí vặn bẹo nổ đùng, trong mắt của hắn hiện ra ý cười, nhục thể trúc cơ, luyện thể tứ trọng, xong rồi. Hắn tinh tế cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng, một cỗ cường đại lực lượng dần dần tạo ra, làm hắn tứ chi thân thể xương cốt, kinh mạch đan điền, gân xương da thịt đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ khắc này, cho dù là nhất giai cực phẩm pháp khí, cũng khó có thể phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự. Đây cũng là có thể so với nhị giai sơ kỳ yêu thú thể phách. Dịch cân tẩy tủy, cơ thể người đại nạn cũng bị ta đánh vỡ, bây giờ ta có 200 năm thọ nguyên, cùng bình thường trúc cơ tu sĩ đồng dạng. Đồng thời, tu tới luyện thể tứ trọng, thuộc về thể tu phong mang, cũng bắt đầu hiển lộ. Trần Thắng ý niệm lưu chuyển. Ông, từng kia từng sợi sền sệt như thực chất cương khí kim màu đỏ ngòm thấu thể mà ra, tại quanh thân từng bước cô đọng thành hình. Hắn chậm rãi đứng dậy, từng tầng máu cương quấn quanh ở quanh thân, cuối cùng ngưng kết thành một tôn cao hơn 2 trượng, như viễn cổ cự linh màu máu chân thân, uy áp như hung thú hàng thế. Trần Thắng nhỏ bé nếm thử một phen, máu này cương tùy tâm mà động, như là thân thể bản năng kéo dài, cơ hồ bị hắn hoàn mỹ nắm giữ. Thử một lần, chân thân bấm tay một nhíp, một khối lạnh kim rơi vào cự trưởng. Rõ ràng là trước đó nổ lô về sau, lô đỉnh còn sót lại nhị giai bảo tải, kiên cố vô cùng. Trần Thắng 5 ngón tay khép lại, có chút nhào nặn. Tư, ken, chỉ một thoáng, đủ để chống cự trúc cơ pháp thuật oanh kích nhị giai lạnh kim, lại bị xoa bóp thành bụi phấn. Từ khe hở dì rào rơi xuống, tung bay trên không trung. Trần Thắng trong lòng kinh hỉ, quả thật cường hãn. Máu cương chi lực, ngưng tụ máu cương chân thân, còn có phá pháp chu tà hiệu quả. Đây cũng là chuyên thuộc về thể tu lực lượng. Thể tu nếu chỉ là da dày, vậy chỉ có thể làm bao cát, còn không bằng yêu thú chí ít còn nắm giữ một chút huyết mạch pháp thuật. Nhưng cường hãn thể phách phối hợp máu cương chi lực, thể tu liền trở nên có thể chịu, có thể đánh, có thể bay liên tục, sinh tồn năng lực siêu cường. Như thế, thể tu tài năng tại tu tiên giới cùng kiếm tu nổi danh, trở thành chứ danh chiến đấu chức nghiệp. Trần Thắng cực kỳ hài lòng, gật gật đầu, lần này công hành viên mãn, xuất quan. Không bao lâu, Trần Thắng cầm trong tay chủ trận cờ chợt trợn. Trận màn như thủy liêm động mở, một cái thông đạo dần dần hình thành, hắn chậm rãi dạo bước đi ra. Hành lang bên ngoài lấy Ngô Lăng Xương cầm đầu hơn 10 tên mỹ quyến xin đợi đã lâu. Trần Thắng thấy bọn này oanh oanh nghiến nghiến, trong lòng vui vẻ, bước ra sát nà, đội vàng thu liễm quanh thân huyết sát. Tinh tế kiểm tra, miễn cho ngộ thương giai nhân. Ngô Lăng Xương lớn bụng, trên mặt tiểu dung, mang theo các thị thiếp cùng nhau hành lễ, cung chúc Lang Quân xuất quan, chúc Lang Quân đạo cơ vững cố, tiên phúc vĩnh hưởng. Trần Thắng cười ha ha một tiếng, đa tạ chư vị phu nhân, hôm nay tu thành nhục thân trúc cơ, làm phải say một cuộc, coi là ăn mừng. Dứt lời, hắn nhìn về phía Ngô Lăng Xương, Xương Nhi, ta nhớ được ngươi trong viện có 5 trước trôn xuống hoa đảo như ý bảo dưỡng, tư thân dưỡng thai. Hôm nay làm lấy 10 đàn. Chờ một lúc, chúng ta không say không về. Ngô Lăng Xương cười mỉm mở miệng, toàn nghe Lang Quân. Ngay tại lúc đó, Trần Thắng lấy ra bên hông tông môn ngọc bài, một đạo xích kim lưu quang phóng lên tận trời, không có vào thanh minh, hắn thông báo đột phá luyện thể đệ tứ trọng tin tức. Loại này đại cảnh giới đột phá, ẩn tàng không được. Cái này liên quan đến lấy ngươi tại tông môn định vị, luyện khí vì đệ tử, chấp sự. Trúc cơ chính là tông môn trụ cột bức vàng, đều là các điện trưởng lão nắm giữ nhất định quyền hành, tự chủ tính cũng tăng lên rất nhiều. Đan đỉnh phong, biển mây chỗ sâu, một đầu xích giao chính phun ra nuốt vào chiều dương tử khí, chớp mắt vàng mở ra, hiện lên một tia kinh ngạc, luyện thể đệ tứ trọng, nhục thân trúc cơ. Tiểu tử này còn có như vậy luyện thể thiên phú. Giao thân bước lên hóa hình người, Long Hư đạo nhân nuốt dâu đứng ở đỉnh mây, bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra bản tọa cho hắn thiết định nhiệm vụ, ngược lại thành dạy hoa trên gấm. Không bao lâu, càng nhiều tình báo dâng lên. Long Hư đạo nhân thần thức đảo qua ngọc giản, rất nhiều tin tức hiện hiện trong lòng. Đạo nhân cười ha ha, biển mây vì đó chấn động, long mạch thể chất đặc thù. Hà thị, Nô thị, bán tử tu hành. Thua thiệt hắn nghĩ ra, cũng là bị hầu tử. Chương 60, Yến hội chương 60, Yến hội Vạn Hương lâu hôm nay không tiếp tục kinh doanh từ chối tiếp khách Trần Thắng Bao xuống toàn trường. Hôm nay hắn phải lớn bày yến hội, đã là chúc mừng thượng cảnh, cũng vì củng cố, mở rộng nhân mạch. Những năm gần đây, Trần Thắng một mực đảm nhiệm Đan Minh thủ tịch nhà giáo, môn hạ nghe giảng khóa người đông đảo, bao quát tán tu, gia tộc tu sĩ, tông môn đệ tử. Hắn gồm cả nhất giai đỉnh cấp luyện đan sư thân phận, kết giao giao thiệp vô số kể. Bây giờ đến đây chúc mừng nhân số không kể xiết. Cho tới Đan Minh tầng dưới chốt đan sư, tông môn tại Tiên Thành chư vị quản sự, chấp sự, từ tông môn trực luân phiên trưởng lão, từng cái chúc cơ thế gia gia chủ, có thể nói là khách khứa như mây, chúc cơ đại tu ngồi đầy. Trần Thắng đầy mặt gió xuân, du đậu cùng trọng yếu nhất mấy chỗ nhã các ở giữa, chiêu đại chư vị quý khách. Trước lầu quảng trường, Hà Bình An vị này thủ tịch đại đệ tử, sớm liền tới, Trương Lê đi theo bên cạnh hắn. Phía sau hai người, còn có 36 cái Đan Minh tuổi trẻ đan sư, nhóm người này lâu dài đang dưới trướng nghe giảng, cũng coi như đến Trần Thắng người ngoài biên chế đệ tử. Giờ phút này chúng đệ tử tại Ngô Lăng Xương chỉ huy, an bài xuống, bận trước bận sau, đảm nhiệm người phục vụ, tiếp khách các loại nhiệm vụ. Đan Minh Lâm chấp sự đến, phù lục các triệu trưởng lão đến, gọi tên âm thanh liên tiếp. Một đám đệ tử nhóm dẫn đường, tiếp tiếp, dâng trà, cử chỉ kính cẩn lại khó nén kích động, trong bọn họ rất nhiều người xuất thân hàn uy, nơi nào thấy qua nhiều như vậy trúc cơ đại tu. Trương Lê, Thanh Viễn Trương thị gia chủ tới, người dẫn người đi thiên nhất đường. Được rồi, sư nương. Bình An, người đi đưa tiễn trận Minh Chu trưởng lão. Đệ tử minh bạch. Nô Lăng Xương mang theo mấy người tỉ muội, tọa trấn phòng chính, ra lệnh, cầm ngọc sách, lệnh phù, đem lượng lớn hạ lễ như nước chảy đằng ký tạo sách, điểm kho phong tồn. Quả thật là Ngô thị nữ, có vợ cả phong phạm, quản gia bản lĩnh đột xuất, cổ tay hòa hợp, điều hành như hành quân bảy trận. Tại tổ chức của nàng dưới, một trận yến hội ngay ngắn rõ ràng tiến hành, thiên đầu vạn tự trải vớt đến giọt nước không lọt. Nơi hẻo lánh chỗ, vừa mới hoàn thành một nhóm dẫn dắt nhiệm vụ mấy cái trẻ tuổi đệ tử, thừa dịp tạm thời không mới khách đến, trốn vào một chỗ cột trụ hành lang bên cạnh, cực nhanh thở hổn hển mấy cái. Hôm nay tới nhiều ít vị trúc cơ tiền bối. Một cái mặt tròn thanh niên hạ giọng, thanh âm mang theo không ức chế được rung động. Lão thiên gia của ta cũng không dám số. Một cái khác dáng người cao gầy thanh niên bẻ ngón tay đếm lấy, ngựa khí vô cùng khẳng định, có trên trăm vị, ta nên tiếp liền có 4 vị, còn có một vị trúc cơ trung kỳ thế gia gia chủ. Nhiều lắm, tông môn tại Tiên Thành đóng giữ các điện trưởng lão, Đan Minh, Khí Minh, Trận Minh. Mặt tròn thanh niên hai tay nắm tóc, phát ra từ đáy lòng cảm khái, hoàn toàn đến không hết. Nhiều nhất là tu tiên thế gia gia chủ, trưởng lão, rất nhiều cả đời không qua lại với nhau, vậy mà tất cả đều tới, Trần sư quá có mặt mũi. Một cái một mực không có mở miệng, lộ ra có chút thư quyển khí thanh niên lẩm bẩm nói, Trần sư lực ảnh hưởng quá lớn. Dị vãng hắn đứng tại trên giảng đài, ta đều không có ý thức được. Bây giờ lần này đến hội, ta mới ý thức tới Trần sư tại Tiên Thành tuyệt đối là hạng nhất nhân vật. Thanh niên lúc trước chỉ cảm thấy Trần sư giảng bài vô cùng tốt, đáng giá tôn kính. Hôm nay tràng diện này mới trực quan để cho người ta cảm nhận được trong đó phân lượng. Tóc ngắn thanh niên dùng sức gật đầu, trong mắt tràn đầy đối Trần Thắng sùng bái. Cái này còn cần ngươi nói? Ta còn chứng kiến lãm nhật Trần thị đại trưởng lão, hắn đối Trần sư cũng là vẻ mặt ôn hòa. Đám người nghe vậy lại là giật mình, trong mắt mang theo rõ ràng tính sợ. Lãm nhật Trần thị tại Tiên Thành danh khí cực lớn, địa vị cũng tương đối đặc thù. Phong Hoa Tiên Thành mở sơ kỳ, vị thứ nhất đóng giữ thành chủ chính là Trần Thị Lao Tổ, đóng giữ trăm năm. Lãm Nhật Trần Thị nhất tộc nương theo Phong Hoa Tiên Thành mở, thành lập, phồn vinh. Những năm gần đây, cứ việc một mực nghe đồn Trần Thị Lao Tổ sắp tọa hóa, nhưng chỉ cần tin tức một ngày chưa xác nhận, Trần Thị liền vẫn như cũng là Phong Hoa đệ nhất thế gia kết đan tiên tộc. Mấy người trẻ tuổi trong miệng cảm thán, đời này ta nếu có thể hôn thành Trần sư dạng này, cũng không tính sống nguồn phí. Ha ha, ngươi ngược lại là cảm tưởng, có thể hôn cái 1/10, ta liền thỏa mãn. Ngươi trước trở thành thượng phẩm đan sư rồi nói sau. Thanh niên kia nghe vậy, lập tức đáp ý nói ra, có Trần sư chỉ điểm, ta thiên phú cũng không tệ, thượng phẩm đan sư vẫn rất có cơ hội. Ngươi liền thổi a. Mấy người lần nữa lẫn nhau trêu chọc, từ thổi. Không bao lâu, Trương Lê một thân màu xanh nhạt pháp bảo, thoáng nhìn mấy người, cười mắng lấy đến gần, vội vàng phất tay, mấy người các người, làm gì chứ, nhanh đi phía trước đón khách, Hỏa Vân Cốc tôn trưởng lão đến. Nhìn thấy Trương Lê, mọi người nhất thời như chim tức tản ra, tranh nhau chen lần hướng chủ nhập miệng chạy tới. Được rồi, Trương sư minh, ta cái này đi. Nhìn xem mấy người bóng lưng, Trương Lê cười nhẹ. Hai phiết sợi dâu bay lên, thật sự là tuổi trẻ à? Thiên nhất đường, trầm hương như rồng của trụ, linh vụ mở miệng. Ngồi đây đều là trúc cơ tu sĩ, còn có rất nhiều hỗ sinh hiếm khích. Giờ phút này hung tợn nhìn đối phương, hừ lạnh một tiếng, trở ngại trước mắt hoàn cảnh, lẫn nhau không để ý giờ khắc này. Trần Thắng đang cùng với một vị tùng hạc pháp bảo lao giả Hàn Nguyên. Đây là lãm nhật Trần thị đại trưởng lão Trần Nguyên Tần, hắn tự thuật trước đây hiểu lầm, biểu đạt cái nấy. Lần trước trong tộc tiểu bối cuồng vọng, va chạm thủ tịch, một chút linh thạch, bày tỏ ấy nấy. Trần Nguyên Tần đẩy qua một cái túi chứa vật, trong đó có vạn mai hạ phẩm linh thạch. Hoan gian nên giải không nên kết. Trần Thắng cũng không có gặp tổn thất gì, trong lúc nói cười, tiếp nhận túi chữ vật, bỏ qua việc này, Nguyên Tần trưởng lão quá khách khí, có chút ít việc nhỏ, không cần phải nói. Thấy Trần Thắng tắt phong, Trần Nguyên Tần lập tức lộ ra nụ cười ấm áp, như gió xuân hiu hiu, hắn ở trong lòng âm thầm cảm thán, trong tộc tập tục các liệt, các mạch tranh quyền đoạt lợi. Lại đem nhân vật như vậy đẩy ra phía ngoài. Quả nhiên là không bằng heo chó phế vật, mất hết tộc nhân chi tâm, đáng tiếc tập tục mà cố, hắn tuy là Trần thị đại trưởng lão, nhưng cũng không thể làm gì. Trần Nguyên Tần không chút nào xách trở về gia tộc sự tình, hắn nghĩ đến nhân vật bậc này cho dù trở về cũng sẽ bị buồn nôn đạt được đi, không bằng không đề cập tới thật tốt. Hắn mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói, thủ tịch đan đạo thông huyền, thể phách như rồng, ngày khác hẳn là thanh hoa để trụ, ta Trần Thị không cầu gì khác, duy nguyện kết một thiện duyên. Nói như vậy, Trần Nguyên Tần lấy bí ngữ truyền âm, là Trần Thắng giới thiệu Thanh Hoa Tông bên trong một chút bí ẩn tin tức. Khí điện từ trưởng lão cùng trận điện không hòa thuận, đan điện lý phó điện chủ sau 3 tháng đem phó Bắc Hoang trực luân phiên. Những tin tức này, hoặc đối thủ tịch hữu dụng. Trần Thắng nghe vậy, ngầm hiểu, đem những tin tức này nhớ kỹ trong lòng, đối với hắn loại này cắm rễ tông môn phát triển tu sĩ mà nói, những tin tức này vẫn là rất trọng yếu. Trần Thắng nâng chén kính tặng, Nguyên Tần trưởng lão thị tỉnh, Trần Mỗ tâm lĩnh. Ngày khác như cần luyện đan, cứ mở miệng. Trần Nguyên Tần rất có thâm ý mở miệng nói, ta cũng hy vọng thủ tịch có thể tại tông môn đứng vững gót chân, dù sao một bút không biết ra được hai cái trần chữ. Trần Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không phản bác. Chương 61, Hồ Lô chương 61, Hồ Lô không bao lâu, Hà Mãn Lâu cười to dẫn một đám trúc cơ tu sĩ nhập sảnh, từng cái là Trần Thắng giới thiệu, Trần lão đệ, vị này là Thanh Hư Lê thị gia chủ, vị này là Thái Bình Trương thị. Lô Thanh Sơn trưởng lão ngươi biết, ta cũng không muốn nói nhiều, vị này là Khí Minh Trương Thanh Tùng trưởng lão, hắn nhưng là nhị giai trung phẩm luyện khí sư. Nhìn ra được, Hà Mãn Lâu trà trộn vòng tròn, lấy thế ra, Khí Minh làm chủ, giới thiệu người cũng đều là từng cái trúc cơ gia tộc gia chủ, trưởng lão, cùng Khí Minh các trưởng lão. Trần Thắng đối đám người từng cái ôm quyền, đa tạ chư vị nể mặt. Lê thị gia chủ cười ha ha một tiếng, có chút ngẩng đầu, hai mắt nóng bỏng nhìn xem Trần Thắng, Trần thủ tịch quá khách khí, nghe qua thủ tịch luyện đan kỹ nghệ siêu quần, không chỉ là Long Hư bục giảng khách quen, còn được đến Long Hư tiền bối thưởng thức. Hôm nay gặp mặt, quả thật là mọi người phong thái. Trần Thắng cười mỉm nghe đối phương nói chính mình huy hoàng lý lịch. Nhìn ra được, vị này Lê gia chủ là sớm làm xong bài tập. Trung quanh còn lại 7-8 vị trúc cơ thế gia gia chủ, trưởng lão nghe nói, tranh thủ thời gian tươi cười phụ họa, sau đó chắp tay chúc mừng, ánh mắt hưng hực, nói ân cần lời nói. Nghe qua thủ tịch đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Thủ tịch mặt như quan ngọc, dáng vẻ đường đường, thật là đan đạo đại gia phong thái. Như vậy náo nhiệt tràn diện. Nương theo lấy một chuỗi mông ngựa, mọi người ghé mắt. Hai vị Khí Minh trưởng lão lướt nhau, trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, đám người ân cần lời nói, lộ ra hai người bọn họ quá ăn nói bụng bề. Hai người cũng sinh lòng nghi hoặc. Vị này Trần đan sư vừa mới đột phá luyện thể đệ tứ trọng, làm sao có lớn như vậy lực ảnh hưởng, làm cho người như thế thổi phồng. Mấy vị trúc cơ tán tu gặp nơi đây đầu người tụ tập, sẽ tới, chính mắt thấy Trần Thắng phong quang. Mấy người cũng sinh lòng cảm thán tiên thành quả nhiên là tàng long ngọa hổ, hôm nay mới biết Trần thủ tịch phong thái. Ngược lại là Trần Thắng nghe được đám người khích lệ, trong lòng sáng tỏ, cùng Hà Mãn Lâu, Nô Thanh Sơn lướt nhau, lộ ra thần sắc cổ quái. Hắn người mang vật dư thừa, dẫn tới từng cái thế gia chạy theo như vịt, dành trước thổi phồng, còn có thể là vì cái gì đâu. Không bao lâu, một đạo trưởng mặt thân ảnh mang theo mấy vị người mặc Thanh Hoa Tông chế thức áo bào trúc cơ tu sĩ đối diện tiến đến, chính là cố ý từ tông môn chạy tới Triệu Kim Hổ. Triệu Kim Hổ cười ha ha một tiếng, chúc mừng sư đệ nhục thân trúc cơ, tu thành luyện thể đệ tứ trọng. Trần Thắng mừng rỡ đón lấy, Triệu sư minh, lần trước từ biệt, người ta sư minh đệ liên tiếp thượng cảnh, cùng vui, xem ra cái này âm thanh Triệu tiền bối, ta là không cần tê ơ. Triệu Kim Hổ nghe vậy, cũng nhớ tới lúc trước hai người trò đùa lời nói, cười ha ha, sau đó tránh người vị, chỉ vào sau lưng mấy người, là Trần Thắng giới thiệu, đây là nội vụ đường Lý trưởng lão, truyền công điện Hoàng trưởng lão, giới luật điện Tần trưởng lão, chuyên tới để vì sư đệ chúc. Triệu Kim Hổ thanh âm cũng cao, lại làm cho bốn phía yên tĩnh. Ba điện cùng nhau. Cái này tại Thanh Hoa ngoại phái sự vụ bên trong cực kỳ hiếm thấy. Trần Thắng chỉ coi là Triệu sư minh mặt mũi, cảm thán hắn quả thật là tám mặt linh lung, giao hữu rộng khắp. Hắn cũng không thể thất lễ, nghiêm nghị chắp tay, làm phiền ba vị trưởng lão đích thân đến, Trần Thắng sợ hãi. Nếu là có chiêu đại không chu toàn chỗ, còn xin chư vị thông cảm nhiều hơn. Lý trưởng lão tiếu dung ấm áp, Triệu trưởng lão hết lòng Trần đan sư đan thể song tuyệt, ngày khác về tông báo cáo công tác, nội vụ đường định quét dọn giường chiếu đón lấy. Giới luật điện Tần trưởng lão cũng khẽ bước cằm, thủ tịch tu thành luyện thể đệ tứ trọng, tâm trí nghị lực, nhưng vì ta tông đệ tử mẫu mực. Ba người đều toát ra rõ ràng giáo hảo chi ý, Triệu Kim Hổ chỉ là kiếp nổ. Truy cứu căn bản là đối với Trần Thắng vị này đan điện hồng nhân xem trọng. Đan điện điện chủ tự mình ban thưởng nhiệm vụ được lão nhân gia ông ta thưởng thức, lại là thể tu, cùng năm đó Long Hư đạo nhân một mạch tương thừa. Nói không chừng ngày nào, liền vượt qua Long Môn, trở thành đan điện quyền thế nhân vật. Cái này lò đến đốt. Lại một lát sau, Hà Bình An một đường chạy chậm tới, tại Trần Thắng bên thai nói nhỏ. Trần Thắng lập tức đứng dậy, đối bên cạnh mấy người ôm quyền nói xin lỗi, đội vàng ra ngoài nên đón. Trung quanh một đám trúc cơ gặp một màn này, đều sinh lòng hiếu kỳ, là ai tới? Ngoài viện, mấy vị nhị giai đan sư, đạp vân mà hàng, áo bào đan văn lưu chuyển, người cầm đầu đương nhiên đó là Lý Trường Dương. Trần Thắng đội vàng nên đón ra, thật sâu cúi đầu, dài Dương trưởng lão, đường xa mà đến, xin thứ cho Trần Thắng chiêu đãi không chu toàn. Lý Trường Dương mặt lộ vẻ tiêu dung, ngày đại hỉ, không cần đa lễ. Dứt lời, hắn là Trần Thắng dẫn tiến mấy vị nhị giai đan sư. Mấy vị này phần lớn tại Đan Minh trực luân phiên qua, Trần Thắng cũng nhận biết, chắp tay vân an, chuẩn bị đem mọi người đón vào trong đường. Lý Trường Dương lại nhẹ nhàng khoát tay, không đợi. Hôm nay ta thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới. Dứt lời, Lý Trường Dương một bước đến Trần Thắng trước người, từ trong túi chứa vật lấy ra một kiện hộp ngọc, trinh trọng nâng lên. Hắn cao giọng mở miệng nói, "Phụng sư tôn chi lệnh, chúc Trần đan sư chúc cơ, đưa một kiện lễ vật." Một đám đan điện trưởng lão nghe nói, đều là giật mình. Điện chủ tặng lễ, Trần Thắng cũng là trong lòng kinh ngạc. Liền gặp Lý Trường Dương vân vê pháp quyết, hô mở. Một viên bất quá cao 3 tấc, toàn thân chạy xuôi bảo quang tử khí hồ lô đằng không mà lên, phun ra nuốt vào ở giữa dẫn động quanh mình linh khí triều tịch. Nhỏ nhắn hồ lô màu tím. Mấy vị đan điện lập tức nhận ra vật này, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Nhìn về phía Trần Thắng ánh mắt trở nên phức tạp. Lý Trường Dương vẻ mặt tươi cười mở miệng, "Sư tôn lão nhân ra ông ta đã từng trồng qua một gốc nhị giai cực phẩm linh căn thất tinh dây leo, cuối cùng được 7 cái hồ lô, đều nhị giai thượng phẩm, diệu dụng vô tận. Trước 6 cái hồ lô bị sư tôn ban cho môn hạ 6 vị đệ tử, đây cũng là cái cuối cùng, Tử Dĩnh. Trần Thắng, này hồ lô cho ngươi. Đợi về núi thời điểm, đan đỉnh trên đỉnh, lúc có ngươi một thân chân truyền đạo trưởng." Lời vừa nói ra, ở đây hoàn toàn yên tĩnh. Một vị giả đan thân truyền sắp sinh ra. Lý Trường Dương nhìn xem Trần Thắng, giờ phút này cũng tâm tình cũng có chút phức tạp, hồi tưởng lại tại Long Hư Lộc phủ, quan sát Trần Thắng luyện chế đan dược. Hắn khẽ thở dài một cái, phải thừa nhận, chính mình lại nhìn lầm. Một ý nghĩ sai lầm, đệ tử biến thành sư đệ. Đệ tử? Trần Thắng hít sâu một mạch, hắn thực sự không nghĩ tới chính mình sẽ dẫn tới điện chủ thu đồ, liền vội vàng cong người, hai tay nâng qua Tử Dĩnh hồ lô, ta điện chủ ban bảo vật. Lý Trường Dương đỡ dậy hắn, cuối cùng một tiếng cười sảng sảng, từ đó làm sưng một tiếng, Trần sư đệ. Vi huynh tại sư tôn môn hạ sắp xếp thứ tư, ngươi xưng ta tứ sư huynh là được. Sư tôn đã bàn giao, đợi ngươi về tông môn báo cáo công tác, liền đi đan đỉnh phòng. Trần Thắng gật đầu, đa tạ tứ sư huynh, sư đệ minh bạch. Lý Trường Dương hoàn thành sư phụ bàn giao, trên mặt tiểu dung, liền dẫn lĩnh đám người theo Trần Thắng nhập điện. Rất nhanh, Triệu Kim Hổ bọn người vội vàng tụ lại tới, đối vị này đan điện quyền thế nhân vật vân an. Mấy vị đan điện nhị giai đan sư cũng thận trọng lấy cùng mấy người chào hỏi. Không bao lâu, theo ban thưởng hồ lô sự tình, tại đường bên trong truyền ra. Trần Nguyên Tần nghe vậy, ánh mắt cũng rất phức tạp. Long Hư đạo nhân mới vẫn chưa tới 300 tuổi, khoảng chừng hơn 200 năm tuổi thọ. Cả sảnh đường trúc cơ tu sĩ nhìn về phía Trần Thắng ánh mắt, lại một lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Hâm mộ, hướng tới, ghen ghét. Giả đan thân truyền. Bốn chữ, phân lượng 10 phần. Một đám trúc cơ thế gia gia chủ, trưởng lão, nghe nói tin tức, không khỏi trong lòng thở dài, nước lên thì thuyền lên, chuyện của bọn hắn có làm. Hà Mãn Lâu cùng Ngô Thanh Sơn trong mắt đều hiện lên vẻ đắc ý. Triệu Kim Hổ sau lưng, ba điện trưởng lão liếc nhau, đều nổi lên một vòng mừng rỡ. Đốt đối lò. Triệu Kim Hổ cũng là trong mắt vẻ mặt tươi cười, chắp tay chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Về sau nên gọi Trần chân truyền. Trần Thắng tay nâng Tử Dĩnh hồ lô, hồ lô bên trong tử khí phản chiếu hắn mặt như con ngọc, hắn cười ha ha một tiếng, sư minh nói chỗ nào nói. Người ta nghèo hèn chi giao, như cũ xưng ta là sư đệ liền có thể. Chương 62, về tông chương 62, về tông lại là mấy ngày, đến về tông báo cáo công tác thời gian. Báo cáo công tác về sau, Trần Thắng sắp lên đan đỉnh phong bái kiến Long Hư đạo nhân. Cái này đặc thù thời khắc, vẫn tâm đường bên trong, Nô Lăng Xương cùng các vị thị thiếp đều cực kỳ trọng thị. Giả đan đại năng, trong mắt bọn hắn đã là núi cao nhân vật. Có thể bái tại như thế bên trên sửa cửa dưới, có thể so với con cá vượt long môn, cơ duyên có được. Các nàng top 5 top 3, lấy ra từng kiện theo lên vân vân pháp bảo, lại nâng đến các thức tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc sức, là Trần Thắng tinh tế phối hợp mặc. Gắng đạt tới lưu lại tốt nhất ấn tượng. Trần Thắng trong tay vuốt vuốt nhỏ nhắn linh lung, từ khí mở mịn Tử Dĩnh bảo hộ lô mặc cho các nàng bài bố. Trong mấy ngày nay, hắn lấy tinh huyết đơn giản tế luyện, đã nắm giữ cơ bản này hộ lô diệu dụng. Không hổ là nhị giai thượng phẩm linh khí, trong đó tử quang lưu chuyển, cùng hắn khí tức tương liên, hơi chút thôi động liền có ấm áp từ đan điền dâng lên, có thể tùy thời tế ra bên trong thần cát. Tử Dĩnh thần cát, thần diệu vô biên, chuyên khắc pháp thể, một khi dính vào người, như giỏi trong xương, thực hồn tiêu xương, nhất đẳng lợi hại. Càng khó hơn chính là, này hồ lô tại tu hành cũng có tác dụng lớn. Nó có thể tự hành phun ra nuốt vào giữa thiên địa tản mát nhật tinh nguyệt hoa, chuyển hóa làm ôn nhuận tử khí, tầm bổ nhục thân, đối luyện thể tu sĩ là khó được phụ trợ bảo vật. Có thể xưng được là diệu dụng vô tận. Cuối cùng định trang, Trần Thắng mi tâm một điểm đàn sa đỏ thắm, một bộ màu đen khoan bảo pháp y liễu, và áo thêu lên màu vàng sẫm đan văn, viên kia treo ở đai lưng Tử Dĩnh hồ lô, vừa đúng địa điểm suyết, tử quang chảy xuôi. Nhìn qua phong thần như ngọc, đã có tu sĩ thanh giận, lại không mất trầm ổn khí độ. Nô Lăng Xương lui ra phía sau hai bước, trên dưới dò xét, trong mắt hào quang rạng rỡ, nhịn không được cảm thán mà ra, lang quân bộ dáng như vậy, đúng như tiên giới đi xuống nhân vật. Trung quanh mấy vị thị thiếp cũng nhao nhao phụ họa, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Thấy các nàng như thế tán thưởng, Trần Thắng trong lòng cũng không khỏi dâng lên mấy phần hiếu kỳ. Liền bấm tay một điểm, một đạo thủy kính thuật trống rỗng hiện hiện, trong kính quang ảnh thanh tịnh, chiếu ra hắn phong thần tuấn lãng chi tư, quanh thân ẩn có nhàn nhạt linh quang lưu chuyển. Quả thật là nhất đẳng bề ngoài. Trần Thắng hắn khẽ miệng khẽ nhếch, nhìn gương bên trong người nhẹ gật đầu, cười hướng Ngô Lăng Xương cùng chúng thị thiếp thăm hỏi, cái này đều là chư vị phu nhân công lao. Thanh Hoa Tông, tông môn trọng địa, thiên gia khí tượng. Báo cáo công tác quá trình thuận lợi ngoài ý liệu. Trần Thắng bị hứa hẹn đan điện chân truyền tin tức đã lặng yên truyền ra, phụ trách bàn bạc nội vụ đường trưởng lão cung kính dị thường. Toàn bộ quy trình ngắn gọn hiệu suất cao. Triệu Kim Hổ chờ ở bên cạnh đợi, lại mang theo Trần Thắng tiến về chấp sự điện, nhận lấy trúc cơ tu sĩ thân phận kim lệnh, mấy bộ cao giai chế thức pháp bảo cùng tương ứng đồng lộc tài nguyên. Ngay sau đó, hai người trực tiếp hướng đan đỉnh phong tiến đến. Đan đỉnh phong chính là tam giai hỏa mạch chỗ, xa xa nhìn lại, cả ngọn núi bị bảy thải vân hà bao phủ, từng cái xanh ngọc lưu quang tại trong mây mù xuyên thẳng qua. Trên đỉnh có bảy trung điểm pháp trận, hào quang bên trong ẩn có dị thú hư ảnh chìm nổi, khí thế rộng rãi, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nơi đây từ trước đến nay là đan điện điện chủ tu hành bảo địa, trong đó còn có mấy chỗ thượng thừa độc phủ, thì làm điện chủ môn hạ chân truyền chỗ ở trên đường đi. Triệu Kim Hổ là Trần Thắng kỹ càng giới thiệu đan điện thư ngỏ hơi thở. Điện chủ môn hạ vốn có 6 vị đệ tử, đại đệ tử thọ trung tọa hóa, ngũ đệ tử trước kia bên ngoài lịch luyện lúc vẫn lạc, nhị đệ tử cùng tam đệ tử chính là bây giờ đan điện hai vị phó điện chủ, tứ đệ tử ngài cũng nhận ra, về phần lục đệ tử. Hắn dừng một chút, hạ giọng nói, nghe nói phạm vào khuyết điểm, bị phạt đi hồn hỏa cấm địa bế quan hối lỗi, đến nay đã có vài năm hai vị phó điện chủ, môn hạ cũng có mấy cái đệ tử, đều thân cư yếu trước. Trần Thắng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Những tin tức này bên trong, có bộ phận Trần Nguyên Tần đã từng đề cập, nhưng lại nghe thì ngầm, kiêm nghe thì minh, hắn tự sẽ phân biệt lấy hay bỏ. Trần Thắng trong lòng cũng đang cảm thán, khó trách thường nói đan điện một nhà độc đại. Hai vị phó điện chủ đều là Long Hư đạo nhân môn hạ chân truyền, một mạch tương thừa. Còn lại đồ tử đồ tôn cũng chiếm cứ từng cái vị trí trọng yếu, tạo thành một cái rắc rối khó gỡ, thâm căn cố đế quái vật khổng lồ. Đương nhiên, đan điện có thể phát triển ra khổng lồ như thế phe phái, cũng cùng Long Hư đạo nhân bản thân chặt chẽ không thể tách rời, hắn tồn tại mới là đan điện phe phái lực lượng tuyệt đối trụ cột. Tông môn tầng cao nhất, xưa nay có một tổ tứ tông thuyết pháp, nói đến chính là Thanh Hoa Tông, có một vị kim đan lão tổ, bốn vị giả đan đại năng, trong đó bao quát Thọ Nguyên gần Trần Thị lão tổ. Mấy vị giả đan đại năng bên trong, Long Hư đạo nhân có thể nói là độc chiếm vị trí đầu, bởi vì hắn trẻ tuổi nhất, vẫn là tam giai luyện đan tông sư. Bằng vào Trần Thắng hai người thân phận, chân núi trận pháp cũng không ngăn cản, tới gần cấm chế lúc, hai người bên hông lệnh bài đồng thời sáng lên ánh sáng nhạt. Nặng nghề mây mù như là bị bàn tay vô hình đẩy ra, lộ ra một đầu chỉ cung cấp hai người sóng vai mây dài thông đạo, nối thẳng sườn núi. Cuối cùng là một cái khoáng đạt sườn núi bình đài. Triệu Kim Hổ đem Trần Thắng đưa đến đây, nhìn qua phía trên bị kim quang cùng tường vân bao phủ đỉnh núi, trong mắt lóe lên một tia hướng tới cùng kính sợ, lại hướng lên chính là chân truyền đệ tử cùng điện chủ thành tu chi địa, không phải ta có thể tham gia. Sư đệ tự hành lên núi đi. Trần Thắng chắp tay, đa tạ sư huynh đưa tiễn đến tận đây. Dứt lời, hắn lấy ra bên hông kim lệnh, hướng không trung một nhiếp, kim lệnh lập tức hóa thành một vệt kim quang trốn vào trong núi trận pháp, dẫn động trận pháp đáp lại. Trong chốc lát, phía trên biển mây như là sôi trào kịch liệt phun trào, từng tiếng càng hạc gãy. Không bao lâu, một cái cánh chim trắng loáng như ngọc bạch hạc bay tới phụ cận. Bạch hạc rơi xuống đất thu cánh lúc, linh quang nhất tiệm, hóa thành một vị ước chừng 12-13 tuổi đồng tử, mặt mày linh tú, thân mang trắng thuần đạo bảo, không nhiễm trần thế. Khí tức quanh người tinh khiết cô đọng, rõ ràng là trúc cơ trung kỳ. Bạch hạc đồng tử nho nhã lễ độ, ngựa khí cung kính lại không định nói, bạch hạc bái kiến chân truyền, phục lao ra chi mệnh, tiếp chân truyền lên núi. Trần Thắng nghe vậy, lộ ra tiểu dung. Bạch hạc đồng tử miệng nói chân truyền không thể nghi ngờ nhận định thân phận của mình. Trong lòng của hắn yên ổn, ôn hòa cười nói, làm phiền đồng tử. Một bên Triệu Kim Hổ nhìn xem Bạch Hạc đồng tử, trong lòng thầm than, đã sớm nghe nói điện chủ tọa hạ đỏ trắng song hạc, huyết mạch bất phàm, sớm liền tu ra hình người, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, lại có như thế tu vi. Trần Thắng cùng Triệu Kim Hổ ôm quyền từ biệt. Bạch Hạc đồng tử đối Trần Thắng dùng tay làm dấu mời. Trần Thắng cất bước đạp vào Bạch Hạc đồng tử bên cạnh thân đột nhiên hiện hiện một mảnh tường vân. Đồng tử bước chân điểm nhẹ, tường vân liền nâng hai người đột nhiên lên cao, thân hình biến mất tại dáng mây bên trong. Vân thâm chỗ, một tòa động phủ đột nhiên mở rộng, cửa phủ chất liệu không phải vàng không phải ngọc, khắc lấy đan tâm động ba cái cổ truyện, chứ ở giữa có hỏa diễm phủ văn lưu truyền. Một vị thân mang đạo bào màu đỏ thắm đồng tử đứng ở bên cửa, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt linh động, khí tức quanh người mang theo một cô nóng rực linh tính. Đỏ hạc đồng tử nhìn thấy Trần Thắng, thái độ kính cẩn, không mình hành lễ, thanh âm trầm ổn, chân truyền mời đến, lao ra ngay tại trong phủ. Trần Thắng hít sâu một hơi, sửa sang lại áo bào, trịnh trọng chắp tay, cất bước đi vào động phủ. Chương 63, bái sư, ban thưởng chương 63, bái sư, ban thưởng đàn tâm động bên trong. Linh khí nồng nặc cơ hồ muốn hóa thành chất lỏng, trong không khí tràn ngập mãnh liệt địa hỏa khí tức, lại cũng không nóng rực, ngược lại ôn nhuận thuần hậu. Trong động phủ, một tôn kim đỉnh nhất là chú mục, thân đỉnh khắc đầy nhật nguyện tinh thần, sông núi có cây đồ án, đỉnh dưới có chín đạo lửa long hư ảnh xoay quanh, thổ nạp lên hỏa diễm linh khí. Kim đỉnh trước, ngồi xếp bằng một vị lão giả, tóc tím râu tím, thân mang đạo bào màu vàng rất đỏ, và áo thêu lên ba chân thần điệu đồ án, bảo tướng uy nghiêm nhưng lại mang theo vài phần thoải mái. Người này chính là Long Hư đạo nhân, hắn hai mắt hơi khép, khí tức quanh người như biển lớn bằng bạc, nhìn như bình tĩnh, lại ẩn chứa làm người sợ hãi uy áp. Trần Thắng liền vội vàng không người hành lễ, thanh âm trầm ổn, Trần Thắng bái kiến điện chủ. Long Hư đạo nhân chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hình như có hai đám lửa nhảy lên, hắn vân vê râu đỏ, mỉm cười, ngươi đã thu ta Tử Dĩnh Hồ Lô, nên cứ gọi ta cái gì? Trần Thắng hít sâu một hơi, lần nữa không người, ngựa khí càng phát ra cung kính, đệ tử ngu dốt, bái kiến sư tôn. Long Hư đạo nhân cao giọng cười to, tiếng cười chấn động đến trong động phủ linh khí có chút ba động, ha ha ha. Đứng lên đi, từ nay về sau, ngươi chính là môn hạ của ta thất đệ tử. Ngươi phía trên còn có mấy vị sư minh, ngày sau vi sư lại từng cái vì ngươi giới thiệu. Trần Thắng đứng dậy, đa tạ sư tôn. Long Hư đạo nhân ánh mắt rơi trên người Trần Thắng, thoáng nghiêm mặt nói, nhà giáo, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc. Ngươi bây giờ tu thành luyện thể tứ trọng, về sau con đường tu hành, nhưng có ý nghĩ. Trần Thắng nghe vậy, hơi có vẻ chần chờ, tổ chức tốt ngôn ngữ đáp, đệ tử vẹn vẹn hạ phẩm linh căn, tư chất bình thường, có lẽ trung thân khốn tại trúc cơ sơ kỳ. Cũng may luyện thể phương diện còn có mấy phần tư chất, có lẽ có thể đi xa một chút, lấy được một chút thành tựu. Long Hư đạo nhân trong mắt lóe lên vẻ tán thành, không tệ, có tự mình hiểu lấy, cũng có hướng đạo chi tâm. Đã dự định đi thể tu con đường, vi sư năm đó một chút kinh nghiệm, ngược lại có thể giúp ngươi một hai. Dứt lời, hắn tay áo bung lên, một đạo hào quang màu tím trong tay áo bay ra, vững vàng rơi vào Trần Thắng lòng bàn tay, đúng là một viên tử thủy tinh ngọc giản. Trần Thắng tiếp nhận ngọc giản, chỉ cảm thấy vào tay lạnh buốt, linh thức thăm dò vào, liền gặp trong đó ghi lại một quyển luyện thể pháp quyết. Phúc Hải giao Long quyết. Long Hư đạo nhân mở miệng nói, pháp quyết này huyền diệu vô cùng, ở trong chứa rất nhiều cao thâm bí pháp, hung hãn dị thường, cùng chia thất trọng, có tu đến kim đan sơ kỳ. chính là vi sư trước kia tại Đông Hải một chỗ di tích đoạt được, trong đó còn có ta đối trước 6 nặng chú giải. Năm đó vi sư xung kích đệ thất trọng không thành, lùi lại mà cầu việc khác, luyện hóa yêu đan, thành tựu giả đan. Nói đến chỗ này, Long Hư đạo nhân mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Hắn nhìn về phía Trần Thắng, trong mắt mang theo mong đợi, thân ngươi cố long mạch thể chất đặc thù, cùng cái này Phúc Hải giao long quyết hữu duyên, tu hành pháp quyết này, nói không chừng có thể siêu việt vi sư, tu thành đệ thất trọng. Trần Thắng nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, bực này hoàn chỉnh cao giai công pháp luyện thể cực kỳ hiếm thấy, nhất là còn phù hợp chính mình thể chất, liền vội vàng không người nói tạ, đa tạ sư tôn ban thưởng pháp. Long Hư đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại nói lên chuyện xưa, trước đây ít năm, ngươi lục sư huynh trẻ tuổi nóng tính, bị người xúi giục, phá hư quý củ, cuối cùng bị ta phạt đi cấm địa bế quan 10 năm, mài mài một cái tính tình. Trần Thắng nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới lục sư huynh bị phạt lại cùng mình còn có mấy phần liên quan, khó trách Long Hư đạo nhân sẽ chú ý tới mình. Bây giờ sư tôn nói, rất rõ ràng là muốn nói cùng việc này, khiến môn hạ hòa thuận. Trần Thắng vội vàng thuận thế cầu tình, sư huynh đã biết sai, chắc hẳn những năm này tại cấm địa cũng đã tỉnh lại thấu triệt, còn xin sư tôn nghệ tình hắn nghiên thiếu, giải trừ trừng phạt. Tiếng nói còn chưa kết thúc, liền bị Long Hư đạo nhân đưa tay ngăn chặn, ngươi ngược lại là có độ lượng rộng rãi. Bất quá cầu tình liền miễn đi, lão lục tâm cao khí ngạo, không hảo hảo trị hắn một lần, không nhớ được giáo huấn. Đối hắn xuất quan, để hắn hướng ngươi chịu đòn nhận tội. Trần Thắng vội vàng chắp tay, sao dám, sư tôn nói quá lời, đệ tử không dám nhận. Long Hư đạo nhân thấy thế, nhẹ nhàng cười một tiếng, môn hạ của ta từng cái kiên nạo, ngươi cái này quan môn đệ tử ngược lại là khiêm tốn nội liễm. Nghĩ lại, hắn liền hiểu được, Trần Thắng trước kia xuất thân tán tu, thận trọng từ lời nói đến việc làm sớm đã thành quen thuộc, cũng là không cần quá nghiêm khắc. Long Hư đạo nhân nhìn về phía Trần Thắng, lời nói xoay chuyển nói, tu hành sự tỉnh tạm, ngươi lại cho vi sư phơi bày một ít thuật luyện đan đi. Dừng một chút, hắn bổ sung một câu, toàn lực vì đó, không nhất định lưu. Trần Thắng chắp tay, tuân mệnh. Nếu là chỉ điểm, hắn tự nhiên không giữ lại chút nào. Che giấu, không thể được. Dứt lời, Trần Thắng từ trong chữ vật đại lấy ra một con xinh xắn nhất giai cực phẩm đan lô. Tay kết pháp quyết hướng không trung ném đi, đón gió mà lớn dần, hóa thành cao cỡ nửa người, thân lò có linh quang lưu chuyển đan lô. Sau đó lấy ra luyện chế kim nguyên đan vật liệu, trước khi đến, Trần Thắng liền đoán được có luyện đan khảo sát, cố ý bổ sung mấy phần vật liệu. Rất nhanh, Trần Thắng đầu ngón tay dâng lên linh hỏa, ở trong lò diễn hóa âm dương vô tướng luyện ngục, bước ra dược lực tinh tụ tập. Động tác nước chảy mây trôi, lại thi triển kết đan, tỏa linh các loại thủ pháp. Toàn bộ quá trình bên trong, Trần Thắng khí tức bình ổn, vẹn vẹn có chút thở dốc. Nhục thể trúc cơ về sau, hắn năng lực chịu đựng rõ ràng tăng lên rất nhiều, gánh vác ngay tại thu nhỏ. Không bao lâu, đan lô run lên bần bật, một vệt kim quang phá lô mà ra, nương theo lấy mùi thuốc nồng nặc. Nhấp. Long Hư đạo nhân giương tay vồ một cái, viên đĩa lớn chừng trái nhãn, mượn mà sung mãn kim nguyên đan liền rơi vào hắn lòng bàn tay. Hắn cẩn thận chu đáo một lát, nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng, tám thành dự tính, không tệ. Trong khoảng thời gian ngắn, hỏa pháp lại có tinh tiến, cùng giai bên trong, ngươi làm thuộc thứ nhất. Chỉ là cái đan, tỏa linh thủ pháp còn có chút thô ráp, cái này cũng trách không được ngươi, ngươi dù sao không có cao thâm hơn truyền thừa. Dứt lời, đầu ngón tay hắn bắn ra một đạo lưu quang, không có vào Trần Thắng bên hông kim lệnh. Ta ban thưởng ngươi 10 vạn điểm cống hiến, ngươi đi truyền pháp trong lầu, hảo hảo chọn lựa đối ứng truyền thừa. Nếu có không hiểu chỗ, có đến đây thỉnh giáo. Trong lời nói để lộ ra tự tin mãnh liệt, vô luận Trần Thắng lựa chọn loại nào truyền thừa, hắn đều có nắm chắc chỉ điểm. Đây cũng là tam giai luyện đan tông sư lực lượng. Trần Thắng cong người cúi đầu, đa tạ sư tôn. Long Hư đạo nhân cong ngón đúng ra, lại một đường lưu quang bay ra, hóa thành một tôn nhỏ nhắn tinh xảo bà chân bảo đỉnh, thân đỉnh khắc lây sông núi đường vân, linh khí bức người. Đây là nhị giai thượng phẩm linh đỉnh thanh nguyên, chính là sư trước kia sử dụng, hôm nay liền bàn cho ngươi. Môn hạ đệ tử của ta bên trong, thuộc ngươi cùng lão lục luyện đan tiên phú tối cao, đều có nhìn xung kích tam giai đan sư, không cần thiết hoang phí phần này thiên phú. Liên tiếp kinh hỉ để Trần Thắng thoát mẫn, hắn cung cung kính kính tiếp nhận thanh nguyên đỉnh, trầm giọng nói, sư tôn hậu ái, đệ tử vô cùng cảm kích. Sau đó nhất định nghiên cứu đan đạo, không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Long Hư đạo nhân hài lòng gật đầu, đan đỉnh phong còn có mấy chỗ không tệ đạo trường đợi lát nữa, để Bạch Hạc đồng tử cùng ngươi đi chọn lựa đi. Công việc mặt phương diện, ta đã để nhị sư minh ngươi, vì ngươi an bài mấy hạng luyện đan sự vụ, không hao phí quá nhiều tinh lực. Ngươi đã là môn hạ của ta chân truyền, có chút tông môn sự vụ là tránh không khỏi. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên trịnh trọng, bất quá ngươi niên kỷ còn nhẹ, chính là tu hành thời kỳ mấu chốt, lại đem tâm tư đặt ở trên tu hành, có thể đẩy tạp vụ liền thoái thác, chớ có bị quyền thế mê mắt. Chúng ta tu sĩ gốc rễ ở chỗ tu vi cảnh giới, mà không phải quyền thế. Ngươi đang đạo, luyện thể đều có thiên phú, làm dốc lòng hướng đạo, ngày khác nếu có thể khám phá kim đan huyền quan, phương không phụ vi sư mong đợi. Trần Thắng liên tục gật đầu, thần sắc nghiêm nghị, đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Long Hư đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng có nhiều thâm ý bổ sung một câu, thể tu kết đan linh vật hiếm thấy, lại không phải không có cách khác. Tâm hướng đại đạo, chớ bị tục sự trì hoãn. Trần Thắng nghe vậy, không khỏi ý nghĩ kỳ quái, vội vàng mở miệng cam đoan, đệ tử minh bạch. Long Hư đạo nhân gật đầu, vậy liền lui ra đi. Trần Thắng chắp tay, đệ tử cáo lui. Chương 64, Chập Long động chương 64, Chập Long động đan đỉnh phong. Bốn phía mây mù tại Bạch Hạc đồng tử bên hông ngọc bài chỉ dẫn dưới, tự động tách ra một đầu đường mòn. Trần Thắng thuận theo đi tới phía sau núi, chỉ gặp một tòa động phủ khảm tại vách đá ở giữa, cửa động từ hai phiến huyền thiết chế tạo, bên trên khắc Chập Long động ba cái cổ truyện, bút họa ở giữa ẩn có hỏa khí lưu chuyển. Chân truyền mời xem. Bạch Hạc đồng tử bấm tay gảy nhẹ, huyền thiết trên cửa linh văn bỗng nhiên sáng lên, trong động phủ lập tức chuyển đến địa hỏa trào lên oanh minh. Trần Thắng cất bước mà vào, chỉ cảm thấy tam giai linh mạch linh khí như ấm suối bao khỏa quanh thân, chỉ so với đan tâm động kém hơn một chút. Trong lòng của hắn cực kỳ hài lòng. Lại nhìn một chút trung ương nhất, kia là một tòa trượng cao tử đồng địa hỏa lò, lò đáy dâng lên lửa xanh lam sẫm chính lần theo cựu cung phương bị nhảy lên. Bạch Hạc đồng tử không người nói, nơi đây lửa chính là đan đỉnh phong dư mạch sở sinh, có diễn sinh cựu cung ly hỏa sát khí, tự tiện tôi luyện nhục thân, cùng chân truyền luyện thể công pháp tướng được lợi rõ. Như cần điều tiết thế lửa, chỉ cần lấy pháp lực làm dẫn thôi động bên nhà bếp linh văn trận bàn là đủ. Trần Thắng đầu ngón tay mơn trớn trận bàn bên trên hoa văn phức tạp, vuốt cằm nói, chính là chỗ này. Làm phiên đồng tử dẫn đường. Bạch Hạc đồng tử nhẹ nhàng gật đầu, chân truyền hài lòng liền tốt. Lập tức hóa thành một đạo bạch quang lướt xuống ngọn núi. Chập Long động bên trong, Trần Thắng khoanh chân ngồi trên đất lửa lò trước, lấy ra viên kia tử ngọc giản chạm đến lòng bàn tay liền hóa thành một đạo tử hồng, chui vào thức hải. Phúc Hải giao Long quyết kinh văn giống như thủy triều vào tới, dẫn tới linh thức ông tác hưởng. Trần Thắng ngưng thần mảnh ngộ. Qua hồi lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, quả thật huyền diệu. Cái này luyện thể pháp môn cực kỳ cao thâm. Truy cầu hóa thân giao Long, nhập môn yêu cầu vẹn vẹn một điểm, cần giao Long huyết mạch, tầng thứ cao hơn chân Long huyết mạch, tự nhiên càng tốt hơn. Pháp quyết mỗi một trọng đều cần lấy tự thân huyết mạch làm dẫn, tại nên cơ sở phía trên tiến hành. Tổng cộng thất trọng, tiền tam trọng lấy tự thân huyết mạch làm dẫn, từng bước cô đọng bảy ngược, làm lực lượng hạch tâm, tiến hành gân xương gia nhục chi thủy biến. Thứ tư ngũ trọng, sinh ra vương rồng, sừng rồng, bắt đầu tiến hành chân chính hóa giao. Tu tới đệ lục trọng viên mãn, liền có thể hóa thân giao Long thân thể, có thể so với dị huyết giao Long. Vây quanh cái này giao Long thân thể, chuyên xếp đặt mấy môn cao thâm nhị giai đạo thuật, nếu là tu thành, thần thông chiến lược cực mạnh, cùng giai khó gặp địch thủ. Công pháp tuy tốt, yêu cầu cũng khắc nghiệt, không đề cập tới đủ loại tài nguyên tiêu hao, cơ sở nhất Long chi huyết mạch liền không có mấy người có được. Trần Thắng phun ra một ngụm trọc khí, cũng có chút thất vọng, Long tinh hổ mạnh đến cùng phải hay không Long chi huyết mạch? Thử một lần. Suy nghĩ hiện lên, Trần Thắng lúc này ngồi xếp bằng trên mặt đất, thôi động thể nội khí huyết, vùng đan điền lập tức dâng lên một đoàn nhạt kim sắc huyết khí. Hắn kềm chế trong lòng rung động, dựa vào đệ nhất trọng pháp quyết vận chuyển khí huyết, chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất có vô số tiểu long tại va chạm, cơn cốt phát ra ngọc thạch tấn công giòn vang. Ba ngày sau, Trần Thắng bên thân da thịt nổi lên nhàn nhạt vảy rồng đường vân. Hắn bỗng nhiên mở mắt, hai con ngươi hiện lên một tia thụ đồng hư ảnh, quên thân đường vân từng bước tiêu tán. Trần Thắng con ngón búng ra, chỉ phong lại địa hỏa lò trên vách đồng lưu lại nửa tấc sâu vết ảo. Hắn không khỏi cười nhẹ, huyết mạch chi dẫn rất thuận lợi, xem ra ta huyết mạch này tinh thuần độ cũng không tệ lắm. Đúng rồi, vảy ngược. Hắn nhớ tới công pháp bên trong ghi lại vảy ngược mà nói. Lúc này nội thị đan điền, quả nhiên gặp một đoàn kim quang tại mệnh môn chốt như ẩn như hiện. Vảy ngược còn chưa thành hình, nhưng đã sơ bộ hiện lộ, không biết ta có thể sinh ra mấy chảo. Dựa theo công pháp ghi chép, tu thành đệ tứ trọng liền bắt đầu diễn sinh vỡ rồng, số lượng càng nhiều, đại biểu tư chất càng tốt. Cuối cùng tu thành giao long chi thể cường độ, chiến lực, cơ hồ là toàn phương vị tăng cường. Ngược lại là cái này đệ thất trọng, thực sự gian nan, khó trách sư tôn năm đó cũng thất bại trong gan tấc. Đệ thất trọng thì là pháp môn hạch tâm chỗ, ngưng kết long châu, đối ứng tu sĩ ngưng kết kim đan. Long châu một thành, liền có thể kích phát huyết mạch thần thông, có được chân chính rời sông lấp biển uy năng. Trần Thắng lắc đầu, muốn tu thành đệ thất trọng, cần u minh long phách, thâm hải cửu thải tinh, vạn năm long thủy suối. Mỗi một dạng đều là tam giai chất bảo, hiếm thấy phi thường, tại toàn bộ sở quốc tu hành giới, có thể xưng truyền thuyết, muốn tìm kiếm khó khăn bực nào. Thôi được, kết đan vốn là gian nan, đi một bước nhìn một bước, ta so với tu sĩ tầm thường tới nói may mắn nhiều lắm. Suy nghĩ nhất định, Trần Thắng tiếp tục tham ngộ tiền tam trọng, tu tiền tam trọng, cần long huyết quả, giao nước bằng nước, ta có luyện thể đệ tứ trọng nội tình, phụ trợ những tư nguyên này, nên có thể nhanh chóng hoàn thành. Sáng sớm hôm sau, Trần Thắng tiến về truyền pháp cát. Tòa này 5 tầng lầu cắt trôi nổi tại trong mây. Mỗi tầng đều từ khác biệt linh mục tạo dựng, càng lên cao, linh khí càng nồng đậm, đến 5 tầng, cột nhà bên trên đã ngưng kết ra nhàn nhạt linh tinh. Trần Chân truyền mời đến. Thủ các áo bào xám trưởng lão gặp hắn bên hông lệnh bài, đội vàng mở ra thông hướng cao tầng ngọc bậc thang. Đa tạ. Lần này, Trần Thắng có đan điện chân truyền thân phận, 5 tầng tất cả đều vì hắn rộng mở, không giữ lại chút nào. Hắn đi vào trong đó, chỉ gặp mấy trăm cái ngọc đỡ lơ lửng giữa không trung, trên bệ ngọc giản đều lấy phong linh triện phong ấn, chỉ có rót vào đối ứng thân phận pháp lực tài năng xem xét. Đầu ngón tay hắn xẹt qua ngọc đỡ, ánh mắt tại ngọc giản bên trên nhanh chóng đảo qua, tỏa linh cựu quyết nhị giai cực phẩm, đến tiếp sau còn có tam giai dính liền công pháp, 9000 điểm công hiến, không tệ. Vũ truyền ngưng đan bí truyền tam giai trung phẩm, 7 vạn công hiến, quá mắc. Môn này tam truyền ngưng đan bí truyền nhị giai cực phẩm, là môn công pháp này trước đưa, chỉ cần 1 vạn 2000 cũng có thể. Chu Thiên Dung tinh lô theo tù vị của ta tăng lên, cũng muốn từng bước đào thải. Ta nhớ được lầu năm có hắn từ đứng sau công pháp, giống như gọi là La Thiên Hỏa Pháp lầu năm, chuyển tới Hỏa Pháp khu vực. Trần Thắng nhìn chằm chằm một viên xích ngọc giản lông mày khẽ nhúc đích. La Thiên Hỏa Pháp tam giai hạ phẩm, 3 vạn 6000 điểm công hiến, Hỏa Pháp coi như ta năng khiếu, lập thân gốc dễ, Chu Thiên Dung tinh lô tại nhị giai đan sư bên trong, không có ưu thế, nhất định phải cầm xuống. Hắn cắn răng, cuối cùng quyết định cầm xuống. Không bao lâu, 3 môn công pháp tất cả đều bị Trần Thắng cầm xuống. Tổng cộng tốn hao 5 vạn 7000 điểm công hiến, có thể so với 3 viên trúc cơ đan. Quả nhiên là xài tiền như nước a. Đáng tiếc không tìm được thần thức công pháp. Trần Thắng vẫn như cũ nhớ kỹ thần thức cường đại, đối với luyện đan chỗ tốt. Không đơn thuần là luyện đan, thần thức cường đại đối với đấu pháp, thượng cảnh đều có chỗ tốt, tu hành càng là về sau, đối với thần thức yêu cầu càng cao. ta tư chất thường thường, nếu là có thể phụ tu thần biết công pháp, tương lai con đường có lẽ sẽ tạm biệt một chút. Có ta lật khắp lầu các, đều không có tìm được. Chẳng lẽ tông môn không có thần thức công pháp? Nghĩ lại, Trần Thắng lại cảm thấy, có lẽ có, chỉ là như thế bí pháp quá chân quý, quyền hạn của ta còn chưa đủ. Ta có thể hỏi một chút sư tôn, hắn lão nhân nếu là cũng nói không có, vậy liền thật không có biện pháp. Chương 65, cấm chế chương 65, cấm chế. Trần Thắng quay người xuống lầu, đi ngang qua chỗ ghi danh. Chuyển pháp trưởng lão khô gầy ngón tay trên kim lệnh nhẹ nhàng vạch một cái, đại biểu điểm cống hiến số lượng đống nhiên giảm bớt, ba cái khắc lấy đan văn ngọc giản lập tức hiện lên ở giữa không trung. Trần Thắng chắp tay, đa tạ trưởng lão. Dứt lời hắn lấy đầu ngón tay chống đỡ ngọc giản rót vào pháp lực. Ba cái ngọc giản trong nháy mắt hóa thành ba đạo kim hồng, như du ngư chui vào mi tâm. Thức hải bên trong lập tức nhấc lên một trận nhói nhói, vô số huyền ảo phù văn tại kim quang bên trong cuộn, phản phất có đoàn hừng hực nắng gắt tại xoang đầu bên trong thiêu đốt. Trần Thắng vô ý thức đè lại huyệt thái dương chảy ra mồ hôi mịn, trưởng lão đây là. Chuyển pháp trưởng lão đuốt hoa dâm dâu dài, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ ý cười, chân truyền không cần phải lo lắng, kim quang này chính là lão tổ bảy tam tuyệt cấm, chuyên môn phòng ngừa công pháp tiết ra ngoài. Đầu ba ngày sẽ có chút phòng, đợi phù văn cùng thức hải tương dung liền không ngại. Trần Thắng cảm giác được sâu trong thức hải kia cổ bá đạo cấm chế chi lực, nhẹ nhàng nhíu mày, ta nhớ được lần trước tới đây, công pháp nhập thức thời chỉ hiện ra bạch quang, cũng không có khó thụ như vậy. Cũng là thức hải cấm chế, gọi là vong ưu cấm. Như cưỡng ép truyền ra ngoài công pháp, thức hải liền sẽ kịch liệt đau nhức khó nhịn, cho đến lãng quên liên quan nội dung. Chuyển pháp trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, chân truyền nói không sai, nghĩ đến chân truyền lần trước đến đây, chỉ là chọn lựa 3 tầng dưới công pháp đi. Lần này, chân truyền chọn lựa 4-5 tầng cao thâm truyền thừa, bảo mật yêu cầu cao hơn, tu tiên giới không thiếu cưỡng ép siêu hồn hung nhân, vong ưu cấm không đủ dùng. Bây giờ chân truyền cái này trong thức hải kim quang, nội hàm vong ưu, tòa linh, thần sát tam trọng liên hoàn cấm chế. Nếu là tao nộ cưỡng ép siêu hồn, thức hải sẽ tự hành dẫn bạo phù văn, bảo đảm truyền thừa sẽ không tiết ra ngoài. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng run lên. Dẫn bạo thức hải, người há có thể sống? Cái này tam tuyệt cấm so với đơn độc vong ưu cấm tới nói có bá đạo nhiều lắm. Trần Thắng chắp tay nói, đa tạ trưởng lão là ta giải hoặc. Truyền công trưởng lão cười ha ha một tiếng, chân truyền có hứng thú, lão hủ không gì không thể nói. Trần Thắng cười cảm tạ, lại cùng vị này truyền pháp trưởng lão trao đổi đưa tin phương thức, sau đó rời đi truyền pháp các. Dọc đường, gió núi phất qua hai gò má. Trần Thắng nuốt nuốt mi tâm, thầm nghĩ, cấm chế này chi pháp huyền diệu phi phàm, có thể phòng ngừa siêu hồn, cơ mật tiết ra ngoài, nếu có thể tập được, bách thế thư bí mật liền lại không tiết ra ngoài mà lo lắng. Không bao lâu, tông môn đại điện. Trần Thắng lại từ tông môn trong bảo khố, đổi nhất giai thượng phẩm long huyết quả, giao nước bằng nước. Long huyết quả như lớn nhỏ cỡ nắm tay, như bọc lấy xích hà mã não, vỏ trái cây bên trên long văn cần lấy tinh huyết kích hoạt mới có thể phát huy dược hiệu, đơn quả liền giá trị 500 công hiến. Cuối cùng Trần Thắng đổi 10 quả. Bên cạnh trong bình ngọc giao nước bọt nước hiện ra trắng bạc quang trạch, đặc dính như tơ, cần lấy huyền băng hộp ngọc phong tồn mới có thể bảo trì hoạt tính, một phần liền cần 2000 điểm công hiến. 10 quả long huyết quả, 5 bình giao nước bọt nước, tổng cộng 7000 công hiến. Trần Thắng lần nữa lãnh hội đến xài tiền như nước cảm giác, 7000 điểm công hiến, lại là non nửa quả trúc cơ đan, công pháp đối tài nguyên yêu cầu quá cao. Con bèn bèn tiền tam trọng, chỉ cần nhất giai linh vật, từ lệ tứ trọng, bắt đầu liền dính đến rất nhiều nhị giai long huyết chân bảo, giá trị mấy chục lần, gấp trăm lần. Trần Thắng ước lượng hộp ngọc trong tay, nhớ tới Phúc Hải giao long quyết trung hậu tục ghi lại đủ loại tài nguyên, không khỏi đau đầu. Xem ra vẫn là đến kiếm tiền. Trong đầu hắn dần dần phát họa ra một cái ý niệm trong đầu, tinh phẩm đan đường sinh ý nên khuyết trương khuyết trương. Trước đó Trần Thắng bị quản chế tại thân phận, thực lực, một mực khống chế đan dược số lượng chảy ra, mỗi tháng chỉ bán ra 100 lô đan dược, mạnh mẽ làm thành hận chờ marketing. Bây giờ ta có tông môn chân truyền đệ tử thân phận, luyện đan sinh ý, có thể từng bước mở rộng. Đồng thời, ta những người kia mạch mạng lưới cũng nhất định phải lợi dụng. Tốt nhất thành lập một cái thương hội, dựng hoàn chỉnh con đường, đã có thể kiếm tiền, cũng có thể là ta thu thập tình báo, tài nguyên. Tông môn trong bảo khố đồ vật đều cần điểm cống hiến, từ bên ngoài thu thập, mặc dù hao phí thời gian, nhưng chỉ cần tiêu hao linh thạch, mà lại con đường trải rộng ra, nói không chừng có thể tìm được trong bảo khố cũng không có đặc thù tài nguyên. Trần Thắng đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông tử dĩnh hồ lô, trong hồ lô tử khí chính thuận khe hở từng tia từng sợi rót vào kinh mạch, tầm bổ thể phách. Hiện nay, tu hành thứ nhất, ta cần người giúp ta xử lý những này việc vặt. Sương Nhi là cái không tệ đại quản gia, nàng hiểu được như thế nào điều hành nhân thủ, đối tiên thành cũng quen thuộc. Còn có ta vị này tông môn chân truyền ở sau lưng tọa trấn chỉ huy, nên nhanh chóng dựng lên một cái không tệ con đường mạng lưới. Nghĩ như vậy, Trần Thắng lấy ra đưa tin ngọc phù, rót vào pháp lực về sau, lúc này hướng Phong Hoa tiên thành truyền đi. Chỉ chốc lát sau, Trần Thắng trở về Chập Long động, xếp bằng ngồi dưới đất trước lò lửa, đem long huyết quả đặt lô bên cạnh. Lấy tinh huyết tại vỏ trái cây bên trên vẽ ra dẫn dắt trận, trái cây lập tức như tâm nhảy đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, vỏ trái cây bên trên long văn dần dần hóa thành du động đỏ mang. Trần Thắng nuốt vào long huyết quả, lại lấy địa hỏa tôi luyện thể phách, rất nhanh nhắm hai mắt lại. Luyện thể bắt đầu. Phong Hoa tiên thành, Vấn Tâm đường. Lô Lăng Xương nhìn xem trong tay tin tức, con mắt lập tức sáng lên, Lang Quân cố ý để cho ta tại tông môn cùng Phong Hoa tiên thành, dựng con đường mạng lưới, thành lập một cái thương hội. Việc quan hệ tiền đồ của mình tương lai. Lô Lăng Xương vô cùng đệ bụng, chuyện này nhất định phải làm tốt. Trong nháy mắt nửa năm, Phong Hoa tiên thành, Trần thị thương hội. Lô Lăng Xương chính đem một viên khắc lấy Trần chữ lệnh bài đưa cho đan phòng thủ tịch đan sư lệnh bài bên trên chiếm cứ giao long văn tại linh lực thôi động hạ sinh động như thật. Theo Lang Quân phân phó, nhóm này thanh tâm đan dùng cũ đan phương luyện chế, mỗi lô trộn lẫn ba đạo vật tiết túc nào hương. Đan sư cung kính nói, "Phu nhân, chúng ta minh bạch." Nô Lăng Xương nhẹ nhàng gật đầu, trở về lại sảnh, cầm lấy trên bàn sổ sách. Trên đó ghi lại gần trăm chỗ cửa hàng hàng điểm danh tự, lấy Phong Hoa Tiên Thành làm hệ tâm, hướng bốn phía phường thị trải rộng ra, lít nha lít nhít như sao la cờ bốn nửa năm qua. Nô Lăng Xương tấp nập đi tới đi lui tại Phong Hoa Tiên Thành cùng Thanh Hoa Tông, cường độ cao công việc. Ngày hôm trước sinh em bé, ngày thứ hai liền công việc. Dựa vào Trần Thắng thân phận, nhân mạch, nàng rất nhanh dựng lên một cái quy mô không lớn con đường mạng lưới, thuật thế chiêu mộ không ít đan minh đan sư. Trần Thắng tại sau lưng nàng quyết sách chỉ đạo, đồng thời lật ra trước mấy cái phiên bản đan phương, cuối cùng đã định độ khó luyện chế không cao lắm tinh phẩm đan phương. Chuyên môn mời tông môn truyền pháp trưởng lão vì hắn thiết trí vong ưu cấm, sau đó yên tâm truyền thụ đan phương. Để một đám đan sư mở đủ hỏa lực, luyện đan cửa hàng hàng. Cứ như vậy, liên tục không ngừng linh thạch, bắt đầu hội tụ thương hội, chịu đựng Trần Thắng tu hành. Giờ phút này, Chập Long động chỗ sâu, Trần Thắng quanh thân đã bao trùm lấy tinh mịn đỏ vẻ, mỗi phiến lân giáp đều hiện ra như kim loại quang trạch. Không biết qua bao lâu, vùng đan điền truyền đến một tiếng vang nhỏ. Khối kia ngưng kết nửa năm vậy ngược rốt cục triệt để thành hình, tản mát ra chấn áp đan điền nặng nề lực lượng. Trần Thắng đông nhiên mở mắt, băng lanh thụ động, hiện lên hai đạo kim mang, Phúc Hải giao long quyết đệ tam trọng, xong rồi. Hắn đưa tay mơn trớn tim, có thể cảm giác được trong đan điền pháp lực tràn đầy, lưu chuyển lúc mang theo long ngâm khẽ đều. Trần Thắng không khỏi lộ ra tiểu dung, nước chảy thành sông, luyện khí viên mãn, rốt cục nên xung kích trúc cơ. Chương 66, trúc cơ. Chương 66, trúc cơ. Một tháng sau, ngủ đông phục long động chỗ sâu. Trong động phủ hỏa khí lưu chuyển, Trần Thắng khoanh chân ngồi tại một phương đá xanh bổ đoàn bên trên. Tại trước người hắn, một viên lớn chừng bàn tay nhị giai trung phẩm trận bàn lặng lặng nằm lấy, bàn trên mặt tuyên khắc linh văn như ẩn như hiện, chảy xuôi yếu ớt linh quang. Trần Thắng hai mắt nhắm nghiền, linh thức nội thị, từng tấc đảo qua thể nội kinh mạch, xương cốt, huyết đủ, chiếu rọi tự thân trong ngoài chỗ rất nhỏ. Trong kinh mạch, màu đỏ thắm pháp lực lần theo đặc biệt chu thiên quỹ tích chậm rãi vận chuyển, mỗi một lần lưu chuyển đều kéo theo lấy quanh thân tinh khí thần càng thêm cô đọng. Rốt cục, Trần Thắng đem trạng thái của mình điều đến tốt nhất. Hô, hắn mở ra hai mắt, ánh mắt sắc bén như điện. Đi. Một tiếng quát nhẹ, hắn thủ đoạn dương nhẹ, mười mấy mai giải bằng bàn tay ngắn, tuyên khắc lấy đỏ thâm phủ văn trận kỳ lập tức thoát trường bay ra. Trận kỳ trên không trung xẹt qua từng đạo tinh chuẩn đường vòng cung, như là có được linh tính, tinh chuẩn địa thứ nhập ngũ đông phục long động bốn phía bí ẩn linh mạch tiết điểm bên trong. Trong chốc lát, trận kỳ bên trên phủ văn đống nhiên sáng lên, chói mắt linh quang sen lẫn thành lưới. Nương theo lấy một trận trầm thấp vù vù, toàn bộ động phủ phảng phất đều rất nhỏ rung động. Một cái từ linh quang tạo thành nhị giai tụ linh pháp trận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành hình. Pháp trận biên giới, vô số nhỏ bé điểm sáng như là bị nam châm hấp dẫn bụi sắt, điên cuồng hội tụ, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy linh khí vòng xoáy. Trần Thắng ở vào linh khí vòng xoáy trung tâm, chỉ cảm thấy quanh thân ức vạn lỗ chân lông đều thoải mái dễ chịu mở ra, tham lam hút vào trước đây chỗ không có tinh thuần linh cơ. Dư thừa linh khí tư dưỡng mỗi một đầu kinh lạc, mang đến không có gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn. Hắn mặt lộ vẻ hưởng thụ, trong lòng thầm nghĩ, tại loại hoàn cảnh này bên trong đột phá trúc cơ, xác suất thành công tối thiểu có thể tăng lên một thành. Nháy mắt sau đó, Trần Thắng tâm niệm vừa động, song trưởng bên trên lập tức có linh quang lấp lóe. Bốn kiện tản ra kỳ dị ba độ vật phẩm, bị hắn lấy tinh diệu pháp lực nắm giơ lên, vững vàng lơ lửng tại bốn phía, không liên quan tới nhau. Linh tê dịch, gột rửa pháp lực chi linh vật, giống như giọt sương, tại trong bình ngọc nhẹ nhàng nhấp nô, tản mát ra mùi thơm ngát. Băng tâm thủy, một khối mượt mà thông thấu tinh thể, phát ra thấu xương hàn ý, mang theo kỳ dị tinh khiết cảm giác, cũng là gột rửa pháp lực chi linh vật. Ngưng thần hoa, cành lá xanh biếc, hoa có màu vàng kim nhạt, hình như bảo sen, ăn vào có thể tẩm bổ thức hải, thúc đẩy sinh trưởng thần thức. Cuối cùng một vật thì là một viên nhỏ nhắn màu tím hộp ngọc hộp mở, sáng chói đan hà trong nháy mắt lan tràn ra, mùi thuốc nồng nặc cùng tinh túy linh lực ba động tràn ngập ra. Rõ ràng là bốn cái mượt mà trúc cơ đan. Trần Thắng ánh mắt đảo qua trước mắt bốn kiện vật phẩm, chậm rãi gật đầu, trong lòng đã có lập kế hoạch, trúc cơ ba cửa ải, thiếu một thứ cũng không được. Ta luyện thể đã tới đệ tứ trọng, khí huyết như lô, khí huyết quan trong nháy mắt có thể phá, không cần lo ngại. Pháp lực phương diện, ta nhiều năm qua thận trọng từng bước, tinh tế rèn luyện, căn cơ mặc dù không dám xưng đỉnh tiêm, nhưng cũng không tính yếu kém. Lại dựa vào linh tê dịch, băng tâm thủy cái này hai vị linh vật lặp đi lặp lại gột rửa rèn luyện, xông phá pháp lực quan, vấn đề không lớn. Chỉ có thần thức quan, cái này liên quan gian nan nhất, chính là luyện khí cùng trúc cơ lệch trời có khác. Ta lấy ngưng thần hoa làm chắc cơ sở, lại phối hợp cái này bốn quả trúc cơ đan, nhất định có thể công thành. Trần Thắng nắm chặt song quyền, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, thầm nghĩ trong lòng, như thế chuẩn bị, như còn không thể thành công thượng cảnh, coi là thật thiên lý bất dung. Rất nhiều suy nghĩ ở trong lòng cấp tốc hiện lên, lại không nửa phần chần chờ. Trần Thắng hít sâu một hơi, tín niệm kiên định như bản thạch, lúc này vứt bỏ tạp niệm, vận chuyển lên sớm đã nhớ kỹ trong lòng công pháp, dẫn dắt thể nội trúc cơ miền quan. Bắt đầu. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua. Sau 7 ngày, Trần Thắng vẫn như cũ xếp bằng ở kia phương bồ đoàn bên trên, thân hình không có chút nào xê dịch. Nhưng hắn quanh thân tản ra khí tức, cũng đã cùng 7 ngày trước hoàn toàn khác biệt, phàm phất đã trải qua một trận thoát thai hoàn cốt thủy biến. Chính như hắn dự đoán như vậy, luyện thể đệ tứ trọng ẩn chứa bàng bạc khí huyết, như là trào lên dòng lũ, tại thể nội lao nhanh cọ rửa. Cái kia đạo tại tầm thường tu sĩ xem ra vô cùng gian nan khí huyết quan, tại cố lực lượng này trước mặt, như là giấy đồng dạng, liền bị tùy tiện phá bỡ. Ngay sau đó, linh tê dịch, băng tâm thủy bị hắn tuần tự ăn vào. Hai chùm linh vật vào bụng, trong nháy mắt hóa thành hai cô hoàn toàn khác biệt mát mẻ dòng nước xiết, một cô ôn nhuận như nước, một cô băng liệt như suối. Dưới sự dẫn đường của hắn, tại trong kinh mạch xuyên thẳng qua chảy xuôi, tinh tế gột rửa lấy pháp lực tạp chất. Hai lần qua đi, pháp lực từ lao nhanh dòng suối hóa thành ôn thuần hồ nước, tạp chất diệt hết. Xung kích pháp lực qua lúc, lực cản giảm mạnh, hàng rào đang cuộn trào tinh thuần pháp lực tiếp tục trùng kích vào, bẹn bẹn giữ vững được không đủ một ngày liền ầm vang mở rộng. Sau cùng thần thức quan, thức hải bên trong, ngưng thần hoa ẩn chứa lực lượng toàn diện bộc phát, đạm kim sắc quang mang như là ấm áp mặt trời, tiếp tục không ngừng mà tẩm bổ lớn mạnh lấy linh thức. Làm ngưng thần bao phấn lực biến mất dần, cái kia đạo vô hình giới hạn nhưng thủy chung khó mà vượt qua lúc, Trần Thắng không chút do dự, nuốt vào cái thứ nhất trúc cơ đan. Viên đan dược vào bụng tức hóa thành một cỗ bàng bạc lực lượng triệu dâng, mang theo thế tuổi khô là hủ, lập tức xông phá vô hình quan hải. Linh thức trong nháy mắt ngưng thực, hoàn thành bay vọt về chất, hóa thành thần thức. Như vậy, trúc cơ ba cửa ải đều phá bỡ. Động phủ trên không tụ linh đại trận quang mang càng thêm sáng chói, trận pháp vận chuyển tới cực hạn. Trong động phủ góp nhặt linh khí nồng nặc, giờ phút này phảng phất tìm được phát tiết cửa ra vào, tại Trần Thắng đỉnh đầu hình thành một cái to lớn cái phếu chạm vòng xoáy. Tinh thuần thể lỏng linh khí từ đỉnh đầu huyệt bách hội điên cuồng quán chú mà xuống, như là lao nhanh giang hà, tràn vào trong cơ thể của hắn. Đang tái sinh thần thức tinh chuẩn điều khiển phía dưới, những linh khí này bị từng cái luyện hóa, sau đó bắt đầu ở trong đan điền từng bước áp xúc, cuối cùng hóa thành một tích tích mượt mà sung mãn, tản ra hồng quang nhàn nhạt thể lỏng pháp lực. Mỗi một giọt thể lỏng pháp lực ngưng tụ đều để Trần Thắng khí tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên càng thêm thâm thúy, bàng bạc. Nguyên bản trống trải như khí biển đan điền, ở trung tâm, một cái pháp lực vòng xoáy ngay tại chậm rãi hình thành, xoay tròn, vững chắc mà cứng cỏi. Kia là trúc cơ tu sĩ tiêu chí. Giờ phút này, thuộc về trúc cơ tu sĩ đặc hữu pháp lực áp, Trần Thắng thể nội tràn ngập ra, toàn bộ động phủ không khí đều phảng phất trở nên ngưng trọng mấy phần. Rốt cuộc, Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang lưu chuyển, hư thất phát quang, đây chính là thần thức mới sinh rõ rệt hiện ra. Trên mặt hắn lộ ra từ đáy lòng tiêu dung, 45 tuổi, cuối cùng thành trúc cơ. Trần Thắng đưa tay thu lấy từ hộ, cất kỹ còn lại 3 viên trúc cơ đan, thứ này chê ít, hảo hảo bảo tồn, đời sau cũng có thể dùng. Sau đó tâm thần chìm vào đan điền, tinh tế nội thị. Mới sinh thành pháp lực vòng xoáy ngay tại xoay chậm chậm, một tích tích đỏ thẫm như mã não pháp lực dịch giọt lơ lửng trong đó, tản ra tràn trề tinh thuần khí tức. Hắn yên lặng khẽ đếm, tổng cộng 20 tích. Mỗi một giọt đều có thể so với một vị luyện khí viên mãn tu sĩ toàn thân pháp lực tổng cộng. Trần Thắng tâm niệm vừa động, tùy ý dẫn động thể nội một tia thể lỏng pháp lực, đầu ngón tay nhẹ nhàng phát họa ra một cái vi hình pháp lực quyền co. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, một đạo dài ba tấc, có màu vàng kim nhạt ngọn lửa trong nháy mắt tại đầu ngón tay hắn nhảy vọt mà ra, vững vàng lơ lửng. Ngọn lửa này nhìn như nhỏ nhắn linh lung, lại tản ra cực kỳ cuồng bạo khí tức, ẩn chứa trong đó lực lượng, thẳng bức hắn di vãng cần toàn lực ứng phó, thi triển âm dương hỏa liên tài năng bộc phát ra uy lực. Trần Thắng ung dung vỗ tay phát ra tiếng, đầu ngón tay ngọn lửa như là như ảo ảnh tiêu tán vô tung, không có để lại mảy may vết tích. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, vẹn vẹn trúc cơ tu sĩ tiện tay một kích, liền có như thế uy thế, cái này một cảnh chi cách, quả nhiên là ngày đêm khác biệt, tựa như trời vực. Khó trách thế nhân đều nói, trúc cơ giết luyện khí, như là cắt cỏ đơn giản. Chương 67, thần thức chi dụ. Chương 67, thần thức chi dụ. Đúng rồi, thần thức. Trần Thắng lần nữa hai mắt nhắm lại, tinh tế cảm thụ kia tân sinh thần thức kỳ diệu lực lượng. Chỉ một thoáng, thần thức như là vô hình sóng nước, lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt hướng ngủ đông phục long động bốn phía lan tràn ra. Những nơi đi qua, trong động phủ hết thảy đều rõ ràng chiếu rọi tại trong đầu của hắn, vách đá đường vân nhỏ xuống giọt nước, thậm chí nơi hẻo lánh bên trong nhỏ bé bụi bặm. Rất nhanh, thần thức lan tràn đến động phủ biên giới, tao ngộ động phủ pháp trận trở ngại, không cách nào lại hướng ra phía ngoài kéo dài. Trần Thắng trong lòng hơi động, tán đi động phủ pháp trận. Thần thức không còn trở ngại gì nữa, hướng ngoài động lan tràn ra, ngoài động phủ vách núi kết cấu, trong núi linh khí lưu động bí tích, sâu dưới lòng đất tầng nham thạch nhỏ bé rung động. Phương viên trong vòng trăm trượng hết thảy đều rõ ràng rành mạch mà hiện lên tại trong đầu của hắn. Trần Thắng rốt cục xác định chính mình thần thức phạm vi bao trùm, âm thầm gật đầu, nếu không có trở ngại, thần thức phạm vi bao phủ chừng 100 trượng, đại đa số trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, thần thức phạm vi cũng là như thế, coi như hợp cách. Nếu có tao ngộ rõ ràng trở ngại, thần thức thẩm thấu liền lộ ra gian nan rất nhiều, tỉ như dưới mặt đất, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 20 trượng. Bất quá, thần thức hoạch tâm nhất tác dụng, không phải nhìn càng là điều khiển, lấy thần ngự vận. Nghĩ đến đây, Trần Thắng suy nghĩ cùng một chỗ. Vô hình thần thức niệm lực nhẹ nhàng một nhiếp. Động phủ nơi hẻo lánh chỗ, một viên to bằng trứng bồ câu cục đá bỗng nhiên bật lên đến, lơ lửng giữa không trung. Sau đó, tại thần thức chính xác chỉ huy dưới, viên này cục đá bắt đầu ở không trung tiến hành làm cho người động tác hoa cả mắt, cấp tốc xoay quanh biến hướng vẽ ra hoàn mỹ hình tròn cùng bát tự quy tích, trong nháy mắt dừng lại treo trên bầu trời, cao tốc sự quay tròn mang ra tàn ảnh, chợt cao chợt thấp như là khiêu động tinh linh. Toàn bộ quá trình nhẹ nhàng trôi chảy, chuyển hướng như ý, không có một tơ một hào trở ngại. Mà hết thảy này, Trần Thắng cũng không vận dụng mảy may pháp lực, toàn bằng thần thức tự thân lực lượng hoàn thành. Hắn nhắm hai mắt, tinh tế cảm giác thần thức cùng cục đá ở giữa liên hệ. Cái loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, phản phất chính mình nhiều hơn một cái vô hình tay, lớn nhỏ như ý, có thu có mảnh, đã có thể tự trọng được hình, lại có thể điều khiển nhập vi, bao phủ phương viên trăm trượng phạm vi. Mỗi một phần lực lượng chuyển, phản hồi đều vô cùng rõ ràng chiếu rọi tại sâu trong thức hải. Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy khó mà che giấu vui sướng. Đây cũng là thần thức, quả thật là huyền diệu vô tận. Có này thần thức phụ trợ luyện đan, so đơn thuần dựa vào pháp lực thao túng, muốn thông dong nhiều lắm, độ chính xác cũng không thể so sánh nổi. Vừa nghĩ tới luyện đan, Trần Thắng trong lòng liền hiện lên một tia vội vàng. Trước đây, hắn bị giới hạn luyện khí tu vi, thần thức chưa thành, rất nhiều tinh diệu thủ pháp luyện đan đều khó mà thi triển. Bây giờ thần thức sơ thành, vừa bạn có thể mượn cơ hội này, thỏa thích thi triển một phen, nhìn xem chính mình luyện đan thủy bình đến tuột cùng có thể đạt tới loại cảnh giới nào. Trần Thắng vô ý thức liền muốn đưa tay chạm đến bên hông túi trữ vật. Không đúng. Sau một khắc, hắn kịp phản ứng, buông xuống rồi ra tay, sau đó lấy thần thức nhẹ nhàng quét qua, trên túi trữ vật cấm chế liền bị tùy tiện mở ra. Trần Thắng trong lòng mặc niệm, ta muốn từng bước quen thuộc thần thức tồn tại, nhất là đấu pháp thời điểm. Rất nhanh, trong túi đan lô cùng mấy thứ sớm đã chuẩn bị xong linh tài bị đỡ ra, vững vàng rơi vào trước người trên mặt đất, không có phát ra mảy may tiếng vang. Như ý quả, Bạch Vân Chi, Triều Thiên Dịch, vừa vặn có thể góp thành một phần luyện chế như ý đan vật liệu. Trần Thắng nhìn trên mặt đất linh tài, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, như ý đan, nhị giai trung phẩm đan dược, hôm nay vừa vặn nhờ vào đó thử một lần thủ đoạn của ta. Có thần thức phụ trợ, pháp lực biến thành sợi tơ độ chính xác để cao mấy lần không ngừng, bóc ra vỏ trái cây, loại bỏ chi dễ, điều phối dịch nước. Một hệ liệt động tác nhanh, chuẩn, ổn, hiệu suất hơn xa lúc trước, như là nước chảy mây trôi. Rất nhanh, Trần Thắng liền xử lý xong các loại linh vật, chỉ đợi nhập lô luyện chế. Ánh mắt của hắn rơi vào người tôn sư kia tôn ban cho nhị giai thượng phẩm lô đỉnh thanh nguyên. Thần thức đem hắn bọc lại, tâm niệm vừa động, đan lô phát ra từng tiếng càng vang lên, đón gió tăng trưởng. Trong chốc lát liền hóa thành cao cỡ nửa người cự lô, thân lò bên trên tuyên khắc hỏa diễm văn đường sáng lên, tản mát ra nóng rực khí tức. Trần Thắng cong ngón đúng ra, một đạo màu vàng kim bản nguyên chi hỏa tinh chuẩn đầu nhập đan lô dưới đáy địa hỏa miệng. Cùng lúc đó, thần trí của hắn cũng theo sát linh hỏa mà vào, tra xét rõ ràng chạm đất lửa trạng thái cùng đặc tính. Lập tức, tay hắn kết pháp quyết, lấy thần thức phụ trợ điều khiển địa hỏa, một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác lập tức hiện lên ở trong lòng. Dĩ vãng cần hao phí đại lượng tâm thần tài năng miễn cưỡng làm được nhỏ bé điều khiển, bây giờ tại thần thức chỉ dẫn dưới, trở nên dễ như trở bàn tay. Diễn, pháp quyết biến hóa. Trong lò đan vô tận ngọn lửa lúc này dựa theo tâm ý của hắn diễn biến, hóa thành một âm một dương, lẫn nhau giao hòa, xen lẫn, cuối cùng hình thành một mảnh vô tướng âm dương luyện ngục. Thần thức phụ trợ pháp quyết, để hắn có thể vô cùng thông thuận nắm giữ trong đó biến hóa rất nhỏ, âm dương nhị hỏa tăng giảm, giao hòa, đều tùy tâm mà động, diệu đến đỉnh phong. Trần Thắng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, như thế điều khiển, coi là thật có mấy phần âm dương tương tế hương vị. Hắn cũng không nóng lòng đem xử lý tốt linh tài đầu nhập đan lô, mà là tiếp tục thích ứng lấy thần thức cùng địa hỏa ở giữa liên hệ, cảm thụ được loại này trưởng không cảm giác. Qua hồi lâu, nhìn trước mắt nhảy nhót lung tung ngọn lửa, Trần Thắng trong lòng đống nhiên khẽ động, vậy mà liên tiếp đối địa hỏa đánh ra số đạo pháp quyết, chính là tỏa linh cựu quyết cùng tam chuyển ngưng đan bí truyền bên trong ghi lại mấy đạo cao thâm bí pháp. Đi qua nửa năm, Trần Thắng hỏa pháp kỹ nghệ bị giới hạn tu vi không đủ, thần thức chưa sinh, khó tiến thêm nữa. Ngược lại là cái này hai quyển liên quan tới kết đan, tỏa linh công pháp, bởi vì không cần quá nhiều thần thức trèo trống, bị hắn dốc lòng nghiên cứu, sơ bộ nắm giữ mấy đạo cao thâm thủ pháp. Chỉ một thoáng, theo Trần Thắng một đạo đạo pháp quyết chống rông đánh ra, tại thần thức nhỏ bé điều khiển phía dưới, trong lò đan địa hỏa bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Chỉ gặp nguyên bản mãnh liệt thiêu đốt địa hỏa không ngừng xoay tròn, ngưng tụ, trải qua tam chuyển biến hóa, đem bên trong ẩn chứa tạp chất đều luyện hóa, loại bỏ. Đồng thời, tỏa linh chi pháp bắt đầu trải rộng ra, đem địa hỏa cuồng bạo lực lượng một mực phong tỏa tại ngọn lửa hạch tâm. Cuối cùng, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đỏ thấm hỏa châu tại đan lô trên không chậm rãi xoay quanh, ẩn chứa trong đó cuộn trào lực lượng bị hoàn mỹ phong tỏa. Trần Thắng nhìn xem viên này hỏa châu, trong lòng đỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ta giống như biết thiên lôi tử như thế nào luyện chế ra. Nhưng mà, làm pháp quyết thu liễm, đã mất đi trèo trống. Viên địa ngưng tụ lực lượng khổng lồ hỏa châu lập tức khó mà duy trì ổn định, bắt đầu kịch liệt rung động, mặt ngoài hồng quang lấp loé không yên. Phản phất tùy thời đều muốn nổ tung lên. Không được, Trần Thắng lập tức giật mình, không dám chậm trễ chút nào. Thể nội máu cương trong nháy mắt bộc phát, thân hình như là như mũi tên rời cùng hướng về sau tiềm lượng, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài. Đồng thời, hắn toàn lực thôi động thần thức, hóa thành một trương vô hình người lớn, bao trùm biên kia sao động bất an hỏa châu, bắt đầu giảm sóc, dẫn dắt. 10 cái hô hấp về sau, dưới sự dẫn dắt của thần thức, hỏa châu bên trong lực lượng rốt cục bị chậm rãi tiết ra, triệt để loại bỏ bạo tạc uy hiếp. Trần Thắng lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên trán đã chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, hắn nhìn xem viên kia dần dần ảm đạm đi hỏa châu, lòng vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ, xem ra cái này cố hóa ngọn lửa lực lượng thủ pháp hoàn toàn không chỉ như thế đơn giản. Cái này thiên lôi tử luyện chế, cũng không biết là dùng cái gì thủ pháp, vẫn là trong tài liệu có ý tứ gì tay chân, mới năng lực lượng ổn định phong tồn ở trong đó. Trần Thắng lắc đầu, hắn không thông luyện khí, cũng nghĩ không minh bạch trong đó có thiếu. Lần này coi như là giải cái dạy dỗ. Nếu là vừa rồi kia hỏa châu coi là thật bạo tạc, lấy địa hỏa cường hãn như thế bi năng, uy lực của nó chỉ sợ so luyện đan nổ lô muốn hung mãnh gấp trăm lần không thôi. Ta vừa mới trúc cơ, cứ như vậy không minh bạch nửa đường chết, vậy cũng quá hoang đường. Không bao lâu, tâm tình bình phục lại, Trần Thắng một lần nữa trở về đạo phủ. Trải qua vừa rồi nếm thử, hắn đối thần thức phụ trợ kỹ xảo lại thuần thục mấy phần, triệt để rõ ràng thần thức tại luyện đan, khống hỏa các phương diện tác dụng cực lớn. Hắn không lại trì hoãn, bắt đầu luyện chế như ý đan. Một khắc đồng hồ về sau, ông đan lô chấn động mạnh một cái, một đạo sáng chói kim quang từ lô miệng phóng lên tận trời, diễm diễm chói mắt. Ngay sau đó, sáu viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, tản ra mùi thuốc nồng nặc viên đan dược, xoay tít từ lô miệng bay ra, bị Trần Thắng lấy thần thức tiếp được. Hắn cầm lấy một viên đan dược, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, vừa cẩn thận quan sát đến viên đan dược màu sắc, đường vân, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, 8 năm thành hiệu dụng, được cho nhỏ tinh phẩm, xem ra, ta bây giờ thuật luyện đan, đủ để được xưng tụng là nhị giai trung phẩm luyện đan sư. Phải biết, tại thần thức chưa thành trước đó, Trần Thắng ngay cả luyện chế nhị giai hạ phẩm đan dược đều có chút gian nan, thường xuyên thất bại. mà thần thức một thành, liền có thể dễ như trở bàn tay luyện chế ra nhị giai trung phẩm nhỏ tinh phẩm đan dược, trước đây sau chênh lệch, đơn giản tưởng như hai người. Trần Thắng trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười, đối đãi ta đem cái này bà quyển chuyển thừa tinh tế tiêu hóa, lại lắng động số lượng năm, có lẽ liền có thể nếm thử luyện chế nhị giai thượng phẩm đan dược. Chương 68, chỉ điểm chương 68, chỉ điểm trúc cơ sơ thành, cũng nên hướng đan tâm động, mời sư tôn chỉ điểm. Trần Thắng đứng ở chập long động miệng, trong trượng thần thức như lưới vô hình trải rộng ra. Quanh mình có cây mạch lạc, khe đá bên trong chảy xuôi linh khí, thậm chí lòng đất trùng chi bò quy tích, đều rõ ràng rành mạch chiếu rọi tại thức hải. Hắn hít sâu một hơi, áo bào màu trắng tại gió núi bên trong có chút phất động. Bước ra một bước, dưới chân cũng không có cách nào khí dựa vào, thân hình lại như bằng hư mà đứng thiên nga, hướng phía đan tâm động phương hướng lao đi. Trúc cơ tu sĩ phi hành, vốn là không cần ngoại vật. Thần thức có thể dễ như trở bàn tay bắt giữ khí lưu biến hóa vi diệu, thậm chí nhỏ bé thao túng. Trong đan điền thể lòng pháp lực chậm rãi tuôn ra, tại quanh thân hình thành một tầng vô hình linh quang, liền có thể kéo lên thân hình cưỡi gió mà đi. Cái này cùng thể tu hoàn toàn khác biệt. Thể tu am hiểu nhất là cự ly ngắn một phát, như hắn giờ phút này, như thôi động máu cương, chớp mắt liền có thể thiểm lược 300 trượng. Như vậy tiêu hao lại không nhỏ, thường dùng cho chém giết lúc đột phá khoảng cách hạn chế, tránh cho bị người chơi diều, khó mà dùng cho thường ngày bộ tập. Phi hành lúc đầu, Trần Thắng đối pháp lực cùng thần thức phối hợp lộ vẻ lạnh nhạt, thân hình chợt có lắc lư, như là mới học bước hài đồng. Nhưng thần thức diệu dụng ngay tại đây. Mỗi một lần mất cân bằng trong nháy mắt, khí lưu hỗn loạn, trọng tâm chết đi đều rõ ràng phản hồi, pháp lực tùy theo làm ra nhất tinh chuẩn điều chỉnh. Bất quá mười mấy hơi thở, hắn phi hành liền đã bình ổn như thuyền, tốc độ dần dần tăng, tay áo vạch phá không khí tiếng vang đều trở nên đều đều trôi chảy. Trên đường, Trần Thắng đếm thử đem một tia máu cương dung nhập thân pháp, thân ảnh bỗng nhiên hóa thành đỏ nhạt tàn ảnh, ba một tiếng biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại ngoài trăm trượng đám mây. Như vậy bộ phát để trong lòng của hắn khẽ động, thần thức đã sinh, làm tu một môn hỏa hành độn pháp mới là, tu tiên giới hiểm tượng hoàn sinh, buôn tập đào mệnh chi thuật, ác không thể thiếu. Không bao lâu, đan tâm động kia hào quang lượn lờ hình dáng đã đập vào mí mắt. Tiến đến. Vừa đến cửa hang, một đạo thanh âm trầm thấp liền từ trong động truyền đến. Trần Thắng ứng thanh mà vào, vừa mới bước vào trong môn, lại cảm giác một cỗ lạnh lạnh hàn khí đập vào mặt, cùng ngoài động ấm áp hoàn toàn khác biệt. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp kim đỉnh bên trong, Long Hư đạo nhân lại hóa thành một đầu mười trượng xích dao, chính tắm rửa tại bốc lên diễm hỏa bên trong. Dao thân thể quanh mình hơn một xích, bao phủ một tầng màu đỏ vàng ngọn lửa kết giới, vô số huyền ảo phù văn tại kết giới mặt ngoài sinh diệt lưu chuyển, tựa như đem một mảnh hỏa diễm thế giới. Giới bên trong liệt diễm ngập trời, phun ra nuốt vào vô tận nhiệt lượng khóa ở trong đó, thậm chí ở ngoại giới ngưng kết ra nhàn nhạt bạch sương, lạnh nóng xen lẫn, lộ ra quỷ dị uy nghiêm. Trần Thắng chấn động trong lòng, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một môn đạo thuật danh tự, Ly Hỏa Hóa Giới. Đây là Giao Long Phúc Hải Quyết bên trong ghi lại tam giai bí thuật, có thể hóa thế gian vạn hỏa là kết giới, công phòng nhất thể, huyền diệu vô tận. Sư tôn lại tu hành như thế thần thông, khó trách ngoài động ấm áp hòa thuận vui vẻ, trong động lại hàn khí bức người. Bái kiến sư tôn. Hắn đè xuống trong lòng sóng lớn, không mình hành lễ. Ngọn lửa kết giới giống như thủy triều hướng vào phía trong tu liễm, màu đỏ giao long thân hình làm nhạt, Long Hư đạo nhân khôi phục hình người, chậm rãi mở ra thủ động. Thần thức như đèn pha đảo qua Trần Thắng, trong mắt của hắn lộ ra một tia cờ nhạt, không tệ, trúc cơ, tốc độ cũng không chậm. Tìm vi sư đến, thế nhưng là vì chọn pháp sự tình. Trần Thắng chắp tay đáp, sư tôn nhìn rõ mọi việc. Long Hư đạo nhân gật đầu, tay áo nhẹ nhàng phất một cái, một viên màu đỏ ngọc giản tựa như mũi tên rời cung bay ra, lơ lửng tại Trần Thắng trước mặt, cầm đi. Trần Thắng đưa tay tiếp nhận, thần thức dò vào sát na, lượng lớn tin tức liền tràn vào thức hải. Ngọc giản này lại ghi chép trên trăm vị tu sĩ trúc cơ sau tu hành quy tích. Công pháp tên, hạch tâm đặc điểm, tu hành chỗ khó, pháp lực đặc chất, thậm chí bọn hắn cuối cùng cảnh giới thành tựu cùng thất bại căn do, tưởng tận làm cho người khác líu lưới. Càng làm cho trong lòng hắn ấm áp chính là, những tu sĩ này lại tất cả đều là hỏa thuộc tính hạ linh căn. Hiển nhiên là sư tôn đặc biệt vì hắn thu thập. Trần Thắng liền vội vàng không người hạ bái, sư tôn hao tâm tổ trí, đệ tử vô cùng cảm kích. Tốt, chớ có làm này tiểu nhi nữ tư thái. Long Hư đạo nhân khoát tay ra hiệu hắn đứng dậy. Vi sư sẽ cùng ngươi nói đấu, thiên hạ công pháp, đơn giản ba loại. Thứ nhất loại, tu thành đặc thù pháp lực, đã thâm hậu lại sắc bén, thường thường phối hợp vi lực kinh người thuật pháp, cùng giai đấu pháp chiếm hết thượng phòng. Nhưng cái này công pháp tiến triển chậm chạp, chấp nhất tại pháp lực đặc chất, thâm hậu, thượng cảnh gian nan, đa số con đường xa về người lựa chọn. Loại thứ hai, tu thành pháp lực qua quýt bình bình, như thế pháp lực tự nhiên khó có huyền diệu thủ đoạn, cùng giai đấu pháp hướng tới mặt lưu, thậm chí bị người vượt cấp chém giết. Bất quá loại này cũng có chỗ tốt, tu hành đơn giản, pháp lực tăng trưởng cấp tốc, không cần tích lũy thâm hậu pháp lực, thượng cảnh rất có chỗ tốt, có cơ hội đi được càng xa. Thứ ba loại, chiếu cố cả hai trường chỗ, pháp lực thâm hậu, huyền ảo, tiến độ còn tấn mãnh, có thể xưng đỉnh cấp công pháp. Rất nhiều công pháp ma đạo đó là thuộc về thứ ba loại, chỉ là tệ nạn rất nhiều, tai họa ngầm vô tận, thường xuyên tẩu hỏa nhập ma, thậm chí vì người khác áo cưới. Về phần ta tông mấy môn đỉnh cấp công pháp, mặc dù không có ma đạo tệ nạn, có thể đối tư chất yêu cầu cực cao, ngươi lại vô duyên tu tập. Trần Thắng thần thức nhanh chóng đảo qua ngọc giản, xác minh lấy sư tôn, trong ghi chép tu sĩ, quả nhiên chỉ tuyển trước hai loại. Long Hư đạo nhân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, ngươi như thế nào tuyển? Trần Thắng không chút do dự chắp tay nói, đệ tử lựa chọn loại thứ hai. Đệ tử chủ tu luyện thể pháp môn, đấu pháp là đủ, chỉ mong nhìn có thể kim đan vào bụng này. Long Hư đạo nhân nghe vậy, ánh mắt phức tạp, hình như có vui mừng, lại có một tia tiếc hận, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, con đường mới là thứ nhất, tu sĩ chúng ta làm sao có thể bỏ gốc lấy ngọn. Ngươi đã có lựa chọn, vi sư liền cho ngươi đề cử một môn công pháp, thuần dương nhất khí quyết công pháp này tu sở tu pháp lực mọi loại bình thường, chỉ có một cái ưu điểm, thuần, đối xung kích bình cảnh rất có ích lợi. Vi sư thu thập trên 100 vị tu sĩ, vẹn vẹn có 2 cái thành công tu thành trúc cơ hậu kỳ, đều dựa vào môn công pháp này. Cũng chỉ có môn công pháp này có thể để ngươi tại thọ tận trước đó, có nhất định hy vọng tu tới trúc cơ viên mãn. Trần Thắng trịnh trọng đáp, sư tôn dụng tâm lương khổ, đệ tử vô cùng cảm kích, đệ tử liền tuyển pháp quyết này. Dứt lời, hắn lấy thần thức từ trong túi chứa vật nhét ra một cái bình ngọc, hai tay dâng lên, đây là đệ tử mới luyện Như Ý đan, mời sư tôn đánh giá. Long hư đạo nhân tiếp nhận bình ngọc, thần thức quét qua, trong bình viên đan dược liền tự bay đi một hạt, treo ở lòng bàn tay, viên đan dược vụ vụ rung động, lưu chuyển quang hoa. Hắn gật đầu khen, 8 năm thành dự tính, không tệ. Xem ra ngươi chưa sống ngủ thời gian, nhị giai trung phẩm đan dược đối ngươi đã không phải việc khó. Bước kế tiếp, thử một chút nhị giai thượng phẩm đi, cho dù không thành, cũng có thể tra để loạt bổ sung. Suy tư một lát, Long hư đạo nhân lại tay áo quét qua, một viên màu vàng sầm ngọc giản bay ra, mặt ngoài nhấp nhô nhỏ bé hỏa diễm văn đường, đây là nhị giai thượng phẩm Cửu Dương đan đan phương cùng tâm đắc, trở về suy nghĩ một chút. Ngày mai cùng ta diễn luyện một phen, nhìn xem ngươi đan thuật đến cùng tinh tiến bao nhiêu. Trần Thắng tiếp nhận ngọc giản, thần thức lạc ấn sau cung kính tính đáp, đệ tử minh bạch. Dừng một chút, hắn lại hỏi, đệ tử đã tu ra thần thức, xin hỏi sư tôn, tông môn có thần biết phương pháp tu hành sao? Long hư đạo nhân nghe vậy, lập tức cao giọng cười một tiếng, thần thức phương pháp tu hành, ngươi ngược lại là cảm tưởng. Phá đan ngưng anh, mấu chốt nhất chính là thần thức, như thế bí pháp so kết anh đan còn muốn chân quý, sở quốc ba tông sớm đã thành truyền thuyết. Trần Thắng trong lòng giật mình, mới biết thần thức bí pháp lại chân quý đến tận đây. Long hư đạo nhân hòa nhã nói, ngươi à, tán tu xuất thân, kiến thức còn thấp, bảo sao hay vậy, ngày sau đi thêm tàng tình các đọc sách, tăng rộng kiến thức mới lạ. Trần Thắng liền vội vàng gật đầu, lại thỉnh giáo độn thuật cùng thức hải cấm chế. Long hư đạo nhân trầm ngâm nói, đường dài đi đường, nhưng tại đan điển tế luyện hóa cầu vồng ly quang, so đa số độn thuật ổn thỏa. Cực hạn đoan mệnh, thuần dương nhất khí quyết tu thành pháp lực, cũng khó có thể tiếp nhận cao minh đột pháp. Ngược lại là giao Long Phúc Hải kinh bên trong có một môn huyết giao bí thuật tu tới viên mãn có một độn trăm dặm, trúc cơ giai đoạn đủ để bảo mệnh. Về phần thức hải cấm chế, người tu vi không đủ, đợi người đến trúc cơ hậu kỳ, có thể đi truyền công điện học tập. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Trần Thắng hiểu ra, không mình hành lễ về sau, quay người thối lui ra khỏi đàn tâm động. Chương 69, tu hành gian nan chương 69, tu hành gian nan tông môn truyền công ngoài điện. Xa xa trông thấy Trần Thắng thân ảnh, ngay tại trong điện chỉnh lý hồ sơ Hoàng Thanh Hư nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng thả ra trong tay ngọc sách, bước nhanh ra đón. Ánh mắt của hắn tại Trần Thắng quanh thân quét qua, rõ ràng bắt được kia cố thuộc về trúc cơ tu sĩ thần thức, linh áp. Hoàng Thanh Hư lúc này chắp tay cười nói, chúc mừng chân truyền trúc cơ công thành. Nhìn này khí tức cô động trình độ, chắc hẳn căn cơ đánh cho cực kỳ vững chắc. Trần Thắng cũng mỉm cười gật đầu, ánh mắt rơi vào vị này truyền công điện trưởng lao trên người. Ngày đó Vạn Hương lâu dự tiệc lúc, người này liền tại Triệu Kim Hổ bên cạnh thân, còn lại 2 người, đều là các điện trưởng lão. Trần Thắng lộ ra nhẹ nhàng tiêu dung, ngữ khí ấm áp, hôm nay đến đây, chính là chọn lấy công pháp một chuyện. Hoàng Thanh Hư trong lòng hơi động, biết đây là rút ngắn quan hệ cơ hội tốt, đang muốn giới thiệu mấy khoản thích hợp hòa thuộc tính công pháp. Trần Thắng lại cười khoát tay áo, Hoàng trưởng lão không cần hao tâm tổn trí, gia sư đã là ta tuyển định thuần dương nhất khí quyết làm phiền mang tới là được. Hoàng Thanh Hư trên mặt nhiệt tình không giảm chút nào, trong lòng mặc dù thầm than bỏ lỡ cơ hội biểu hiện, ngoài miệng lại ngay cả âm thanh khen, điện chủ ánh mắt quả nhiên độc ác. Cái này thuần dương nhất khí quyết nhìn như bình thản, kỳ thực sắc nhất xung kích kim đan, đối chân truyền mà nói, có thể xương chế tạo riêng tiến giai lợi khí. Dứt lời, hắn vội vàng gọi trong điện chấp sự, mệnh hắn từ tàng kinh các chỗ sâu mang tới ghi chép công pháp ngọc giản. Trần Thắng tiếp nhận ngọc giản, đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt ngọc chất, lại hỏi, xin hỏi trưởng lão, trong tông môn liên quan tới thức hải cấm chế pháp môn, không biết có thể hay không nhìn qua. Hoàng Thanh Hương nghe vậy, trên mặt lộ ra hiểu do ý cười, hạ giọng nói, phương pháp này đối thần thức cường độ yêu cầu khá cao, ấn quy củ cần trúc cơ hậu kỳ mới có thể mở đọc. Bất quá Trần Chân Truyền đã cảm thấy hứng thú, 2 tầng đầu nhập môn tâm pháp, hoàng mộ cũng có thể dàn xếp 1-2. Dứt lời, hắn còn hướng Trần Thắng ý vị thâm trường trừng mắt nhìn. Trần Thắng lập tức hiểu ý, đây là Hoàng trưởng lão đang lấy lòng, hắn ra vẻ chần chừ nói, như thế, có thể hay không quá phiền phức trưởng lão? Không phiền phức, không phiền phức. Hoàng Thanh Hư vội vàng khoát tay, là chân truyền hiệu lực, chính là hoàng mộ thuộc bổn phận chi trách. Trần Thắng cao giọng cười một tiếng, chắp tay nói, như thế, liền đa tạ trưởng lão, tông môn có trưởng lão như vậy tận tâm tận trách người, quả thật tông môn chi phúc. Một phen hàn huyên về sau, thừa dịp chấp sự lấy ngọc giản khoảng cách, Trần Thắng lại hướng Hoàng Thanh Hư thỉnh giáo rất nhiều công pháp chi tiết cùng độn thuật tâm đắc. Sau đó, hắn phát hiện vị trưởng lão này tuyệt đối là người mới, hắn đối tông môn điển tịch rõ như lòng bàn tay. Vô luận là công pháp ưu huyết, tu hành chỗ khó vẫn là độn thuật vừa phối tính, đều nói đến trật tự rõ ràng, trong lời có ý sâu xa. Hiển nhiên tại truyền công điện trên cương vị chìm đắm nhiều năm, sớm đã luyện thành một thân vững chắc bản lĩnh. Trước khi đi, Trần Thắng ôm quyền mời, gần đây bề bộn nhiều việc tu hành, qua chút thời gian, ta làm chủ thiết đến mời bên trên Triệu sư huynh, nội vụ đường Lý trưởng lão cùng giới luật điện Tần trưởng lão. Lần trước Vạn Hương lâu từ biệt đã có nửa năm, chúng ta mấy cái đều tại tông môn, cần phải hảo hảo thân cận một chút. Hoàng Thanh Hương nghe vậy vui mừng quá đỗi, đội vàng đáp ứng. Đưa mắt nhìn Trần Thắng thân ảnh biến mất tại đường núi cuối cùng, trên mặt hắn thân thiện mới dần dần rút đi, lộ ra mấy phần phức tạp. Chớ nhìn hắn là trúc cơ tu sĩ, có hắn chỉ là tiểu tộc sáng tạo một đời bối cảnh ngay cả Triệu Kim Hổ cũng không bằng, đối phương tổ tiên tốt xấu quá qua, có chút nhân mạch. Bằng không Hoàng Thanh Hư cũng sẽ không bị phân đến chuyển công điện, loại này cơ hồ không có chất béo địa phương. Hắn bây giờ kiếm lấy ít ỏi đồng lộc, khó khăn lắm duy trì thường ngày tu hành, có sau lưng của hắn còn có một cái gia tộc. Thật sự là hạt cát trong sa mạc. Nếu không nắm lấy cơ hội kết giao nhân mạch, tìm kiếm cơ hội, chỉ sợ cả đời chỉ có thể vây ở trúc cơ sơ kỳ, ngay cả gia tộc đều khó mà là kế. Trở về ngủ đông phục long động, Trần Thắng lập tức lấy ra thuần dương nhất khí quyết ngọc giản, thần thức dò vào, tinh tế nghiên cứu. Bộ công pháp này mạch lạc rõ ràng, có tu đến kim đan sơ kỳ, mỗi một bước tu hành tiết điểm đều đánh dấu đến cực kỳ tường tận. Hắn khoanh chân ngồi tại bộ đoàn, theo công pháp chỉ dẫn, dẫn động trong đan điền thể lòng pháp lực dọc theo mới tinh kinh mạch quỹ tích lưu chuyển, đem quanh mình linh khí chậm rãi luyện hóa thành thuần dương pháp lực. Nhưng mà không có tu hành kinh nghiệm giá trị, hạ phẩm linh căn gông cùng xiềng xích đống nhiên hiện hiện, luyện hóa pháp lực hiệu suất giảm mạnh. Mấy cái chu thiên vận chuyển xuống tới, Trần Thắng không khỏi thở dài, hạ phẩm linh căn tu hành, quả nhiên từng bước duy gian. Hắn chợt lấy ra một viên nhị giai hạ phẩm ẩn nguyên đan, con ngón đúng ra, viên đan dược vào miệng tan đi, hóa thành một cô ôn nhuận dược lực tẩm bổ toàn thân. Lần nữa vận chuyển công pháp lúc, kinh mạch phảng phất bị khơi thông đường sông, luyện hóa pháp lực hiệu suất lại đống nhiên tăng lên ba thành. Trần Thắng thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là cần đan dược phụ trợ mới được. Thần thức đảo qua trước người bình ngọc, trong lòng suy tư, một viên ẩn nguyên đan 200 hạ phẩm linh thạch, một tháng 3 cái chính là 600, một năm xuống tới cần 6000. Bình thường tán tu trúc cơ về sau, cơ hồ lâm vào sau vô đan có phục tình trạng, cũng là khó trách bọn hắn cả đời khó tiến nửa bước. Hắn tiện tay cầm lấy một viên ẩn nguyên đan, thần thức đảo qua, dù chưa có thể trực tiếp thôi diễn ra hoàn chỉnh đan phương, cũng đã phân biệt trong đó ba vị hạch tâm dược liệu. Tính toán chi phí cùng giá bán, Trần Thắng lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhị giai đan dược lợi nhuận lại tiếp cận 7 thành, quả nhiên cấp cao đan đạo mới là tụ bà buồn. Nghĩ như vậy, Trần Thắng quyết định ngày sau luyện thêm nhị giai đan dược, đã có thể cung cấp chính mình tu hành, lại có thể kiếm lấy linh thạch. Cái này so vùi đầu luyện chế nhất giai đan dược có lời quá nhiều. Nếu có thể cải tiến mấy đạo đan phương, áp xúc chi phí, càng là kế lâu dài. Sau 3 canh giờ, kinh mạch tu nạp pháp lực đạt tới bão hòa, Trần Thắng dừng lại công pháp, nhắm mắt suy tính, theo mức tiến này, cô đọng một giọt thuần dương pháp lực cần 3 năm, tu tới sơ kỳ đỉnh phong, cần cô đọng 30 giọt, lại muốn 90 năm. Cái số này để trong lòng hắn chấn động, lại tính cả đột phá bình cảnh thời gian, sợ là chờ ta tu đến trúc cơ trung kỳ, sớm đã là dần dần già đi. Giờ phút này hắn mới chính thức minh bạch, tứ sư minh năm đó vì sao lặp đi lặp lại than thở hạ phẩm linh căn khó vượt trúc cơ sơ kỳ. Thuần dương nhất khí quyết đã là pháp lực nhu cầu thấp nhất công pháp. Nếu là tuyển những cái kia sơ kỳ liền cần cô đọng 50 giọt pháp lực cường thế công pháp, chỉ là tích lũy liền muốn 150 năm, đủ để hao hết thường nhân cả đời. Ta linh căn mặc dù chênh lệch, lại có đan dược, cao giai đạo trường, luyện thể rất nhiều ưu thế, tu hành tốc độ có thể so với tài nguyên thiếu thốn thượng phẩm linh căn tu sĩ. Trần Thắng lắc đầu, nói cách khác thượng phẩm linh căn tu sĩ, nếu là không có quá nhiều tài nguyên, không có chọn tốt công pháp, cả một đời có thể trở thành trúc cơ trung kỳ xác suất cũng không lớn. Rõ ràng trở thành trúc cơ phần lớn là thượng phẩm linh căn thiên chi tiêu tử. Có những người này vượt qua một nửa, cả đời vây khốn trúc cơ sơ kỳ, như thế tính toán, Trần Thắng triệt để minh bạch nguyên do. Hắn lại sau này suy tính, càng là tâm lạnh, trúc cơ trung kỳ đến hậu kỳ, pháp lực nhu cầu gấp bội, nếu là tu tới trúc cơ viên mãn, lại cần 300, 400 năm. Khó trách đại đa số tu sĩ không dám hy vọng xa vời kim đan, bọn hắn ngay cả trúc cơ viên mãn đều hào không nổi. Trần Thắng đội vàng lấy ra Long Hư đạo nhân ban tặng ngọc giản, thần thức tinh tế đảo qua những cái kia hạ phẩm linh căn tu sĩ tu hành ghi chép. Thật lâu, hắn mở mắt ra, trong lòng bừng tỉnh, trong mắt hiện lên quyết đoán, tư chất không tốt, liền không thể làm từng bước luyện khí, ta dĩ vãng phục đan phương thức, quá bảo thủ. Trúc cơ giai đoạn nhất định phải điên cuồng tán thuốc, lấy tăng pháp đan dược tích tụ ra tiến độ, đồng thời dựa vào gột rửa linh vật, bảo trụ pháp lực tinh thuần, thuận tiện đột phá bình cảnh. Đây mới là cùng thời gian thi chạy duy nhất biện pháp. Trần Thắng nhìn qua ngoài động nặng nề hoàng hôn, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tiên đạo phiêu miểu, đi lại duy gian a. Chương 70, diễn thần hóa trận chương 70, diễn thần hóa trận ngày thứ 2. Đan tâm động bên trong mùi thuốc lượn lờ, cùng địa hỏa khí lưu hoàng sen lẫn thành đặc biệt hương vị. Trần Thắng hít sâu một hơi, lấy ra thanh nguyên đỉnh, thần thức bao khỏa khiến cho tăng vọt đến nửa người cao, sau đó bắt đầu luyện chế nhị giai thượng phẩm đan dược một cựu dương đan. Chỉ gặp hắn đầu ngón tay linh quang lấp lóe, đem sớm đã chuẩn bị tốt cựu dương cỏ xích dương hoa các loại linh tài từng cái lấy ra. Lấy thần thức phụ trợ pháp lực, tinh chuẩn bóc ra tạp chất, cắt cắt phân lượng, mỗi một cái động tác đều vô cùng trầm ổn. Xử lý hoàn tất, hắn cong ngón đúng ra, một sợi màu vàng kim nhạt linh hỏa không có vào đan lô dưới đáy địa hỏa miệng, bấm pháp quyết, đem địa hỏa chậm rãi dẫn vào trong đỉnh. Không bao lâu, trong đỉnh ngọn lửa dần dần lên. Trần Thắng ánh mắt sắc bén như ưng, thần thức như tinh mịn lưới, một mực bao vây lấy toàn bộ đan lô, không buông tha trong đó bất luận cái gì một tia biến hóa rất nhỏ. Trong tay pháp quyết biến ảo khó lường, dẫn động ngọn lửa diễn hóa ra một mảnh âm dương vô tướng luyện ngục màu đỏ thắm dương hỏa cùng màu xanh đen âm hỏa ở trong đỉnh sen lẫn lưu chuyển. Trần Thắng chính căn cứ đan phương nhu cầu, đem cả hai tỷ lệ chính xác khống chế tại dương 6 âm 4. Thời cơ một tới, thần trí của hắn khẽ nhúc nhích, xử lý tốt linh tài theo thứ tự đầu nhập trong lửa. Âm dương nhị hỏa như linh xảo tay, giao nhau rèn luyện dược liệu, bước ra trong đó mỗi một phần tinh thuần dược lực. 3. Một tiếng vang nhỏ, trong đỉnh ngọn lửa bỗng nhiên hỗn loạn. Vốn nên làm dần dần ngưng tụ dược lực trong nháy mắt tán loạn, hóa thành một đống cháy đen than mạn. Trần Thắng giữa lông mày hiện lên vẻ thất vọng, hắn quay người đối sau lưng tính tọa Long Hư đạo nhân không người nói, đệ tử ngu dốt, mời sư tôn chỉ điểm. Long Hư đạo nhân vân vê dưới hàm màu đỏ sợi râu, trong mắt mang theo ý cười, ngươi có biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào? Trần Thắng ngưng thần hồi tưởng luyện đan mỗi một cái phân đoạn, từ linh tài xử lý đến hỏa hầu khống chế, cuối cùng trần chờ nói, đệ tử hỏa pháp vẫn không đủ ổn, cũng không đủ tỉ mỉ hơi. Tốt. Long Hư đạo nhân vỗ tay khen, ngươi tại luyện đan chi đạo quả nhiên rất có linh tính. Không tệ, ngươi vô tướng luyện ngục nhìn như mượt mà, dao động tùy tâm, có khoảng cách chân chính âm dương tương tế, còn kém đến xa. Dứt lời, hắn vỗ tay phát ra tiếng, thanh nguyên trong đỉnh còn sót lại than cốc nhưng vẫn đi giấy lên, ngay sau đó, một đạo đỏ thấm hỏa giao từ đó nhảy ra, chiếm cứ cả tòa đan lô. Nhìn kỹ, Long Hư đạo nhân bấm tay một điểm, kia hỏa giao trong miệng bỗng nhiên phun ra một viên chỉ có to bằng hạt bụi huyền băng hàn diễm châu. Trong chốc lát, đầy lô liệt diễm bên trong, một điểm băng lam hàn diễm lơ lửng trong đó. Cả hai nhìn như thủy hỏa bất dung, lại tại cực nhỏ phương diện thời khắc lẫn nhau chuyển hóa, tăng giảm, duy trì lấy một loại tinh diệu tuyệt luân cân bằng. Gặp một màn này, Trần Thắng trong lòng kinh là thiên nhân. Kia âm dương chi hỏa tỷ lệ, nào chỉ là chính xác đến 10 bên trong lấy 1, chỉ sợ đã là vạn bên trong lấy 1 nhỏ bé điều khiển. Trần Thắng bây giờ khó khăn lắm có thể tại 10 thành tỷ lệ bên trong nắm tốt biến hóa, giờ phút này mới biết thiên ngoại hữu thiên. Long Hư đạo nhân cười ha ha một tiếng, ngươi không có vị sư như vậy thâm hậu thần thức, tự nhiên làm không được như thế cảnh giới. Nhưng ngươi muốn luyện chế thượng phẩm đan dược, ít nhất phải làm được tiến một bước ổn thỏa cùng nhỏ bé. Hắn lời nói xoay chuyển, trực chỉ Hạch Tâm, lấy cái này Cửu Dương đan làm thí dụ, dương sau âm 4 tỷ lệ không sai, có ngươi lại không cách nào ổn định duy trì. Cuối cùng chắt lọc dược lực một sát na kia, dương hỏa đã thăng đến 6 thành 4, âm hỏa rơi xuống 3 thành 6, như thế nóng nảy liệt, dược liệu tự nhiên thành thăng cốc. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng rộng mở trong sáng, đội vàng thỉnh giáo phương án giải quyết. Long Hư đạo nhân cười như không cười nhìn xem hắn, muốn một lần mất và suốt đời nhàn nhã, tự nhiên là tăng cao tu vi, tăng trưởng thần thức, bất quá vi sư nói như vậy, ngươi chỉ sợ không cam tâm. Hắn dừng một chút, lại nói, ta nhớ được ngươi tuyển là thiên hỏa pháp nhưng có đoạt được. Trần Thắng thản nhiên gật đầu, kia là tam giai bí pháp, cao thâm huyền ảo, đệ tử trước mắt chưa nhập môn. Long Hư đạo nhân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, kỳ thật kia bộ hỏa pháp bên trong, liền có giải quyết ngươi dưới mắt khốn cảnh mạch suy nghĩ chân pháp. La Thiên Hỏa pháp là năm đó một vị đang trận song tu đại sư sáng tạo. Về sau ta tông một vị tiền bối, cảm giác hắn pháp môn quá thâm thúy, diễn hóa ra cơ sở Thiên Chu Thiên Dung Tinh Lô. Chỉ là vị tiền bối kia đối với trận pháp không lắm tinh thông, gần như chỉ ở đệ tứ trọng lưu lại chút thô ráp bút mực. Dứt lời, hắn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một viên cổ pháp ngọc giản, lơ lửng tại Trần Thắng trước người, trong giọng nói mang theo vài phần trân trọng, La Thiên Hỏa pháp khó tu, đây là vi sư lĩnh hội hắn lý về sau, kết hợp tự thân sáng tạo pháp môn, ngươi lấy về tìm hiểu kỹ càng. Trần Thắng đội vàng tiếp nhận ngọc giản, không người nói tạ, đa tạ sư tôn. Long Hư đạo nhân gật đầu, tiếp tục đi. Trần Thắng sững sờ, kinh ngạc nói, đệ tử bây giờ ngay cả tan thuốc một bước này đều qua không được, như thế nào tiếp tục? Long Hư đạo nhân cười ha ha một tiếng, vi sư lấy thần thức phụ trợ ngươi, để ngươi tự mình trải nghiệm một lần hoàn chỉnh quá trình luyện chế. Trần Thắng trong lòng cảm kích, lần nữa không người, đa tạ sư tôn. Hắn trọng chỉnh tinh thần, lần nữa đầu nhập luyện đan. Lần này, tại Long Hư đạo nhân thần thức tinh diệu phụ trợ dưới, âm dương chi hỏa ổn định như bàn thạch. Linh tài đầu nhập về sau, dược lực bị hoàn mỹ chất lọc, dung hợp, một đường thuận lợi đi qua tan thuốc, xoáy ngưng, cố hóa tỏa linh các loại trình tự. Quá trình bên trong, Long Hư đạo nhân không ngừng bạch hắn nhỏ bé sai lầm, nơi đây khống hỏa hơi gấp, dược lực chưa hoàn toàn phân ra tỏa linh lúc pháp quyết trưởng, đã có dược lực tiết ra ngoài. Vì để cho hắn ký ức khắc sâu, Long Hư đạo nhân còn mấy lần triệt hồi thần thức phụ trợ, để chính Trần Thắng cảm thụ sai lầm hậu quả. Không hề nghi ngờ, mất đi phụ trợ về sau, không phải luyện ra một đống thác gốc, chính là kết thành không có chút nào dược hiệu phế đan. Thậm chí có hai lần bởi vì ngọn lửa mất khống chế, kém chút nổ lô. Trần Thắng cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra, hắn lúc này mới ý thức được, chính mình dĩ vãng luyện đan kỹ nghệ bên trong, lại tàng lấy nhiều như vậy hai hoàng ẩm. Long Hư đạo nhân lại thần sắc lạnh nhạt, phản phất sớm đã dự liệu được. Đây đều là thiên tài bệnh chung, hắn năm đó cũng không ít phạm. Người dĩ vãng ủy vào luyện đan tiên phú đi được quá thuận, không để ý đến rất nhiều cơ sở vấn đề. Những vấn đề này tại luyện chế đê giai đan dược lúc, còn không đủ để ảnh hưởng kết quả, chỉ khi nào chạm đến cao giai đan dược, liền trở thành chí mạng thiếu hụt. Đan đạo huyền diệu, mảy may chi sai sót lấy ngàn dặm, há có thể chủ quan. Dứt lời, hắn lại lấy ra hai cái ghi chép chính mình năm đó luyện đan tâm đắc ngọc giản, đưa cho Trần Thắng. Trần Thắng hai tay tiếp nhận, chỉnh trọng không người, sư tôn dạy bảo, đệ tử ổn thỏa nhớ kỹ trong lòng. Long Hư đạo nhân thái độ đối với hắn có chút hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt, hôm nay liền ở đây, nhị giai thượng phẩm đan dược, ngươi còn kém một đoạn đường muốn đi. Cũng may nhị giai trung phẩm đan dược đối ngươi mà nói đã không còn đáng ngại, ta đã đưa tin cho ngươi Tam sư mình, để hắn vì ngươi một lần nữa an bài công việc vật ti trước. Ngày mai, ngươi đi Đan Vân Điện đưa tin đi." Trần Thắng cảm thấy chần chờ, đệ tử bây giờ chính cần dốc lòng tu hành. Long Hư đạo nhân khoát tay đánh gãy, "Không ngại, vậy cũng là chút thanh nhàn việc phải làm, chậm trễ không được ngươi tu hành." Trần Thắng nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay nói, "Đa tạ sư tôn, đệ tử cáo lui." Trở về Chập Long Đạo phủ, Trần Thắng lập tức lấy ra Long Hư đạo nhân tặng cho ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, tinh tế thể ngộ. Hắn càng xem càng là kinh hãi, càng xem càng là khâm phục, không khỏi cảm thán, sư tôn quả thật là tài tình cái thế. Ngọc giản này bên trong ghi lại, là Long Hư đạo nhân xem là Thiên Hỏa pháp sau sáng tạo diễn thần hóa trận. Công pháp cùng chia ngũ trọng, Hạch Tâm chỉ có một cái lấy thao trận chi pháp truy luyện thần thức, từ đó tăng lên trên diện rộng thần thức nhỏ bé lực thao túng. Trần Thắng trong lòng hiểu rõ, tuy không phải trực tiếp tăng lên thần thức cường độ pháp môn, lại có thể để cho thần thức tác dụng phát huy đến cực hạn. Phương pháp này không chỉ có thể dùng cho luyện đan, tại đấu pháp, khống khí các phương diện, chắc hẳn cũng rất có ích lợi. Ý gì theo sư tôn ghi chép, tu tới đệ tam trọng, liền có thể có rõ ràng tăng thêm. Hắn tinh tế thể ngộ một lát, lúc này bắt đầu tu hành. Phương pháp này nhập môn chỉ cần nắm giữ cơ sở nhất trận pháp tri thức, đối sớm đã tinh thông tụ linh trận các loại cơ sở trận pháp Trần Thắng mà nói, cũng không tính khó. Hắn lấy ra mấy cái nhỏ nhắn trận kỳ, lấy thần thức thao túng, y theo diễn thần hóa trận nhập môn trận đồ, trước người chậm rãi bố liệt, vận chuyển. Sau nửa canh giờ, Trần Thắng chỉ cảm thấy thức hải có chút phát trướng, thần thức tiêu hao khá lớn, lúc này mới ngừng lại. Chương 71, Hỏa Linh Cung cung chủ chương 71, Hỏa Linh Cung cung chủ ngày thứ 2, đan vân ngoài điện mây mù lở lở. Một vị thân mang màu tím đan vân văn pháp bảo trung niên tu sĩ, đi theo phía sau một cái hơi có vẻ câu nệ người trẻ tuổi, chính chờ ở ngoài điện. Trung niên tu sĩ chính là đan điện phó điện chủ Lê Viễn, đã là trúc cơ viên mãn tu vi, nhị giai thượng phẩm luyện đan sư, sau lưng người trẻ tuổi thì là đệ tử của hắn Lê Phong. Xa xa trông thấy Trần Thắng đi tới, Lê Viễn trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, chủ động nên đón tiếp lấy. Trần Thắng liền vội vàng tiến lên chắp tay, gặp qua Tam sư minh. Hắn đã sớm nghe Triệu Kim Hổ giới thiệu qua đan điện tình huống, đối sư tôn môn hạ mấy vị chân truyền cũng coi như hiểu rõ. Vị này Tam sư minh là địa phẩm linh căn, bây giờ mới 120 tuổi liền tu thành trúc cơ viên mãn, ngày sau ngưng tụ thành kim đan khả năng cực cao. So sánh cùng nhau, nhị sư minh đồng dạng là địa phẩm linh căn, trúc cơ viên mãn, cũng đã 179 tuổi, lần trước xung kích kim đan thất bại, đại khái suất muốn dừng bước nơi này. Tứ sư minh thì có chút trung dung, thượng phẩm linh căn, không kịp trước hai vị, luyện đan thiên phú tại hai vị sư minh phía trên, coi như không tệ. Lê Viễn ý cười đầy mặt, nghiêng người ra hiệu sau lưng đệ tử, "Tiểu sư đệ, đây là đệ tử của ta Lê Phong, còn không bái kiến ngươi thất sư thúc." Lê Phong liền vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ, "Lê Phong gặp qua thất sư thúc." Trần Thắng nghe xong cái này dòng họ, liền biết hai người tuyệt không đơn giản quan hệ thầy trò, hơn phân nửa là tông tộc tử đệ, lập tức cũng cười ha hả đem hắn đỡ dậy, "Không cần đa lễ." Lê Viễn nhìn xem một màn này, trong mắt ý cười càng đậm, cao giọng nói ra, "Tiểu sư đệ, ngươi công việc vật đã định tốt một Hỏa Linh Cung cung chủ kiêm giáo tập. Vẫn là tiểu sư đệ người cũ, mỗi tháng chỉ cần giảng bài một lần, coi như thanh nhàn." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Ti chức là thủ lao không từng chiếm được cao, một năm đành phải 8000 điểm công hiến, ủy quất sư đệ. Trước đó vì ngươi thiết định luyện đan công việc vật, sư đệ có tự hành lựa chọn phải chăng tiếp tục." Trần Thắng đối cái này an bài có chút hài lòng, liên tục chắp tay, "Đa tạ Tam sư minh, như vậy an bài đã là vô cùng tốt." Lê Viễn cười ha ha một tiếng, "Người ta đồng xuất một môn, sư đệ quá khách khí. Đợi lát nữa, ta để Lê Phong đưa ngươi đi tiền nhiệm." Hỏa Linh Cung là đan điện chuyên vị ưu tú luyện khí đệ tử mở nghe giảng bài học tập chỗ, ở vào đan điện phía tây một mảnh linh mạch hội tụ chi địa. Lê Phong mang theo Trần Thắng cùng nhau đi tới, kiên nhẫn cẩn thận giảng giải trong cung tình huống. Sư thúc, Hỏa Linh Cung hiện hữu luyện khí đệ tử hơn 100 người, đều là đan điện tuyển chọn ra người nổi bật, mỗi tháng từ đan điện trưởng lão thay phiên giảng bài. Trần Thắng từ trong miệng hắn biết được rất nhiều tin tức, trong đó một cái có chút ngoài ý muốn. Một Hỏa Linh Cung cơ hồ không thiết cung chủ, trước đó chỉ có 4 vị cung chủ, chính là hắn mấy vị sư minh, không có gì ngoài đại sư minh cùng còn tuổi nhỏ lục sư minh. Còn lại mấy vị sư minh đều từng ở chỗ này nhậm chức, cũng mượn cơ hội này cùng đan điện ưu tú hậu bối xác lập sư đồ chi thực. Trần Thắng nghe vậy, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, cũng có chút mừng tỉnh đại ngộ, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, khó trách sư tôn nhất định phải ta tới này một chuyến, xem ra ta cũng muốn học lấy mấy vị sư minh, thu nhận sử dụng mấy cái đệ tử ưu tú mới được. Trên đường, hắn lại nghe nói Hỏa Linh Cung tuy không cung chủ, nhưng có mấy vị lâu dài đóng giữ đan điện trưởng lão, đều là luyện đan kỹ nghệ cao siêu trúc cơ tu sĩ. Trần Thắng khẽ nhíu mày, hỏi, những trưởng lão này? Lê Phong nhìn ra hắn lo lắng, khẽ cười một tiếng, sư thúc yên tâm, bọn hắn chắc chắn duy sư thúc chi mệnh là tử. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Hắn chỉ muốn tìm thanh nhàn việc phải làm, cũng không muốn cuốn vào vô vị mình tranh ám đấu bên trong. Bọn hắn quanh thân linh áp thâm thúy, hiển nhiên đều là nhiều năm trúc cơ tu sĩ, chính là đóng giữ nơi đây trưởng lão. Trần Thắng cùng Lê Phong hóa thành hai đạo hồng quang rơi xuống, vững vàng đứng ở trên quảng trường. Mấy vị kia trưởng lão thấy thế, vội vàng xông tới. Bất thình lình cử động, để Trần Thắng trong lòng hơi kinh, trên mặt nhưng như cũ mây trôi nước chảy, âm thầm đã xem máu cương vận chuyển tới cực hạn, để phòng bất chắc. Nhưng mà sau một khắc, liền thấy mọi người cùng nhau hướng phía Trần Thắng không người cúi đầu, bái kiến thất sư thúc. Trần Thắng nghe nói tiếng gọi này, trong lòng đại thạch rơi xuống đất, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nguyên lai là chư vị sư điện, sau này cùng nhau cộng sự, không cần đa lễ, không biết mấy vị là. Đám người nghe vậy, nhao nhao tiến lên tự giới thiệu. Trần Thắng thế mới biết, mấy vị này trúc cơ tu sĩ, cơ hồ đều là nhị sư minh cùng tam sư minh đệ tử. Trong lòng của hắn hiểu rõ, Hỏa Linh Cung bực này thanh nhàn lại có thể mở rộng nhân mạch việc cần làm, nếu không có bối cảnh, bình thường trúc cơ tu sĩ căn bản vô duyên tham gia. Lê Phong lúc này tiến lên ôm quyền, sư thúc, đệ tử xin được cáo lui trước. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía còn lại mấy vị sư điện, mở miệng hỏi thăm, ta nghe Lê Phong sư điện nói, hôm nay liền có khóa, không biết là vị nào đang dạy học. Nhị sư minh một vị đệ tử tiến lên đáp, hồi sư thúc, hôm nay giảng bài chính là Trương Phạm, truyền thụ ngưng đan pháp, hắn là tam sư thúc môn hạ đệ tử đắc ý. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, như thế vừa vặn, chúng ta cùng nhau đi xem một chút. Một chỗ rộng rãi trong tính thất, xếp sau đứng đây Trần Thắng một đoàn người, phía trước thì là ngay tại giảng bài Trương Phạm. Dưới đài nghe giảng đệ tử phần lớn là đan điện ưu tú luyện khí tu sĩ, đa số người đạt tới nhất giai thượng phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn. Trương Phàm giảng giải nội dung từ cạn tới sâu, từ ngưng đan pháp quyết chủ cột đến thường gặp sai lầm lẩn tránh, trật tự rõ ràng, hoa quả khô tràn đầy. Trần Thắng nghe được có chút hài lòng, trong lòng thầm khen, quả nhiên là tam sư minh môn hạ cao đồ, thật có thực học. Khó trách sẽ bị hai vị sư minh yên lòng phái tới giảng bài, không cần mạ vàng, bản thân đã là chân kim. Theo giảng bài kết thúc, Trương Phàm vội vàng chạy chậm đến tới hành lễ, bái kiến thất sư thúc. Trần Thắng ôn hòa cười nói, quả nhiên là tam sư minh môn hạ cao đồ, nói được rất tốt. Trương Phàm hơi có vẻ khiêm tốn, ôn quyền nói, sư thúc quá khen. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hỏa Linh Cung nên đón mới cung chủ tin tức rất nhanh tại đan điện lan truyền ra. một đám đệ tử thậm chí đan điện các vị trưởng lão đều cảm thấy đương nhiên, đây cũng là quán tính, là trước mấy vị chân truyền trải ra lệ cũ. Điện chủ lão nhân gia ông ta đã thu mới chân truyền, tự nhiên muốn đến Hỏa Linh cung đi một lần. Nói đến, ta còn thực sự hiếu kỳ, đến tột cùng là nhân vật bậc nào, có thể bị điện chủ thu làm môn hạ. Đan điện một chỗ trong sảnh, một vị mày trắng trưởng lão vuốt râu phân tích nói, dựa theo điện chủ trước đó thu đồ quy củ, ba vị trước đệ tử linh căn tư chất xuất chúng, có hy vọng kết đan, nhưng vì đan điện nâng lên đại kỳ, tứ đệ tử lấy chúng dung chi đạo, truyền tiếp, năm sáu lượng vị chân truyền, thì là chân chính đan đạo kỳ tài, có hy vọng chạm đến tam giai luyện đan sư chi cảnh. Vị này thứ bảy chân truyền, chắc hẳn cũng không kém bao nhiêu. Bên cạnh một vị trưởng lão áo xanh cười ha ha một tiếng, không tệ, ta ngược lại thật ra biết một chút tin tức. Vị này chân truyền tại luyện khí giai đoạn liền có thể luyện chế ra nhị giai đan dược, hơn nữa còn là long mạch thể chất đặc thù. Trần Thắng cũng không để ý đám người nghị luận, hắn đã bắt đầu thực hiện Hỏa Linh cung cung chủ chức trách, trọng thao cựu nghiệp dạy học. Hôm nay tới nghe khóa nhiều người một cách khác thường. Dưới đài một đám luyện khí đệ tử đều lộ ra chờ đợi ánh mắt, hiển nhiên là muốn lên trước đó lệ cũ, muốn bái nhập Trần Thắng môn hạ. Không có gì ngoài những này luyện khí đệ tử, xếp sau còn đứng lấy Trần Thắng mấy vị sư điệt cùng một đám đan điện trưởng lão. Những này trúc cơ tu sĩ nhân số cộng lại so luyện khí đệ tử còn nhiều. Trần Thắng đối với cái này cũng không bài xích, sư tôn đặc biệt vì hắn làm nền sân khấu, tự nhiên muốn hảo hảo hiện ra một phen. Tốt gọi đám người biết hắn vị này chân truyền đệ tử cũng không phải là tới mạ vàng. Hắn đứng tại trên giảng đài, ánh mắt đảo qua đám người, cất cao giọng nói, hôm nay chúng ta giảng khống hỏa chi đạo. Dứt lời, hắn cũng chỉ một điểm, trước người lập tức hiện ra một mảnh khổng lồ âm dương vô tướng luyện ngục. Trong đó xích dương cùng thanh âm hai lửa sen lẫn lưu chuyển, khi thì hóa thành mãnh hổ bảo hào, khi thì hóa thành linh xà du đi, biến ảo khó lường, nhưng thủy chung duy trì lấy vi diệu cân bằng. Một màn như thế trong nháy mắt hấp dẫn ở đây một đám luyện khí đệ tử ánh mắt. Cuối cùng sắp xếp, rất nhiều trưởng lão cũng bị cái này tinh diệu hỏa pháp chấn nhiếp, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Cho đến tăng cuộc, xếp sau một vị tóc hoa dâm nhị giai thượng phẩm đan sư mới ung dung thở dài, coi hỏa pháp tinh diệu, khoảng cách nhị giai thượng phẩm luyện đan sư chi cảnh đã không xa. Tuổi còn nhỏ, liền có như thế tạo nghệ, lão hủ thật sự là không sống trăm năm. Một vị trưởng lão khác trong mắt tràn đầy tán thưởng, vẫn là điện chủ lão nhân gia ông ta tuệ nhãn biết anh tài, cách 3000 dặm đều có thể đào móc ra như vậy đan đạo kỳ tài. Cách đó không xa, Trần Thắng mấy vị sư điệt cũng là nghị luận ở mỹ, thất sư thuốc quả thật kỳ tài ngút trời. Lập tức liền bọn hắn chấn nhất rồi. Liền nên như thế, tốt để bọn hắn biết được sư gia môn hạ đều là anh tài. Rốt cục đến Hỏa Linh cung trước cửa, chỉ gặp một mảnh bạch ngọc lắt thành trên quảng trường, mấy trong đó lao niên bộ dáng tu sĩ chính tụ tập cùng một chỗ. Chương 72, đấu giá hội chương 72, đấu giá hội giảng bài hoàn tất. Trong tĩnh thất dư ôn chưa tán đi, một đám luyện khí đệ tử đang muốn vây lên trước thỉnh giáo, hàng cuối cùng trúc cơ các tu sĩ cũng đã vượt lên trước một bước, như là như chúng tinh phụng nguyệt đem Trần Thắng bao bọc vây quanh. Trên mặt bọn họ mang theo sốt ruột, nhao nhao điều tra luyện đan tâm đắc, trong ngôn ngữ tràn đầy kết giao chi ý. Trần Thắng mỉm cười từng cái đáp lại, ung dung cùng mọi người trao đổi đưa tin ngọc phù. Mấy vị trưởng lão, luyện đan chi đạo bác đại tinh thâm, hôm nay tạm thời cho tới nơi đây, ngày khác sẽ cùng chư vị mạnh luận. Ánh mắt của hắn chuyển hướng đám kia trông mong nhìn qua luyện khí đệ tử, ta trước là những này tiểu gia hỏa giải đáp nghi vấn giải hoặc. Chúng trúc cơ tu sĩ tuy có không bỏ, nhưng cũng biết điều, nhao nhao chắp tay cáo tử. Mấy vị trường kỳ đóng giữ nơi đây sư điệt rời đi lúc vẫn không quên quay đầu căn dặn một đám đệ tử nhóm, hảo hảo hướng cung chủ thỉnh giáo, chớ có cô phụ cơ duyên. Trần Thắng đưa tiễn đám người, lúc này mới xoay người, trên mặt nổi lên cười ôn hòa ý, kiên nhẫn giải đáp lên các đệ tử nghi vấn. Từ linh tài pha thuốc sự sai biệt rất nhỏ, đến khống hỏa lúc khí tức điều tiết, hắn giảng giải đến nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, ngay cả cơ sở nhất vấn đề đều chưa từng lãnh đạo. Thời gian tại một hỏi một đáp bên trong lặng yên trôi qua, thẳng đến bóng mặt trời ngã về tây, Trần Thắng mới hóa thành một đạo vàng nhạt lưu quang, lặng yên biến mất tại cửa tinh thất bên ngoài. Hắn vừa rời đi, trong phòng liền sôi trào. Một cái mặt tròn đệ tử kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cung chủ đan đạo kỹ nghệ cũng quá lợi hại. Ngay cả mấy vị trưởng lão đều nghe được mê mẩn, lúc gần đi ánh mắt kia, quả thực là gặp nhau hận mượn. Nào chỉ là lợi hại, cung chủ giảng bài rất rõ, so mấy vị đóng giữ trưởng lão còn nói được thông thấu. Những cái kia trước kia chết sống làm không minh bạch hỏa pháp biến hóa, một khi chỉ điểm, ta thế mà lập tức liền đã hiểu. Nếu có thể bái nhập cung chủ môn hạ liền tốt. Có người nhỏ giọng nói thầm, trong mắt tràn đầy ước mơ, lập tức dẫn tới một mảnh phụ họa. Trở về Chập Long Đạo phủ, Trần Thắng đem Hỏa Linh cung việc vặt quên sạch sành sanh, tự có mấy vị kia sư điệt quản lý. Mấy vị sư minh dĩ vãng đều là do vung tay trường quỹ, hắn cũng học theo. Trong động phủ linh khí mờ mịt, hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, thần thức khẽ động, trong bình ngọc nhị giai hạ phẩm thăng vân đan liền tự bay đi, rơi vào trong miệng. Viên đan dược vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ bàng bạc pháp lực dòng lũ, thuận huyết hầu thẳng tuôn ra đan điền. Trần Thắng vận chuyển thuần dương nhất khí quyết dẫn dắt đến dược lực nhanh chóng luyện hóa, bất quá nửa canh giờ, liền hóa thành từng sợi tinh thuần pháp lực dung nhập đan điền vòng xoáy bên trong. Hắn thầm than, quả nhiên vẫn là tăng pháp đan dược tới cũng nhanh, một viên thăng vân đan, trọn vẹn mất đi tan nửa năm khổ tu. Cảm thụ được trong kinh mạch bởi vì nhanh chóng luyện hóa dược lực mà nổi lên nhỏ bé tắc, cùng pháp lực bên trong xen lẫn một tia hỗn tạp. Trần Thắng lại từ một cái óng ánh sáng long lanh trong bình ngọc, nhiếp ra một giọt mượt mà như trân châu chất lỏng nhị giai hạ phẩm hàn tụy dịch này, dịch mặc dù không kịp trúc cơ lúc sử dụng linh tê dịch, băng tâm tụy như vậy hiệu quả nhanh chóng, lại thích hợp nhất thường ngày ôn dưỡng. Một giọt vào cổ họng, hóa thành mát lạnh dòng suối, chậm rãi cọ rửa trong kinh mạch tắc nghẽn, bóc ra pháp lực bên trong cất giấu tạp chất. Qua hồi lâu, Trần Thắng chậm rãi mở mắt, đầu ngón tay ngưng ra một sợi pháp lực, nhìn xem kia so lúc trước tinh thuần mấy phần màu đỏ thắm, lại nhẹ nhàng thở dài, một giọt hàn tụy dịch liền muốn 3000 hạ phẩm linh thạch, nói là cắn thuốc, kỳ thực là tại đập linh thạch. Hắn lắc đầu, đem những tạp niệm này dứt bỏ, ngược lại vận chuyển luyện thể pháp môn, tiếp tục cô đọng máu cương. Trong động phủ lập tức khí huyết cuồn cuộn, cùng quanh mình linh khí xen lẫn thành nhàn nhạt sương đỏ. Lại là một tháng lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm đó, Nô Lăng Xương bưng lấy một phần thiếp vàng thì mời, đi vào Chập Long động phủ. Trần Thắng tiếp nhận thì mời, gặp địa Thanh Mục Thương Hội bốn cái mạ vàng chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ, có chút nhíu mày, Thanh Mục Thương Hội đấu giá hội. Chính là, Nô Lăng Xương gật đầu, ngữ khí mang theo vài phần trịnh trọng, Thương Hội một vị trưởng lão lộ tin cho ta, nói lần này đấu giá hội chiêu mộ được không ít chấn phẩm, thậm chí có kết đan linh vật hiện thân. Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chuyện này là thật. Nô Lăng Xương phân tích nói, nghĩ đến không dám nói lung tung, tin tức này một khi thả ra, sợ là ngay cả giả đan đại năng đều sẽ động tâm. Nếu là nói ngoa, hắn kết cuộc như thế nào? Trần Thắng gật đầu, tiếp tục truy vấn, khi nào chỗ nào cử hành? Nô Lăng Xương, 2 tháng về sau, Phong Hoa Tiên Thành Thanh Mục Thương Hội tổng bộ. Trần Thắng đầu ngón tay điểm nhẹ thì mời, trầm ngâm một lát, đến lúc đó, ta đi xem một chút. Nô Lăng Xương dừng một chút, lại nói, đúng rồi, Lang Quân, gần đây Phong Hoa Tiên Thành bên kia, Trần Thị nhất tộc ra chút sự tình. Tại nàng tự thuật bên trong, Trần Thắng rất nhanh làm rõ trận tướng. Theo Trần Thị lao tổ sắp tọa hóa tin tức càng ngày càng nghiêm trọng, mấy nhà ngấp nghé Trần Thị sản nghiệp thế lực bắt đầu ngao ngoe muốn động. Bọn hắn không dám công nhiên động võ, lại liên thủ từ tông môn trong tay cướp đi Trần Thị một chỗ hạch tâm tài sản nhị giai cực phẩm khoáng mạch lấy quả quyền. Trần Thị phản ứng như thế nào? Trần Thắng hỏi. Nô Lăng Xương khẽ cười nói, phản ứng kịch liệt cực kỳ. Nghe nói kia trong mỏ gạo đã vẫn lạc mấy vị trúc cơ tu sĩ. Trần Thắng gật đầu, ngươi thấy thế nào? Nô Lăng Xương nói, ta cảm thấy bọn hắn là bị bức ép đến mức nóng này. Những năm này Trần Thị lần lượt buông tay không ít sản nghiệp, đối phương lại hùng hổ dọa người, thực sự không thể nhịn được nữa. Chỉ là như vậy là võ, ngược lại bại lộ uy hiếp, dù sao phá hư quý củ. Trần Thắng lại lắc đầu, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, vũ lực mới là trên đời này dùng tốt nhất, nhất ổn định đồ vật. Trần Thị lao tổ chưa toàn hóa, bọn hắn đã dám động thủ, liền tất có thu tràng lực lượng. Trong mắt của hắn hiện lên một tia thâm ý, kia mấy nhà hơn phân nửa là tự cho là thông minh, giả đang thế gia nội tình thâm hậu, Trần lao tổ sống 500 năm, cho dù toàn hóa, há lại sẽ không có chuẩn bị ở sau. Chờ lấy nhìn đi, có trò hay để nhìn. Nô Lăng Xương nghe vậy, rơi vào trầm tư. Trần Thắng lại không cần phải nhiều lời nữa, người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi giả đàn tu sĩ lực ảnh hưởng. Chỉ có hắn như vậy thân ở tông môn hạch tâm vòng tầng chân truyền, tài năng mơ hồ cảm giác được kia cố cất giấu lực uy hiếp. Đừng nói mãnh hổ chỉ là giả, chính là chết rồi, dư uy cũng đủ để trấn nhiếp đạo trích. Lại một tháng trôi qua, Chập Long động trong phủ, mười mấy chi nhỏ nhắn trận kỳ vây quanh Trần Thắng xoay chậm chậm dựa theo cựu cung phương vị bố liệt. Theo hắn thần thức biến ảo, không thi pháp quyết, trận kỳ bên trên linh quang đống nhiên tăng gọn. Một đạo rưỡi trong suốt lồng ánh sáng lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, bao phủ động phủ một góc, một cái cơ sở tụ linh trận pháp lặng yên thành hình. Trần Thắng mở mắt ra, cảm thụ được thần thức cùng trận kỳ ở giữa càng thêm tinh chuẩn liên hệ, trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt, diễn thần hóa trận đệ nhất trọng, cuối cùng viên mãn. Nhắm mắt lại, hắn có thể rõ ràng phát giác được, chính mình đối thần thức điều khiển lực so sánh di vãng tăng lên không ít. Thử lại cường điệu hiện âm dương hỏa pháp, ngọn lửa mỗi một lần phun ra nuốt vào, mỗi một tơ nhiệt độ biến hóa, đều tại thần thức trong khống chế. Mặc dù cách nhập vi thao túng còn có chênh lệch, cũng đã bước ra mấu chốt một bước. Trần Thắng trong lòng thì thào, việc này gấp không được, đợi tu tới đệ tam trọng, trở thành nhị giai thượng phẩm luyện đan sư, chính là nước chảy thành sông. Đang suy nghĩ ở giữa, bên hông đưa tin kim lệnh bỗng nhiên sáng lên. Trần Thắng thần thức quét qua, là Ngô Lăng Xương gửi tới tin tức, nói Trần Thị sự tình đã từ tiên thành đóng giữ lao tổ phái tâm phúc đệ tử điều đình, tạm thời lắng lại. Thế mà điều đình, hắn cảm thấy kinh ngạc, lập tức lắc đầu, không tra cứu thêm nữa. Vô luận trong đó có gì nội tình, mưa gió nổi lên cũng tốt, quần quần sóng ngầm cũng được, sau lưng của hắn có sư tôn chỗ dựa, những này phong ba tạm thời còn thổi không đến trên người hắn. Chương 73 Thiên Thanh Huyền Thủy chương 73, Thiên Thanh Huyền Thủy trong nháy mắt, lại là một tháng. Một chiếc tuyên khắc lấy đan vân văn phi thuyền chậm rãi đáp xuống Phong Hoa Tiên Thành tông môn trụ sở. Thuyền cửa mở ra, Lê Viễn mỉm cười đối Trần Thắng nói, "Đi thôi, sư đệ." "Sư minh mời." Trần Thắng khách khí đáp lại. Hai người lẫn nhau khiêm nhượng đi xuống phi thuyền, đi theo phía sau hơn 10 vị đan điện trưởng lão, đều là khí độ trầm ổn, hiển nhiên đối với lần này đấu giá hội chờ mong đã lâu. Thanh Mục Thương Hội tổng bộ ở vào Tiên Thành khu vực hải tâm, khoảng cách tông môn trụ sở không xa. Cái này thương hội bối cảnh phức tạp, lúc ban đầu từ tông môn Tiên Dương Phong Lý lao tổ hậu nhân sáng lập, về sau sinh ý mở rộng đến còn lại 2 tông địa giới, dần dần có thế lực khác bóng dáng. Xa xa nhìn lại, một tòa tiên khí lượn lờ cự lâu đứng sừng sững ở cuối con đường, lâu thân từ bạch ngọc xây thành, tấm biển bên trên Thanh Mục Thương Hội 4 chữ rồng bay phượng múa, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Giờ phút này, mấy cái trước thông đạo dòng người như dệt, từng vị khí tức thâm thúy tu sĩ nối đuôi nhau mà vào, cơ hồ đều là trúc cơ tu vi. Trần Thắng thậm chí thấy được không ít thân mang biệt lĩnh tông Lý Tiêu tông phục sức tu sĩ. Lê Viễn nhìn xem chiến trận này, khẽ cười nói, Thanh Mục Thương Hội ngược lại là đem tin tức vung đến đủ xa. Dứt lời, hắn lấy ra một viên khắc lấy Long Hư 2 chữ màu tím ngọc lệnh, đưa cho người hầu cửa. Người phục vụ gặp ngọc lệnh, sắc mặt lập tức càng thêm cung kính, vội vàng lay động trong tay trận kỳ, mở ra một đầu thông hướng lầu 2 bao xương đặc thù thông đạo. Bao xương từ một loại hiện ra ám quang đặc thù vật liệu chế tạo, trên vách tường hiện đầy huyền ảo trận văn. Trần Thắng thử dùng thần thức dò xét, lại bị một cỗ nhu hòa mà cứng cỏi lực lượng ngăn cản ở ngoài, không có cách nào thẩm đấu. Cái này bao xương là chuyên vị tu sĩ kim đan chuẩn bị, dùng chuỗi ngọc trầm kim, phòng thần thức thẩm tấu hiệu quả cực dai. Lê Viễn giải thích nói. Trần Thắng gật đầu nhưng cùng Lê Viễn cùng mấy vị quen biết trưởng lão nói chuyện phía một lát. Đông nhiên, phía trước trên vách tường quang mang sáng lên, một khối màn nước màn sáng hiện hiện, đem đại sảnh lầu dưới cảnh tượng chiếu rọi đến rõ ràng. Bắt đầu. Lê Viễn cười nói, chỉ gặp một vị thân mang màu tím cẩm bào trung niên nhân đi đến bàn đấu giá, quanh thân khí thế không che giấu chút nào, rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Nguyên lai là Lý lão tứ. Lê Viễn nhận ra người tới. Trần Thắng Hiếu Kỳ, sư minh biết hắn. Thanh Huyền Lý thị đích tôn lão tứ, Lý Mục Châu. Lê Viễn trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, gia hỏa này thế nhưng là cái danh nhân, ánh sáng thê thiếp liền có trên trăm vị, cơ hồ chiêu mộ được Lý thị dưới trướng các gia tộc mỹ nhân. Trần Thắng nghe vậy bật cười, nguyên lai là hắn, ta sớm lúc liền nghe qua danh hào của hắn Tầm Hoan quân Lý Mục Châu. Một bên một vị mập mạp trưởng lão cũng không nhịn được cười nói, nói lên vị này Lý đạo hữu, ngược lại là có kiện chuyện lý thú. Mấy người trong lúc nói cười, đấu giá hội đã mở màn. Lý Mục Châu thanh âm to, mấy câu liền điều động lên toàn trường bầu không khí, kiện thứ nhất vật đấu giá rất nhanh bị dâng tới mặt nhị giai cực phẩm linh khí thanh giao phiên. Cơ mặt triển khai, mơ hồ có giao long hư ảnh xoay quanh, dẫn tới dưới đài không ít trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ ánh mắt nóng bỏng. Theo Lý Mục Châu báo ra giá quy định, đấu giá âm thanh liên tiếp, giá cả một đường tiêu thăng đến 9 vạn hạ phẩm linh thạch, cuối cùng lấy 10 vạn lạc truy. Quả nhiên là cũ đường, lấy trước kiện ra dáng linh khí ấm trận. Lê Viễn cười nói, sau đó, nhị giai công pháp, yêu thu chứng, linh tài, từng loại vật đấu giá liên tiếp ra sân thẳng đến một viên cổ pháp ngọc giản bị đưa lên đài, mới khiến cho Trần Thắng thoáng nhấc lên hứng thú. Lý Mục Châu mở miệng giới thiệu, vật này là một đạo cổ phương, tên gọi Kim Dương Khí Huyết Đan nhị giai trung phẩm, đối thể tu hành có hiệu quả. Hắn dừng một chút, cũng không giấu giếm, bất quá nha, cổ phương bên trên rất nhiều vật liệu bây giờ đã khó tìm kiếm, cần đan đạo đại sư tự làm sửa đổi. Giá khởi điểm 8000 hạ phẩm linh thạch. Lời này vừa ra, không ít nguyên bản cảm thấy hứng thú tu sĩ lập tức lùi bước sửa chữa đan phương, nói nghe thì dễ. Trần Thắng lại hai mắt tỏa sáng, hắn chủ tu luyện thể, chính cần cái này đan dược phụ trợ. Trải qua đấu giá về sau, hắn lấy một vạn hạ phẩm linh thạch đem đạo này cổ phương bỏ vào trong túi. Lê Viễn gặp hắn vỗ xuống cổ phương, cười nói, sư đệ như nghĩ thôi diễn đan này phương, nhưng tìm lục sư đệ hợp tác. Tính toán thời gian, hắn cũng nên xuất quan. Trần Thắng nghe vậy mừng rỡ, vội vàng chắp tay, đa tạ sư minh nhắc nhở. Sau đó vật đấu giá bên trong, Trần Thắng lại nhìn chúng mấy thứ linh tài, làm sao giá khởi điểm liền cao đến kinh người, chỉ có thể chùn bước. Hắn không khỏi cảm thán, tại trúc cơ tu sĩ cái này vòng tầng bên trong, chính mình quả thực được cho nghèo khó. Ngược lại là đan điện mấy vị trưởng lao xuất thủ xa xỉ, liên tiếp cầm xuống mười mấy món vật đấu giá. Lê Viễn cũng xuất thủ hai lần, vỗ xuống hai kiện nhị giai cực phẩm linh tài, nói là dùng để luyện chế cao giai đan dược. Cuối cùng đã tới áp chụp phân đoạn. Bảy bộ tản ra trúc cơ viên mãn khí tức khôi lỗi, giơ lên một cái bao trùm lấy vải đỏ khay ngọc, chậm rãi đi đến này. Kia khôi lỗi động tác tinh chuẩn, chỗ khớp nối linh quang lấp lóe, hiển nhiên là tinh phẩm chi tác. Trần Thắng nhìn xem những khôi lỗi kia, trong mắt sáng lên. Lê Viễn bắt được ánh mắt của hắn, cười nói, sư đệ đối khôi lỗi cảm thấy hứng thú. Hoàn toàn chính xác có chút hứng thú. Lê Viễn cười nói, lý thị khác không nhiều, chính là khôi lỗi nhiều. Thiên Dương Phong vị kia Lý lão tổ, thế nhưng là tam giai khôi lỗi sư. Sư đệ như thật cảm thấy hứng thú, qua ít ngày ta vì ngươi dẫn tiến Thiên Dương Phong chân truyền. Trần Thắng ôm quyền, đa tạ sư minh. Trên này, Lý Mục Châu xốc lên vải đỏ, lộ ra trong mâm một vũng lưu chuyển lên bích sắc quang hoa chất lỏng, ngựa khí cũng biến thành trịnh trọng lên, cuối cùng món đồ đấu giá này, tên là Thiên Thanh Huyền Thủy chắc hẳn không ít đạo hữu đều nghe qua danh hào của nó. Trong dạng, Lê Viễn nhìn xem kia bông nước xanh, trong mắt lóe lên một vòng thất vọng, nguyên lai là vật này, khó trách sẽ lấy ra đấu giá. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, trải qua Long Hư đạo nhân chỉ điểm, hắn gần đây là xem không ít tông môn điển tịch, đối tu tiên giới kỳ chân dị bảo đã có hiểu biết. Cái này Thiên Thanh Huyền Thủy đích thật là kết đan linh vật, ước chừng có thể tăng lên nửa thành xác suất thành công, lại có cực mạnh thuộc tính hạn chế một một vẹn vẹn đối một, thủy linh căn tu sĩ hữu hiệu. Lê Viễn tu chính là hỏa thuộc tính công pháp, vật này đối với hắn vô dụng. Lý Mục Châu trên đài tiếp tục giới thiệu, vật này là tam giai chất bảo, đối thủy một hai thuộc tính tu sĩ kết đan có thần hiệu, có thể tăng lên nửa thành xác suất thành công. Giá khởi điểm 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Dưới đài, mấy vị thủy một thuộc tính trúc cơ hậu kỳ thậm chí viên mãn tu sĩ, lập tức hô hấp dồn dập, trong mắt tràn đầy khát vọng. Nửa thành, lại có nửa thành. Một vị trúc cơ viên mãn tu sĩ là thất thành, lão tổ ta xung kích kim đan hai lần không có kết quả, có vật này, nói không chừng liền có thể xong rồi. Rất nhiều cái gọi là kết đan linh vật hiệu quả thường thường chỉ là yếu ớt một chút, thậm chí không đến 1%. Thiên Thanh Huyền Thủy cái này nửa thành hiệu quả, đã đủ để cho bọn hắn điên cuồng, giá cả trong nháy mắt tiêu thăng, bất quá một lát liền đột phá 80 vạn hạ phẩm linh thạch. Trần Thắng bình tĩnh nhìn xem một màn này, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Những tu sĩ này thường thường chỉ có một cái mạng, tự nhiên dám liều dám xông vào. Đổi lại là hắn, chỉ là nửa thành xác suất, hơn phân nửa sẽ không mạo hiểm, tình nguyện đem linh vật lưu cho tương lai có nắm chắc hơn thời khắc. Trần Thắng không khỏi suy tư từ bản thân kết đan con đường, kết đan linh vật quá ít, chớ nói chi là đối thể tu có giúp ích. Ngược lại là luyện khí, kỳ thật có một đầu không tệ đường luyện hóa yêu đan, thành tựu giả đan tu sĩ. Theo điển tịch ghi chép, địa phẩm linh căn tu sĩ nếu có thể tìm được vừa phối yêu đan, luyện hóa thành tựu giả đan xác suất có thể đạt tới 7 thành, thượng phẩm linh căn có 4/5. Về phần hạ phẩm linh căn, xem chừng có thể có 2-3 thành. Trần Thắng thầm than, đây đã là mảnh này tu hành giới, xác suất thành công cao nhất trợ lực. Có yêu đan không phải dễ dàng đạt được như vậy. Dựa vào chính ta thu hoạch được yêu đan quá khó khăn, nếu là tông môn xuất thủ, cho dù thu hoạch được yêu đan cũng sẽ cung cấp cho địa phẩm linh căn tu sĩ. Tỷ như nhị sư minh, tam sư minh, cùng còn lại mấy phong chân truyền ta muốn tranh thủ, chỉ có một con đường, trở thành tam giai luyện đan sư, có đầy đủ giá trị. Lúc này, trên đài đấu giá đã tiến vào gay cấn, Thiên Thanh Huyền Thủy giá cả đột phá 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Người cạnh tranh dần dần tập trung đến từng cái trong dạng tu sĩ trên thân, hiển nhiên phía sau đều có kết đan đại năng chỗ dựa. Lúc trước vị kia kích động trúc cơ viên mãn tu sĩ, giờ phút này mặt đỏ tới mang tai, lại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, lại không lực lượng tăng giá, chỉ có thể không cam lòng hừ lạnh một tiếng, giận dữ rời sân. Cuối cùng, Thiên Thanh Huyền Thủy lấy 115 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả, bị trong đó một cái ghế lô tu sĩ bỏ vào trong túi. Chương 74, nô thị Trắc Linh chương 74, nô thị Trắc Linh trở về tông môn lúc, đã hoàng hôn. Trần Thắng đạp trên hào quang mà đi, trong đầu còn quanh quẩn lấy đấu giá hội thượng Thiên Thanh Huyền nước đánh ra giá trên trời. Nhớ tới những tu sĩ kia là nửa thành kết đan hy vọng đem hết toàn lực bộ dáng, trong lòng không khỏi nổi lên một trận phức tạp. Kết đan con đường, quả nhiên so trong tưởng tượng càng khó. Hắn rất nhanh tập trung ý chí, trở lại Chập Long Đập phủ, lấy ra viên kia vỗ xuống kim dương khí huyết đan cổ phương. Ngọc giản vào tay hơi lạnh, thần thức dò vào, chỉ thấy phía trên rất nhiều dược liệu tên bên cạnh đều ghi chú thất truyền khó tìm chữ. Trần Thắng thô sơ giản lược quét qua, liền âm thầm lắc đầu, cái này cổ phương, sợ là phải lớn đổi mới được. Nhớ tới Tam sư Minh Lê Viện nhắc nhở, hắn vội vàng tra được Lục sư Minh Phương Lăng Tiêu đưa tin kim lệnh, phát đi một đạo tin tức, nói rõ muốn hợp tác thôi diễn đan phương sự tình. Hôn hỏa cấm địa chốt sâu, một chỗ bị hỏa văn bao khỏa trong thạch thất. Phương Lăng Tiêu ngồi xếp bằng, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt hỏa linh khí, linh áp mượt mà sung mãn, thình lình đã là luyện khí viên mãn chi cảnh. Đầu hắn phát tán loạn, mặt đầy râu gốc dạng, trên người áo bào dính lấy không ít cho bụi, hiển nhiên ở đây bế quan đã lâu. Thạch thất trên vách khắc lấy đến ngược. 32 tuổi luyện khí viên mãn, tốc độ này có thể so với những cái kia tài nguyên thường thường thượng phẩm linh căn. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, vuốt vuốt mi tâm, sư tôn ngược lại là dụng tâm lương khổ, trốn cấm địa này mặc dù không thú vị, đích thật là đất lành để tu hành. Đúng lúc này, bên hông đưa tin kim lệnh bỗng nhiên sáng lên ánh sáng nhạt. Phương Lăng Tiêu trong lòng kinh ngạc, đưa tay đem nó kích hoạt, Trần Thắng tin tức thình lình ánh vào thức hải. Hắn mặc dù tại cấm địa bế quan tu hành, ngoại giới tin tức nhưng lại chưa bao giờ gián đoạn, bao quát sư tôn thu đồ. Hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra mấy phần phức tạp ý cười, thôi diễn khí huyết đan cổ phương. Ngược lại tránh khỏi ta suy nghĩ ra xem xét làm như thế nào bồi tội. Trước đây ít năm hắn niên thiếu khí thịnh, cao ngạo tự ngạo, làm chuyện sai lầm, đang lo không có cơ hội hòa hoãn quan hệ. Trong nháy mắt 2 năm thời gian, như thời gian qua nhanh. Thanh Hoa Tông dưới núi, một chỗ lịch sự tao nhã biệt viện đã đơn giản quy mô. Trong viện linh thực thanh thúy tươi tốt, trong sảnh bày biện ngắn gọn nhưng không mất phong cách. Trần Thắng ngồi ngay ngắn chủ vị, trong tay vuốt vuốt nhỏ nhắn tử dĩnh hồ lô, nghe bên cạnh Ngô Lăng Xương báo cáo thương hội tình hình gần đây. 2 năm ở giữa, Ngô Lăng Xương tại Trần Thắng giúp ích dưới, cũng thuận lợi trúc cơ, bây giờ đã là thương hội chủ tâm cốt. Nàng thân mang một thân xanh nhạt váy dài, khí chất so dị vãng trầm ổn rất nhiều, đưa lên một phần ngọc giản nói: "Lang Quân, năm ngoái đẩy ra Kim Dương huyết khí đan, nguồn tiêu thụ viễn siêu mong muốn. Liền ngay cả Linh Lung Tiên Thành bên kia, đều có mấy nhà thương hội phái người đến mua sắm." Trần Thắng tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua trong đó khoảng, nhẹ nhàng gật đầu, thể tu thị trường vốn là có hạn, có thể có này thành tích, may mắn mà có người đem tuyên truyền trọng điểm đặt ở khí huyết quan phụ trợ bên trên. Hắn dừng một chút, nói bổ sung: "Linh Lung Tiên Thành bên kia, tạm thời vẫn là dùng người đại diện hình thức đi, tay của chúng ta rỗi không được xa như vậy." Sương Nhi minh bạch. Ngô Lăng Sương cười yếu đất đáp, trong mắt mang theo vài phần đối với mình nhà Lang Quân khâm phục một, nếu không phải hắn lúc trước chỉ ra thị trường đau nhức điểm, cái này huyết khí đan chưa hẳn có thể có như thế nhiệt độ. Đang nói, Trần Thắng bên hông đưa tin kim lệnh bỗng nhiên sáng lên. Hắn nhìn thoáng qua tin tức nội dung, trên mặt một vòng cười nhạt. Lục sư Minh đến. Không bao lâu, Chập Long động phủ bên trong, Trần Thắng cười nhẹ nhàng đem Phương Lăng Tiêu đón bảo: "Sư Minh, thế nhưng là đan phương có ý nghĩ." Phương Lăng Tiêu đặt mông ngồi tại bồ đoàn bên trên, cầm lấy trên bàn linh trà uống một hơi cạn sạch, nhíu mày nói: "Nào có dễ dàng như vậy. Cái này phá cảnh đan cũng không phải khí huyết đan, có cổ phương đặt cơ sở. Ta phải trước phá giải mấy chục loại đồng loại hình đan dược, chậm rãi tìm linh cảm." Trần Thắng cười ha ha một tiếng: "Lấy sư Minh năng lực, bất quá là vấn đề thời gian thôi." Phương Lăng Tiêu bị hắn bưng lấy thoải mái, miệng méo khoe còn nói hết những này: "Đúng, chúng ta trước đó cải tiến kia mấy đạo đan phương, nguồn tiêu thụ đến cùng thế nào? Hẳn là ngươi hống ta làm việc đây." "Yên tâm, sổ sách ở đây." Trần Thắng lấy ra một viên ngọc giản đưa tới, chỉ là tháng trước, lãi dòng liền có gần vạn hạ phẩm linh thạch. Phương Lăng Tiêu thần thức đảo qua, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng, hắn muốn là tín nhiệm vị này thất sư đệ, bây giờ gặp thực sự ích lợi, càng là yên lòng. Sớm tại nửa năm trước, Phương Lăng Tiêu kết thúc 10 năm bế quan về sau, liền trước tiên tìm tới Trần Thắng. Hai người mượn sửa chữa khí huyết đan phương cớ, tập hợp thông qua đưa tin kim lệnh giao lưu. Phương Lăng Tiêu am hiểu phá giải đan dược, định hướng thôi diễn, Trần Thắng thì tinh thông lưu hóa phối trộn, thực tế luyện chế. Cuối cùng, bọn hắn không chỉ có cải tiến kim dương khí huyết đan, thôi diễn ra hai đạo mới phương, một đạo thích hợp trúc cơ thể tu thường ngày ôn dưỡng, một đạo khác thì chuyên công khí máu quan đột phá, đưa ra thị trường sau tiếng vọng vô cùng tốt. Một tới hai đi, đây đối với sư minh đệ triệt để thành ăn ý cộng tác. Trần Thắng dứt khoát đem Phương Lăng Tiêu kéo vào chính mình tương hội, hai người hợp lực cải tiến mấy đạo đan phương, đều kiếm lời không ít linh thạch. Bây giờ, ánh mắt của bọn hắn lại nhắm ngay phá cảnh hệ liệt đan dược. Người ta đều rõ ràng, ta là hạ phẩm linh căn, ngươi là trung phẩm linh căn, ngày sau bình cảnh sẽ chỉ so người khác nhiều. Trần Thắng ngữ khí trịnh trọng, chính chúng ta thôi diễn phá cảnh đan phương, nắm giữ trong đó quyết hiếu, dù sao cũng so cầu người khác mạnh. Phương Lăng Tiêu rất tán thành, lại lôi kéo hắn thảo luận gần 2 canh giờ mới đan phương chi tiết, mới mang theo một chồng linh tài danh sách rời đi đều là thôi diễn đan phương cần dùng đến vật liệu. Cùng lúc đó, toàn dĩnh dãy núi chỗ sâu, nô thị tông tộc trụ sở linh quang lấp lánh, từng tòa cổ pháp kiến trúc thấp thoáng tại linh thụ ở giữa. Tông tộc trong từ đường, mỗi năm một lần chắc linh đại hội ngay tại cử hành. Hương đến lượn lờ bên trong, mấy trăm cái hài đồng sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, bị gia trưởng nắm tay nhỏ, lút nhát đi hướng trong đường chắc linh phát trận. Trong đó 6 đứa bé phá lệ dễ thấy bọn hắn so bên cạnh đồng bạn cao hơn nửa cái đầu, từng cái khỏe mạnh kháo khỉnh, mặc thống nhất cầm ý điệp, hai đầu lông mày mang theo vài phần tương tự khí khái hào hùng. Nô thị gia chủ Nô Quan Quan đứng tại từ đường trên cùng, ánh mắt đảo qua kia 6 đứa bé, đối bên cạnh tộc lão Nô Thanh Sơn hỏi, đây chính là Trần Chân truyền mấy cái kia hài tử. Nô Thanh Sơn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hạ giọng nói, chính là, ngài nhìn cái này tinh khí thần, không kém được. Ta cố ý chọn lấy trong tộc linh căn thượng giai nữ tử đưa đi, kém gọi nhất cũng là trung phẩm linh căn, như vậy kết hợp, hậu đại tư chất tất nhiên không sai được. Nô Quan Quan khẽ gật đầu. Gia tộc khai chi tán diệp là đại sự. Bất quá hắn càng xem trọng nhờ vào đó cùng đan điện bị tiêu tiền đồ vô lượng thân truyền đáp lên quan hệ không có gì bất ngờ xảy ra, vị này Trần Chân truyền ngày sau nhất định có thể leo lên đan điện cao vị. Không bao lâu, 6 đứa bé theo thứ tự bước vào chắc linh pháp trận, đến lúc cuối cùng một cái khỏe mạnh kháo khỉnh nam hài đứng bước về sau, pháp trận đột nhiên bộc phát ra sáng chói 5 màu linh quang. Trong đó một đạo bích sắc cổ sáng bay thẳng từ đường nóc nhà, cơ hồ muốn đem hành lương chủ phá. Nô Thanh Quan đầy mắt kinh hãi, đây là địa phẩm mục linh căn. Chương 75, Lâm Thị Đưa nói chương 75, Lâm Thị Đưa nói Ngô Thanh Quan con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức thả ra thần thức tra xét rõ ràng, xác nhận không sai về sau, lại nhịn không được vỗ tay cười ha hả, tốt, tốt, ta Ngô thị có người kế nghiệp. Hắn bước nhanh đi xuống bậc thang, đi vào cái kia nam hải trước mặt, mặt mũi tràn đầy ôn hòa, hài tử ngươi tên là gì, mẫu thân ngươi là ai? Nam hải lại đem sau lưng đệ đệ muội muội bảo hộ ở trong ngực, cảnh giác nhìn xem hắn, ngươi là ai? Ta gọi Ngô Quảng, mẫu thân của ta là Ngô Lăng Sương. Ngô Thanh Quan cười đến khóe mắt nếp nhăn đều chất thành, giọng người khoản khoát vô ngần, tên rất hay. Ngươi đã là Sương Nhi hải tử, ta chính là ngươi tằng tổ phụ. Nô Quảng nghe vậy mang theo một đám đệ đệ muội muội hành lễ, bái kiến tằng tổ phụ. Nô Thanh Quan cười ha ha một tiếng, đều là hảo hải tử, đều là hảo hải tử. Hắn nhìn trước mắt đứa nhỏ này, trong lòng kinh hỉ khó mà nói rõ. Địa phẩm linh căn, chỉ cần tài nguyên không kém, liền có thể dễ như trở bàn tay tu đến trúc cơ viên mãn, thậm chí có xung kích kim đan hy vọng. Nào giống hắn cả đời trải qua vô số sinh tử, mới miễn cưỡng tu tới trúc cơ viên mãn, lại sớm đã căn cơ bị hao tổn, không tiến thêm tốc nào nữa. Một bên chắc linh trưởng lão giờ phút này cũng mắt tròn váng, lẩm bẩm nói, 6 người chắc linh, một cái địa phẩm, hai cái thượng phẩm, ba cái trung phẩm. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Hắn đã sớm nghe nói những hài tử này phụ thân thể chất đặc thù, đến cùng chưa từng tận mắt nhìn thấy, bây giờ quả nhiên là giật nảy mình. Linh căn truyền thừa, chưa từng định số. Chính là thượng phẩm linh căn, cũng có hạ phẩm linh căn thậm chí không linh căn dòng dõi, nào giống như vậy, từng cái đều không kém. Ngô Thanh Sơn vội vàng tiến đến Ngô Thanh Quan bên hai, thấp giọng hỏi, gia chủ, đứa nhỏ này nên như thế nào bồi dưỡng? Ngô Thanh Quan trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên quyết đoán, đưa vào tông môn. Nô Thanh Sơn chần chờ nói, này lại sẽ không đối với gia tộc không có lòng cảm mến, mà lại phụ thân hắn muốn là tại tông môn. Nô Thanh Quan khoát tay, ngươi biết cái gì? Mảnh đất này giới vốn là thuộc Thanh Hoa, ta Nô thị muốn tiến thêm một bước, chỉ có khóa lại tông môn con đường này. Hắn vô vô Nô Quảng cái đầu nhỏ, đứa nhỏ này họ Nô, chạy tộc ta máu, cái này đủ. Về phần vị kia Trần Chân truyền, hắn cười nhạo một tiếng, ngươi sợ là buồn lo vô cớ, hôm nay cái này chắc linh kết quả truyền đi, động phủ của hắn cánh cửa sợ là đều muốn bị đập phá. Nô Thanh Sơn càng là chần chờ, chúng ta không phong tỏa tin tức sao? Nô Thanh Quan bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, phong tỏa, ngươi ngăn được? Ngươi a, mỹ mắt quá nông cạn. Tranh thủ thời gian chuẩn bị mấy phần hậu lễ, một phần đưa đan đỉnh phong cho Trần Chân truyền, một phần cho Lăng Xương nha đầu kia, liền nói chúc mừng nàng sinh ra một đứa con trai tốt. Chập Long động phủ bên trong, Trần Thắng đưa tiễn Ngô thị đưa tới sứ giả, nhìn xem chồng chất tại nơi hẻo lánh lễ vật, không khỏi cảm thán Ngô thị thủ bút. Mười mấy con trong hộp ngọc, chứa các loại luyện thể cần thiết nhị giai linh vật. Trăm năm đỏ huyết đằng, ngưng khí hoa, còn có một khối to bằng đầu nắm tay giao châu quả, cộng lại giá trị không dưới 6-7 vạn hạ phẩm linh thạch. Lúc này, đưa tin kim lệnh sáng lên, là Ngô Lăng Xương gửi tới tin tức, trong câu chữ tràn đầy kích động, Lang Quân, Quảng Nhi đo ra địa phẩm linh căn. Trần Thắng cầm kim lệnh, hắn đã từ Ngô thị sứ giả trong miệng biết được tin tức. Giờ phút này vẫn như cũ tâm tình kích động chính mình lại sinh ra cái địa phẩm linh căn nhi tử. Không bao lâu động phủ pháp trận truyền đến quen thuộc một đạo tin tức. Trần Thắng liền vội vàng đứng lên nên ra ngoài, cười nói, Tam sư huynh, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Lê Viễn chắp tay cười nói, chúc mừng sư đệ sinh hạ kỳ lân tử a. Trần Thắng sững sờ, tin tức truyền đi nhanh như vậy. Lê Viễn trêu ghẹo nói, nô thị bên kia căn bản không có che giấu, bảo Hà Phong Lâm lão tổ đều biết. Cửu Luyện Lâm thị gia chủ không biết ngươi, biết ta tại Đan Vân điện trực luân phiên, liền nắm ta đến truyền một lời. Trần Thắng bừng tỉnh đại ngộ. Nô thị có thể tại tiên thành đặt chân, tự nhiên không thể thiếu tông môn chỗ dựa bảo Hà Phong Lâm lão tổ, nghe nói nô thị tiên tổ từng là hắn ký danh đệ tử. Nếu là không ngoài sở liệu, nô quảng cũng phải bị đưa đi bảo Hà Phong bồi dưỡng. Cửu Luyện Lâm thị thì là Lâm lão tổ trực hệ hậu duệ. Trần Thắng cười, bọn hắn tìm ta chuyện gì? Lê Viễn trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, ta đây nhưng không biết, ta chỉ phụ trách truyền lời. Bất quá mà, hắn hạ giọng, Lâm thị những năm này, một mực không có xuất sắc hậu nhân. Trong tay bọn họ cầm mấy chỗ tam giai khoáng mạch, sư đệ về sau bản điều kiện thời điểm, cũng đừng quá khách khí, chớ có sư tử ông chủ nhỏ miệng. Dứt lời, hắn đưa qua một viên ngọc giản, đây là sư tôn để cho ta giao cho ngươi, nói là để ngươi tham khảo một chút. Trần Thắng tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong đáy mắt, không khỏi hít sâu một hơi. Bên trong bày ra các loại luyện thể linh vật, số lượng phong phú, mọi thứ chất quý, giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Những tư nguyên này cộng lại, đầy đủ trèo chống hắn tu đến luyện thể đệ lục trọng. Trần Thắng lúc này mới minh bạch, chính mình mới vừa rồi còn là coi thường địa phẩm linh căn phân lượng. Còn tốt sư tôn sớm đưa tới ngọc giản, bằng không hắn coi là thật bán đồ bán tháo chính mình. Hắn vội vàng ổn quyền, đa tạ sư minh nhắc nhở. Lê Viễn nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tốt, sư minh đi." Đan tâm động bên trong, Long Hư đạo nhân nhìn trước mắt tam đệ tử, cười nhạt nói, "Đồ vật cho ngươi sư đệ đưa đi rồi." Lê Viễn gật đầu, "Đưa, sư đệ thu được rất sung sướng." Long Hư đạo nhân nuốt nuốt sợi râu, trong mắt mang theo vài phần vui mừng, "Ngươi người sư đệ này tu chính là hao phí tài nguyên luyện thể pháp môn, ta một mực vì hắn tu hành tài nguyên quan tâm. Bây giờ xem ra, ngươi người sư đệ này thể chất đặc thù, coi như có mấy phần số phận, không cần ta lo lắng." Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Lê Viễn, "Sau lưng ngươi gia tộc, làm sao không có thừa cơ nâng nâng hợp tác?" Lê Viễn cười nói, "Đệ tử bây giờ một lòng xung kích kim đan, trong tộc tài nguyên đều hướng ta nghiêng, nào có tinh lực làm những này. Huống hồ, ta cho không ra Lâm thị như vậy giá cao, tùy tiện mở miệng, ngược lại làm cho sư đệ khó làm các loại ta kết đan sau lại nói không mượn." Long Hư đạo nhân khen ngợi gật đầu, "Ngươi có thể xách thanh nặng nhẹ liền tốt." Đưa tiễn Lê Viễn về sau, Long Hư đạo nhân lấy ra đưa tin lệnh, liên tiếp cho mấy cái quen biết lão hưu phát đi tin tức, nội dung cơ bản giống nhau. Đơn giản là cáo chi Trần Thắng thể chất đặc thù, sinh hạ địa phẩm linh căn dòng dõi, cố ý người hợp tác có tiến về đan đỉnh phong nói chuyện. Hắn không chút nào tị úy loại này dựa thế mưu lợi cử động. Đại đạo tu hành vốn là muốn đem tài nguyên lợi dụng đến cực hạn, có thể vì đệ tử nhiều tích lũy chút tu hành tài nguyên, cớ sao mà không làm? Long Hư đạo nhân nhìn xem ngoài động biển mây, âm thầm suy nghĩ, luyện thể nhất hao tổn của cảnh nguyên, nếu có thể duy nhất một lần góp đủ luyện thể lục trọng biên mãn tài nguyên, hắn liền có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu hành. Về phần luyện thể thất trọng thậm chí kết đan tài nguyên, Long Hư đạo nhân cũng không yêu cầu xa vời. Loại kia tài nguyên nhà mình đều không đủ dùng, không ai nguyện ý buông tay, những lao quỷ này mỗi cái đều là không thấy thọ không thả chim ứng chủ. Đột nhiên, Long Hư đạo nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, trừ phi tiểu tử này tương lai có thể làm ra cái thiên phẩm linh căn hậu đại.